Chương 108, Lý Nhược Linh, ta sẽ giúp hắn một lần cuối cùng. 2, chương 108, Lý Nhược Linh, ta sẽ giúp hắn một lần cuối cùng. 2, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Thất sư tỷ bĩu môi một cái. Ta chỉ là muốn nói Lý Nhược Linh mặt không thay đổi nói Diệp Phi thật thật đáng thương. Nếu như chính hắn gia tộc không có gì bất ngờ xảy ra, không có thảm tao họa diệt môn lời nói, thì thật, cho dù là chúng ta bây giờ như mặt trời ban trưa Thiên La thành Lý gia, cũng chỉ có nhìn lên nhà bọn hắn phận. Đáng tiếc, trên đời này không có nếu như. Ta nghe ta thái gia gia nói, 16 năm trước, nhà bọn hắn bị diệt môn thời điểm, là Diệp Phi bây giờ tại Diệp gia vị gia gia này liệu mình đem hắn cứu được. Cũng chính bởi vì đã trải qua trận đại chiến kia, Diệp gia gia bản thân bị trọng thương, tẩu hỏa nhập ma, đến bây giờ cũng còn điên điên cùng cùng. Chính vì vậy, Diệp Phi tại Diệp gia không có Diệp gia gia che chở, cho nên mới một mực sống được người không giống người, quỷ không giống quỷ, Diệp Lực Đình lại là đàn ông độc thân một cái, đối với hắn tự nhiên là bỏ bê quản giáo, cuối cùng mới đưa đến Diệp Phi như vậy chọc người ghét. Tuy nói người đáng thương tất có chỗ đáng hận, nhưng ta thủy chung vẫn là rất đồng tình với thân thế của hắn. Thất tỷ, kỳ thật ta như thế trợ giúp Diệp Phi, là bởi vì trong lòng còn có một cái chuyện lo lắng nhất, ngươi biết là cái gì không?
Cái gì?
Thất sư tỷ mở miệng nói, ta lo lắng, một khi ta thái gia gia sau khi xuất quan biết chúng ta Lý gia từ hôn một chuyện, gia gia của ta khẳng định sẽ bị ta thái gia gia thu thập. Lý Nhược Linh một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, đến lúc đó, ta đoán chừng ta thái gia gia khả năng hay là sẽ để cho ta gả cho Diệp Phi.
A,
thất sư tỷ một mặt khiếp sợ nhìn qua Lý Nhược Linh, việc này ta còn lần đầu nghe ngươi nói. Linh Nhi, vậy ngươi còn chờ cái gì? Thừa dịp thái sư phụ còn không có xuất quan, ngươi vì sao còn không mau đem vụ hôn nhân này triệt để làm kết thúc, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp tìm Diệp gia đem hôn thư cầm về nhà?
Vô dụng.
Lý Nhược Linh chậm rãi lắc đầu, coi như chúng ta bây giờ thừa dịp ta thái gia gia đang bế quan thời điểm, thật đem hôn thư cầm về, chờ hắn lao nhân ra xuất quan biết việc này đằng sau, hắn hay là sẽ một lần nữa định ra một phần hôn thư, lại cho ta cùng hắn đính hôn. Bởi vì ta thái gia gia tại mấy năm trước liền chuyên môn đã nói với ta việc này, lão nhân gia ông ta nói, coi như Diệp Phi lại phế, lại xấu, hắn cũng là đời ta xét đánh bất động phu quân, cho dù ta trăm ngàn cái không nguyện ý, ta cũng chỉ có thể nhận mệnh. Lão nhân gia ông ta còn nói, trừ phi hắn chết ta. Thất sư tỉ một mặt bất đắc dĩ, cái này đương nhiên, còn có một loại khả năng chính là Lý Nhược Linh lần nữa cười khổ nói, tại ta thái gia gia xuất quan trước đó, ta tìm người gả, dạng này cũng là có thể triệt để thoát khỏi Diệp Phi.
Vậy còn chờ gì, nhanh đi tìm người gả nha.
Thất sư tỉ vội vàng nói, ngươi coi như tùy tiện tìm người gả, vậy cũng dù sao cũng so về sau gả cho Diệp Phi phế vật kia mạnh hơn nhiều đi.
Thất tỉ, đây là lấy chồng, ngươi cho rằng ra đường mua quần áo đâu? Đây chính là cả đời trung thân đại sự.
Lý Nhược Linh rất khinh bỉ bĩu môi một cái, ngươi chưa nghe nói qua một câu sao, nữ sợ gả sai lang, chỗ nào có thể tùy tiện tìm cá nhân liền gả nha, ta tìm ai đi nha.
Hi hi, cứu chúng ta cái kia mang mặt nạ công tử liền thật không tệ.
Thất sư tỉ cười xấu xa nói, quay đầu chờ chúng ta từ yêu vực trở về, ngươi mau để cho ra ngươi đi tìm hắn cầu hôn, ngươi liền đi gả cho hắn đi.
Tới ngươi Lý Nhược Linh đẩy một chút thất sư tỷ bà bay, vậy cũng phải người ta chịu muốn ta mới được nha.
Hắn đám người kia cao nhân, bên người nhất định mỹ nữ như mây đi, mà lại khẳng định đều là từng cái so ta tu vi còn cao thiên chi tiểu nữ, người ta làm sao có thể vừa ý ta đây?
Dù sao, bất kể nói thế nào, ta cảm thấy ngươi cũng không cần thiết như vậy trợ giúp Diệp Phi.
Thất sư tỷ nghiêm mặt nói, ta cảm thấy hoàn toàn không cần thiết.
Ha ha, Lý Nhược Linh cười khổ một cái, thất tỷ, ta nói nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao?
Ta giúp hắn là bởi vì, một mặt là đồng tình hắn, một phương diện khác kỳ thật cũng là tại mua cho mình cái bảo hiểm mà thôi.
Vạn nhất cuối cùng vụ hôn nhân này thật không có lui đi, hiện tại ta nghĩ thêm đến biện pháp làm điểm linh hạch, giúp hắn giao một chút học phí, để hắn đi theo vị tiền bối kia học một thân bản sự, về sau cùng hắn thành thân, hắn cũng không trở thành như vậy phế.
Chỉ ít, có người khi dễ ta thời điểm, tốt xấu còn có một cái miễn cưỡng đem ra được phu quân vì ta chống đỡ một chút eo đi.
Thế nhưng là, hắn như vậy xấu, thất sư tỷ một mặt buồn nôn, ngươi cả ngày đối mặt với như vậy khuôn mặt, ngươi sẽ không cảm thấy buồn nôn sao?
Nếu là hắn thật có thể đi theo vị tiền bối kia học được bản sự, về sau còn xấu tìm không thấy mỹ nhan đang sao?
Lý Nhược Linh đột nhiên mỉm cười, thất sư tỷ, ngươi là không biết, kỳ thật khi còn bé Diệp Phi trên mặt là không có mặt dỗ.
Thời điểm đó hắn trên mặt bạch bạch tịnh tịnh, dáng dấp vẫn rất đáng yêu, không hề giống hiện tại xấu như vậy. Về sau hắn là bởi vì ba ngày hai đầu sinh bệnh, trên mặt mới bắt đầu dài mặt dỗ.
Chỉ cần có một viên mỹ nhan đan giúp hắn đem mặt bên trên mặt dỗ tiêu trừ sạch, ta không dám nói hắn có bao nhiêu anh tuấn tiêu sái, chí ít cùng chữ xấu hay là không dính dáng.
Tốt ta.
Thất sư tỷ nhẹ gật đầu, vì tương lai ngươi hạnh phúc, sư tỷ quyết định giúp ngươi một cái.
Chờ chúng ta đi ra, ta tìm nhà ta bên trong lại muốn ít tiền đi.
Thất tỷ, không cần.
Lý Nhược Linh lắc đầu, ta đã thiếu ngươi rất nhiều tiền, ta không có khả năng lại liên lụy ngươi, lần này chính ta nghĩ biện pháp đi.
Còn có thời gian 3 năm, ta chỉ ít 10.
Không không không, nhất định có thể kiếm lời đủ đi.
Thế thì không phải chỉ.
Thất sư tỷ an ủi, chỉ cần tùy tiện tìm tới một kiện thiên tài địa bảo, hẳn là xa không chỉ bán 10,000, chỉ là chúng ta tìm được về sau nhất định phải giấu đi, không thể để cho cha ngươi biết, nếu không, vậy coi như muốn lên giao tông môn.
Kỳ hỉ, ta cũng là nghĩ như vậy.
Lý Nhược Linh cao hứng cười nói, sau đó nàng lại đột nhiên mặt âm trầm nói một câu, thất tỷ, ta cam đoan với ngươi, lần này là ta một lần cuối cùng giúp hắn, mặc kệ tương lai như thế nào, đều là một lần cuối cùng giúp hắn.
Ngươi ý đến, lời này ta cũng không biết nghe ngươi nói bao nhiêu hồi.
Thất sư tỷ một mặt xem thường.
Không, lần này thật là một lần cuối cùng.
Lý Nhược Linh một mặt kiên quyết chi sắc, sẽ giúp hắn cuối cùng này một lần đằng sau,
Nếu là ta về sau có thể thoát khỏi hắn, không cần gả cho hắn, tự nhiên là tốt nhất, như thế ta cũng không thẹn với lương tâm. Nếu là cuối cùng vẫn là không thể đào thoát vận mệnh bài bố, lần này cũng liền tạm thời cho là vì chính mình sớm đầu tư. Hừ hừ, tốt một cái đa tình tiểu nương tử à. Đúng lúc này, Lý Nhược Linh sau lưng đột nhiên chuyển ra một đạo làm nàng cùng thất sư tỷ tất cả đều dọa đến toàn thân run lên thanh âm. Nhìn lại, chẳng biết lúc nào, một vị nam tử trung niên thế mà đã ngồi xổm ở hai người bọn họ phía sau. A, Lý Nhược Linh cùng thất sư tỷ cùng kêu lên kinh hô. Ngay tại các nàng chuẩn bị lúc đứng lên, nam tử trung niên đột nhiên một thanh ấn xuống các nàng hai người bả vai, làm các nàng cũng không còn cách nào động đậy mảy may. Linh Nhi, Lý Thiên Bá thấy thế vội vàng rút ra trường kiếm, thả người nhảy lên, đi vào Lý Nhược Linh cùng thất sư tỷ trước mặt, đưa tay dùng kiếm chỉ hướng tên nam tử trung niên kia. Ngươi là ai? Lập tức thả bọn hắn ra. Cha Lý Nhược Linh dọa đến hoa dung thất sắc, lớn tiếng kêu lên. Ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không để cho hắn thương hại ngươi. Lý Thiên Bá vội vàng nói, vị đạo huynh này, có chuyện hảo hảo nói, không nên thương tổn nữ nhi của ta. Ờ. Nguyên lai nha đầu này hay là con gái của ngươi nha, vậy thì càng tốt hơn. Nam tử trung niên rất đắc ý cười cười, nói xong, hắn bóp lấy Lý Nhược Linh bả vai, mang theo Lý Nhược Linh chậm rãi đứng lên. Ngươi yên tâm, đẹp mắt như vậy nha đầu, tâm ta thương nàng cũng không kịp đâu, ta lại thế nào bỏ được tổn thương nàng đâu? Muốn thương tổn nàng, đó cũng là ban đêm trên giường tổn thương nàng mới là nha. Ngươi Lý Tiên Ba tức giận đến mặt đều bầm méo. Bá. Đúng lúc này, nam tử trung niên đột nhiên đối với thất sư tỷ nhấc chân một cước đá tới, ngươi đối với ta vô dụng. A, thất sư tỷ một tiếng hét thảm, bay ra xa hơn 10 thước, phun ra một ngụm máu tươi. Tại chỗ hôn mê. Thất tỷ ngươi thế nào? Lý Nhược Linh trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, khóc lớn tiếng hô. Mặc dù Thiên Nguyên Tông sư huynh sư tỷ, sư đệ sư muội nhiều đến ngàn người, có thể tính cách có chút cao ngạo, Lý Nhược Linh duy trì có cùng thất sư tỷ tình cảm tốt nhất, những người khác nàng đều đi không gần. Lúc này trông thấy nàng tụ thương, trong nội tâm nàng làm sao có thể không nóng nảy? Chính ngươi đều tự thân khó bảo toàn, ngươi còn quản người khác? Nam tử trung niên lạnh lùng tốt. Ngươi đến cùng là ai? Lý Thiên Bá lạnh giọng quát, mau thả nữ nhi của ta, chúng ta chuyện gì cũng từ từ, ngươi như dám can đảm tổn thương nàng, hôm nay ngươi mơ tưởng rời đi nơi đây. Bá bá bá, nghe thấy Lý Thiên Bá vừa nói như vậy, mặt khắc Thiên Nguyên Tông hơn 10 tên đệ tử trong nháy mắt đem nam tử trung niên bao vây lại. Nhưng mà, đúng lúc này, nam tử trung niên lại đột nhiên rất khinh bị nói một câu mọi người làm sao đều không có nghĩ tới nói, các ngươi ban ngày giết ta hồn tộc nhiều người như vậy, hẳn là các ngươi coi là chuyện này chúng ta hồn tộc liền sẽ tính như vậy. Chương 109, Cưới Kỳ Lân thiếu niên, 1, chương 109, Cưới Kỳ Lân thiếu niên, 1, hồn tộc. Lý Thiên Bá trừng to mắt, trong nháy mắt lộ ra một mặt vẻ tuyệt vọng. Bá bá bá, cũng liền tại lúc này, bốn phía trong rừng cây đột nhiên truyền đến một trận cuồng bạo sóng linh khí. Ngay sau đó, liền thấy chung quanh không dưới trăm tên nam nữ già trẻ, đem cánh rừng cây này vây chặt đến không lọt một giọt nước. Là bọn hắn giết đại trưởng lão bọn người. Nam tử trung niên nhìn về phía trong đó một tên thanh niên. Hồi bẩm tần trưởng lão, không phải bọn hắn giết. Thanh niên quỳ một chân trên đất, vội vàng một mặt cung kính nói, là một cái mang theo một con chó lao đầu nhi. Ờ, nam tử trung niên nhẹ gật đầu, lạnh lùng nhìn về phía Lý Thiên Bá, nói đi, lao đầu nhi kia đâu? Chỉ cần ngươi nói ra tung tích của hắn, nếu không liên quan chuyện của các ngươi, ta không làm khó dễ các ngươi. Thật sao? Lý Thiên Bá sững sờ. Cha, ngươi không thể nói. Lý Nhược Linh vội vàng kêu lên, tiền bối đã cứu chúng ta Thiên Nguyên Tông nhiều như vậy cái nhân mạng, chúng ta không thể quên ân phụ nghĩa nha. Đúng. Nam tử trung niên đưa tay một bàn tay quất vào Lý Nhược Linh trên mặt, tiểu thiện nhân, chính ngươi mạng nhỏ đều nhanh khó giữ được, ngươi còn muốn che chở người khác. Thiên Nguyên kiếm trận. Lý Thiên Bá đột nhiên hét lớn một tiếng. Có con gái nó tất có cha nó. Lý Thiên Bá chính mình cũng cảm thấy không có khả năng bán người khác. Hắn quyết định bày trận liều mạng một lần. Ba ba ba, hơn 10 tên Thiên Nguyên Tông đệ tử lập tức cấp tốc biến hóa vị trí, rất nhanh, một đạo kiếm trận thành hình, bọn hắn đem nam tử trung niên cùng Lý Nhược Linh vững vàng phong tỏa tại bọn hắn vị trí trung tâm. Chỉ là, tại bọn hắn bên ngoài, lúc này còn có trên trăm tên hồn tộc cường giả. Hừ hừ, chỉ bằng ngươi cái này nho nhỏ kiếm trận, cũng nghĩ ngăn trở chúng ta lên trăm tên hồn tộc cường giả vây công? Nam tử trung niên một mặt kinh thường nói, người si nói ngọng. Lại thêm ta đây, đúng lúc này, tại trung niên nam tử trên đỉnh đầu, đột nhiên chuyển tới một thanh âm giàn mua. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đã thấy đỉnh đầu bọn họ trên ngọn cây, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị vắt trên lưng lấy một cái hộp kiếm lão nhân. Mà mọi người chấn kinh là, lúc này ở đỉnh đầu của ông lão, 11 thanh đoản kiếm đã ra khỏi vỏ. Tiền bối, Thiên Nguyên Tông đám người vừa nhìn thấy vị lão nhân này, lập tức liền một mặt kích động kêu lên. Tần trưởng lão, chính là cái này lão Đông Tây giết chúng ta hồn tộc mười mấy tên cao thủ, trước đó nói chuyện tên thanh niên kia hung tợn ngẩng đầu nhìn trên đỉnh cây Vương Nhị Cầu. Buổi sáng cái kia hơn 50 tên hồn tộc cao thủ bị Vương Nhị Cầu chém giết thời điểm, hắn ở phía xa vụng trộm nhìn, đúng là hắn cái này cá lọt lưới trở về báo tin, mới dẫn tới hồn tộc thái thượng trưởng lão, tần trưởng lão chạy đến báo thủ. Nguyên lai là ngươi lão bất tử này giết chúng ta hồn tộc nhiều người như vậy. Tần trưởng lão một mặt ác độc địa đạo, ngươi có biết, cùng ta hồn tộc là địch hạ tràng. Muốn đánh cứ đánh, làm gì nhiều lời nói nhảm. Vương Nhị Cầu rất kinh bị đạo. Muốn đánh cứ đánh. Tần trưởng lão đột nhiên cười ha ha, ha 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 ha, làm sao, chỉ bằng ngươi cùng ngươi cái này mấy thanh phi kiếm. Ngươi cảm thấy ngươi liền có thể từ ta trên trăm tên hồn tộc trong tay cường giả, cứu được ra Thiên Nguyên Tông những người này. Nếu là lại tăng thêm đồ đệ của ta cùng một đầu Hỏa Kỳ Lân đâu? Vương Nhị Cầu nhàn nhã hỏi. Cái gì? Hỏa Kỳ Lân? Tần trưởng lão hơi sững sờ, sau đó lập tức rất khinh bỉ điếu môi một cái, hừ hừ, ta biết, cái này Định Phong khẩu bên trong hoàn toàn chính xác có một đầu Hỏa Kỳ Lân. Làm sao, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng đầu kia Hỏa Kỳ Lân là ngươi nuôi lớn, ngươi nói để nó giúp ngươi nó liền chịu chạy đến giúp ngươi. Ngao ngay tại Tần trưởng lão vừa dứt lời, xa xa Định Phong khẩu đột nhiên truyền ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng gào thét. Phản phất mảnh sơn cốc này cũng vì đó run rẩy mấy lần giống như. Đám người tất cả đều theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy Định Phong khẩu chỗ, lúc này đang đứng một đầu chiều cao 3 mét, toàn thân đỏ bừng Hỏa Kỳ Lân. Làm người ta khiếp sợ nhất chính là, tại Hỏa Kỳ Lân trên lưng vậy mà ngồi một tên chỉ mặc một đầu bốn góc quần, trên mặt nam tử đeo mặt nạ. Ngao Hỏa Kỳ Lân lần nữa ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét, sau đó lập tức thả người từ cách mặt đất 100 mét trên vách đá nhảy xuống. Vành! Hỏa Kỳ Lân rơi trên mặt đất, tạo nên một mảng lớn bụi đất. Ngay sau đó, nó lợi dụng mắt thường khó mà thấy rõ tốc độ bay nhanh phóng tới Thiên Nguyên Tông bọn người vị trí. A! Hôn tộc một đám cao thủ tất cả đều sợ ngây người. Tần trưởng lão, Hỏa Kỳ Lân tới. Đúng vậy a, Tần trưởng lão, làm sao bây giờ? Hỏa Kỳ Lân thế nhưng là thiên gia yêu thú a. Tần trưởng lão, chúng ta rút lui trước đi. Hỏa Kỳ Lân tới thì như thế nào? Trước hết giết Thiên Nguyên Tông bọn tạp phái này. Nếu không, trở về như thế nào cho tộc trưởng bàn giao? Tần trưởng lão giống to một tiếng, ai nếu dám trốn, giết không tha. Giết! Hôn tộc đám người bị buộc bất đắc dĩ, đành phải lập tức hướng lấy Thiên Nguyên Tông bọn người bỏ tới. Lúc này trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ, thừa dịp Hỏa Kỳ Lân cách nơi này còn cách một đoạn, mau đem Thiên Nguyên Tông bọn người giết chết, sau đó tốt thoát đi nơi đây. Nhìn các ngươi giết thế nào? Vương Nhị Cầu đứng tại trên đỉnh cây, một tiếng lệ hát, 100 truy phong kiếm, gió đổi kiếm, kiếm truy phong, kiếm kiếm tỏa oan hồn. Hiu 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 thiên không bên trong 11 thanh phi kiếm, trong nháy mắt lấy một hóa chín, xuất hiện đầy trời kiếm quang. Những phi kiếm này cấp tốc hướng phía dưới trên 100 tên hồn tộc cao thủ bắn tới. Trong đó có 9 chuôi kiếm, phân biệt từ khác nhau phương vị đồng thời bắn về phía bức hiếp Lý Nhược Linh tên kia Tần trưởng lão. Tần trưởng lão vì tránh né phi kiếm, bị bất đắc dĩ bung ra Lý Nhược Linh, thuần di rời đi. Hắn không cho phép người khác chạy, tự mình ngã chạy trước. Thiên Nguyên Tông bọn người gặp Lý Nhược Linh nguy cơ giải trừ, lập tức huy kiếm hướng phía chung quanh hồn tộc cao thủ phản công đi qua, Lý Nhược Linh cũng đi theo gia nhập trận doanh. Bọn hắn có thể nhìn ra, những này hồn tộc cao thủ cũng không định như vậy rút lui, bọn hắn tựa hồ một lòng muốn giết bọn hắn lại đi. Nếu không phải Vương Nhị Cầu một mực tại dùng phi kiếm ngăn cản bọn hắn cũng sớm đã vọt tới Thiên Nguyên Tông đám người này trước mặt. Mà lúc này giờ phút này, những cái kia hồn tộc cao thủ vốn là đã bị Vương Nhị Cầu phi kiếm đánh cho loạn trận cước, hiện tại đúng là bọn họ xuất thủ thời cơ tốt. Chỉ tiếc, những này hồn tộc cao thủ từng cái tu vi bất phàm, Lý Thiên Bá bọn người mới vừa cùng bọn hắn đưa trước tay, ở trong mấy người đã bị đánh bay rất ra ngoài. Một người trong đó liền bao quát Lý Nhược Linh. Chương 109, Cưới Kỳ Lân thiếu niên 2, chương 109, Cưới Kỳ Lân thiếu niên 2, Lý Nhược Linh tại bị đánh bay đằng sau, còn chưa kịp đứng lên, trước đó Đào Tẩu Tần trưởng lão đột nhiên từ đằng xa cấp tốc bay tới, ý đồ đem Lý Nhược Linh bắt đi. Lý Nhược Linh quá đẹp, loại này nữ tử tuyệt sắc đúng là bọn họ hồn tộc tu luyện thải âm bổ dương khan hiếm nhất đồ tốt. Mắt thấy hắn liền muốn bọn tới Lý Nhược Linh trước mặt, khoe miệng của hắn lộ ra một vòng cực kỳ đắc y âm hiểm cười. Ha ha ha, tiểu mỹ nhân, đêm nay ngươi là của ta nhưng mà, ngay tại hắn cách Lý Nhược Linh còn có không đến một mét thời điểm, một đầu toàn thân đỏ bừng quái vật đột nhiên không có dấu hiệu nào đem nó đụng bay ra ngoài. A, hắn bị đâm đến bay ra xa hơn 10 thước, đâm vào xa xa một gốc mấy người vây quanh cây khô chơi lên, cả người trực tiếp rơi vào thân cây bên trong, tại chỗ một mệnh ô hô. Ngay sau đó, một đạo thường nhân mắt thường khó mà nhìn thấy linh hồn thể từ trung niên nam tử trong thân thể xông ra. Hiu. Vừa lúc đúng lúc này, một thanh phi kiếm không có dấu hiệu nào bay tới, trực tiếp bắn trúng đầu của hắn, đem nó đính tại trên cây. A, một đạo quỷ kêu thanh âm vang lên, linh hồn thể trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Đứng tại trên ngọn cây Vương Nhị Cầu rất khinh bỉ bĩu môi một cái, truy phong kiếm, kiếm kiếm tỏa oan hồn, ngươi cho rằng lao tử đùa với ngươi. Cùng lúc đó, chưa tỉnh hồn Lý Nhược Linh nhìn qua trước mặt cái kia hình thể khổng lồ, toàn thân đỏ bừng quái vật, doa đến ngồi dưới đất thẳng nuốt nước miếng. Nàng cuối cùng hiểu rõ, vừa rồi tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc kia cứu nàng chính là trước đó tại mấy trăm mét có hơn Định Phong khẩu xuất hiện đầu kia Hỏa Kỳ Lân. Kinh hai sau khi, Lý Nhược Linh một đôi mắt lập tức chuyển rời đến cưỡi tại Hỏa Kỳ Lân trên người vị kia mặt mang mặt nạ thanh niên trên thân. Cũng là giờ khắc này, nàng mới nhìn rõ trước mắt cái này cứu mình người là ai. Không nghĩ tới là hắn, lại là hắn đã cứu ta. Lý Nhược Linh vừa nhìn thấy cái kia quen thuộc mặt nạ, trong lòng không khỏi có chút rung động, không nghĩ tới hắn chính là vị tiền bối cao nhân này đệ tử. Đúng lúc này, làm cho Lý Nhược Linh trong lòng càng thêm kích động sự tình phát sinh, cưới Hỏa Kỳ Lân thanh niên đối với nàng vươn tay phải của mình. Nhưng mà, Lý Nhược Linh lại đột nhiên do dự. Cái này không tốt lắm đâu. Chúng ta chỉ gặp qua hai lần mặt, liền giắt tay. Từ nhỏ trong gia tộc học được lễ nghi thúc đẩy nàng không dám đưa tay đi bắt hắn tay. Bá. Đúng lúc này, Lý Nhược Linh sau lưng lại đột nhiên bay tới hai tên cầm trong tay trường kiếm hồn tộc cao thủ, bọn hắn rõ ràng là muốn từ phía sau đánh lén Lý Nhược Linh, muốn đem khắc nhất cử đánh giết. Ngao Hỏa Kỳ Lân gầm lên giận dữ, đột nhiên thả người nhảy lên. Hắn cái này nhảy lên, lại nhảy ra xa 7-8 mét, thân ở không trung nó, giỗi ra hai cái chân trước, vừa bật một chảo vỗ chúng một người. Tốc độ của nó thực sự quá nhanh, nói là nhanh như thiểm điện cũng không chút nào quá đáng. Cơ hồ có thể nói, nó vừa mới bay lên không, liền đến cái kia hai tên hồn tộc cao thủ trước mặt, sau đó một chảo một cái liền vỗ trúng đầu của bọn hắn. Vành! Hỏa Kỳ Lân rơi trên mặt đất lúc, cái kia hai tên hồn tộc cao thủ vừa lúc bị nó gắt gao giẫm tại dưới chân, đầu lại bị trực tiếp đã giẫm vào thật sâu trong bùn đất. Đối mặt một màn như thế, Lý Nhược Linh lần nữa há to mồm. Nàng tinh tường trông thấy, Hỏa Kỳ Lân cùng trên lưng nó thanh niên cũng không có đối với cái kia hai tên hồn tộc cao thủ nhìn nhiều, Hỏa Kỳ Lân lần nữa mang theo thanh niên đi vào trước gót chân nàng, thanh niên lại một lần đối với nàng đưa tay phải ra. Lần này, Lý Nhược Linh không tiếp tục quá nhiều do dự, nàng rốt cục đưa tay ra. Thanh niên đeo mặt nạ nắm lấy tay của nàng ra sức kéo một phát, Lý Nhược Linh liền ngồi ở thanh niên sau lưng, cùng hắn cùng một chỗ cơi ở hỏa kỳ lân trên thân. Một mực đang mong đợi có một ngày, có thể có một vị nam tử chân đạp thất thải tường vân đến cưới ta, không nghĩ tới loại kia chân đạp tường vân không đợi đến, lại chờ đến một vị cưới kỳ lân nam tử. Lý Nhược Linh tâm lý ngay tại điên cuồng suy nghĩ lung tung. Bá. Hỏa kỳ lân đột nhiên hướng phía cách nó gần nhất mấy tên hồn tộc cao thủ bạo trùng mà đi. A, Lý Nhược Linh vội vàng không kịp chuẩn bị, kém chút từ kỳ lân trên lưng té xuống. Dưới tình thế cấp bách, nàng phản xạ có điều kiện duỗi ra hai tay chăm chú địa hoàn ôm lấy thanh niên eo. Giờ khắc này, mặt của nàng dán tại trên lưng hắn, sớm đã đỏ bừng một mảnh. Tiếp xuống hơn một phút đồng hồ thời gian bên trong, Lý Nhược Linh cứ như vậy ôm thật chặt eo của hắn, cưới hỏa kỳ lân tại trong rừng cây nhìn xem nó bốn châu ngược sắt những cái kia hồn tộc cao thủ. Chỉ là ngắn ngủi hơn một phút đồng hồ thời gian, cái kia trên trăm tên hồn tộc cao thủ liền bị hỏa kỳ lân chụp chết hơn phân nửa. Còn lại một phần nhỏ, tất cả đều chết tại Vương Nhị Cẩu cùng Thiên Nguyên Tông bọn người dưới kiếm. Chiến đấu kết thúc về sau, đám người tất cả đều không hẹn mà cùng trước tiên nhìn về hướng đầu kia vừa rồi cùng bọn hắn kể vai chiến đấu hỏa kỳ lân, cùng hỏa kỳ lân trên người Lý Nhược Linh, cùng tên kia chỉ mặc một đầu bốn góc quần thanh niên. Thật sự là bởi vì vừa rồi mọi người tất cả đều tận mắt chứng kiến qua đầu này hỏa kỳ lân khủng bố đến mức nào. Trước đó bọn hắn đều tại âm thầm may mắn, còn tốt hỏa kỳ lân là bọn hắn một phương này, không phải vậy, bọn hắn chết nhất định sẽ rất thảm rất thảm. Phải biết, cái kia hỏa kỳ lân một ngụm là có thể đem một người trực tiếp cắn thành hai đoạn, vừa rồi rất nhiều hồn tộc cao thủ đều bị nó một ngụm làm thành hai đoạn, sau đó còn chưa ngỏm cụ tội bọn hắn liền bắt đầu trên mặt đất quỷ khóc sói gào. Giờ khắc này, Thiên Nguyên Tông trong đám người, trừ mấy vị trưởng bối bên ngoài, mặt khác đệ tử trẻ tuổi nhìn Lý Nhược Linh ánh mắt tất cả đều tràn đầy vô tận vẻ hâm mộ. Nhất là thất sư tỷ cùng mấy tên khác nữ đệ tử, mặc dù các nàng cho tới nay đều rất ưa thích nhu thuận Lý Nhược Linh, nhưng lúc này trong mắt mọi người tất cả đều tràn đầy ước ao ghen tị, các nàng ai cũng hy vọng, lúc này ngồi tại hỏa kỳ lân trên lưng ôm nam tử đeo mặt nạ kia người là chính mình. Lại nhìn Lý Nhược Linh, lúc này gặp chiến đấu đã kết thúc, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng nàng lúc này mới chậm rãi buông ra thanh niên eo, chỉ là nàng tựa hồ vẫn còn có chút không bỏ cứ như vậy trực tiếp từ hỏa kỳ lân trên thân nhảy đi xuống, nàng ngồi tại phía sau hắn, ghé vào lỗ tai hắn rất ôn nhu nhỏ giọng lặng lẽ nói một câu, đa tạ công tử lần nữa ân cứu mạng. Công tử, ta gọi Lý Nhược Linh, chúng ta như vậy hữu duyên, lần này là không có thể cáo chi một chút tôn tính đại danh của ngài. Diệp Phi trở tay một tay bịt Lý Nhược Linh cái mông, một tay lấy nàng từ hỏa kỳ lân trên thân đẩy xuống dưới. Đừng cho là ta không biết ngươi là muốn kiếm cớ cùng lão tử bắt chuyện. Mẹ nó đều đã đánh xong, ngươi còn muốn lại lấy không đi đúng không, cho ngươi mặt mũi. Chương 110, kỳ lân quả thật là thơm, một, chương 110, kỳ lân quả thật là thơm, một, ai nha. Lý Nhược Linh rít lên một tiếng, từ hỏa kỳ lân trên lưng té xuống. Nàng quẳng xuống đất, một mặt khiếp sợ nhìn qua hỏa kỳ lân trên lưng Diệp Phi, ngươi Lý Nhược Linh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, lần này cũng không phải bởi vì thẹn thùng, mà là nàng cảm thấy mình thật là mất mặt. Bởi vì lúc này giờ phút này, nàng những sư huynh sư tỷ kia các sư đệ sư muội tất cả đều tại trông mong nhìn qua nàng, nhất là trong đó mấy vị sư tỷ, trong mắt thậm chí rõ ràng mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Nguyên lai người ta căn bản là không có xem nàng như chuyện, nhưng mà nàng vẫn còn muốn liếm láp mặt cùng người ta lôi kéo làm quen. Lúc này ở nhiều như vậy đồng môn trước mặt mất mặt, cũng là tự tìm. Bá Diệp Phi cưới hỏa kỳ lân nhanh chóng rời đi, vẫn đứng tại trên ngọn cây Vương Nhị Cẩu đối với Diệp Phi bóng lưng thẳng lắc đầu. Cháu trai này, khó trách Lý gia muốn hủy hôn, hắn đây là toàn bằng thực lực độc thân a. Bá. Đúng lúc này, Lý Thiên Bá thả người nhảy lên, bay đến Vương Nhị Cẩu bên cạnh một cây đại thụ trên ngọn cây, tiền bối cao đổ lại là có thể khống chế kỳ lân khoáng thế kỳ tài, không biết tiền bối cao đổ có thể có hôn ước tại thân, nếu là không, có lời nói, ngài nhìn xem tiểu nữ có thể với cao bên trên. Ha ha, Vương Nhị Cẩu rướt rướt trong râu, vừa cười vừa nói, hôn nhân đại sự hay là xem bọn hắn người trẻ tuổi chính mình duyên phận đi, làm sư phụ không tiện nhúng tay. Tiền bối. Lý Thiên Bá vội vàng xuất ra một viên nhẫn chữ vật đưa cho Vương Nhị Cẩu, tiền bối, đây là ban ngày vơ vét có được linh thạch, bọn hắn hồn tộc cái kia 50-60 bộ thi thể phía trên, hết thảy vơ vét đến hơn 7 bản mai, mong rằng tiền bối vui vẻ nhận. Đêm nay hơn trăm người, cho ta chờ chút vơ vét sạch sẽ lại cho tiền bối đưa tới. Người tất cả đều cho ta. Vương Nhị Cẩu có chút ngoài ý muốn. Nhờ có tiền bối cứu lấy chúng ta tính mệnh, những người này vốn là toàn bộ chết bởi tiền bối chi thủ, tại hạ sao dám cùng tiền bối chia? Lý Thiên Bá một mặt cung kính. Ân, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Vương Nhị Cẩu gật đầu nhận lấy nhẫn chữ vật. Tiền bối, có thể hỗ trợ thay tiểu nữ cho ngài vị kia cao đồ nói tốt vài câu ta mới vừa nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Vương Nhị Cẩu ngữ khí đột nhiên có chút lạnh, người tuổi trẻ sự tình phải xem chính bọn hắn duyên phận, đừng lại phiền ta. Vương Nhị Cẩu nói xong, thả người nhảy lên, thuấn di biến mất. Tiền bối đi thong thả, tạ ơn tiền bối ân cứu mạng. Lý Thiên Bá vội vàng đối với bầu trời đêm đen như mực lớn một tiếng, nói xong, hắn lập tức quay đầu nhìn thoáng qua xa xa Lý Nhược Linh, cắn răng một cái, bất tranh khí nha đầu chết tiệt kia. Lý Thiên Bá thả người bay xuống đất, nam đệ tử đi theo ta đến tìm kiếm thi. Là, sư thúc, bảy, tám tên nam tử lập tức bay đi. Cùng lúc đó, một đám nữ đệ tử như cũ tại một mặt sùng bái nhìn qua cưới hỏa kỳ lân đã đi ra rất xa Diệp Phi. Phải biết, có thể làm cho hỏa kỳ lân loại này thiên gia yêu thú cho mình làm thú cưới, bọn hắn nghe nói từ xưa đến nay chỉ có trên trời những tiên nhân kia mới có bực này bản sự, tại phàm giới đừng nói tận mắt nhìn thấy, trước kia bọn hắn thậm chí là chưa từng nghe thấy. Mặc dù hôm nay các nàng Thiên Nguyên Tông chỉ có Lý Nhược Linh cưới qua hỏa kỳ lân, nhưng như bức này đều đầy đủ các nàng thổi cả đời. đối với các nàng tới nói, tại về sau rất nhiều năm thời kỳ, các nàng đều có thể rất kiêu ngạo mà đối với người ngoài nói, gia sư ta tỷ sư muội lúc trước thế nhưng là cưới qua Hỏa Kỳ Lân nữ tử. Không hề nghi ngờ, chỉ bằng vào điểm này, ngoại nhân đối với các nàng cũng cao hơn nhìn vài lần. Thằng đến nhìn không thấy Diệp Phi đằng sau, một đám sư tỷ sư muội mới tới quan tâm Lý Nhược Linh. Linh Nhi, ngươi không sao chứ? Thất sư tỷ vội vàng tới đỡ dậy Lý Nhược Linh. Không có, không có việc gì. Lý Nhược Linh mắc cỡ đỏ mặt, cúi đầu xuống. Cựu sư tỷ, không có té bị thương chớ. Cựu sư muội, vừa rồi ngươi tốt uy phong nhà, thế mà cưới Hỏa Kỳ Lân cựu sư tỷ, cưới Hỏa Kỳ Lân cảm giác thế nào? Cựu sư muội, chúng ta những sư tỷ sư muội này thật đúng là quá hâm mộ ngươi, ngươi thật là may mắn, trước đó mọi người chúng ta đều rất nguy hiểm, có thể vị công tử kia lại vẫn cứ chọn chúng ngươi, mang theo ngươi cưới Hỏa Kỳ Lân tham gia chiến đấu đúng nha. Cựu sư muội, đừng nói từ Hỏa Kỳ Lân trên thân ngã xuống, liền xem như để cho ta chết tại Hỏa Kỳ Lân trên thân, đời này ta đều đáng giá. Linh Nhi, ta cảm thấy vừa rồi vị công tử kia khẳng định không phải cố ý đem ngươi từ Hỏa Kỳ Lân trên lưng đẩy tới, hắn khẳng định là không cẩn thận đem ngươi đẩy tới đúng, ta cũng là nghĩ như vậy. Đương nhiên, cũng có khả năng vị công tử kia khẳng định là coi trọng nhà chúng ta tiểu sư muội, hắn là cố ý muốn cho tiểu sư muội nhớ kỹ hắn, cho nên mới đem nàng đẩy tới đến không sai. Có chút công tử am hiểu nhất chiêu này dục cầm cố túng đúng nha. Linh Nhi, kỳ thật khoảng lần này cũng đừng gấp, coi như là tích lũy kinh nghiệm thôi, về sau ngươi phải có cơ hội lại cưới Hỏa Kỳ Lân thời điểm, ngươi chú ý một chút là được, đừng cho người ta lại đem ngươi đẩy tới. Một đám người mặt ngoài nhìn như tựa như là đang an ủi Lý Nhược Linh, kỳ thực ở trong có mấy vị sư tỷ sư muội rõ ràng là miệng không giống lòng, minh chào ám vúng. Đây hết thảy chủ yếu là bởi vì Lý Nhược Linh tại Thiên Nguyên Tông cũng không phải là thiên phú xuất chúng người, thậm chí nói, thiên phú của nàng hay là thuộc về loại kia trung đẳng chết xuống dưới người. Chỉ vì nàng là tông chủ cháu gái, lại rất được tông chủ sủng ái, bởi vậy các loại thiên tài địa bảo tất cả đều ưu tiên cho nàng sử dụng, từ đó làm cho nàng so rất nhiều sư minh sư tỷ tu vi tiến bộ cũng còn phải nhanh, cái này tại Thiên Nguyên Tông một đám đệ tử trong lòng đã sớm chôn xuống nhiều năm đoán hận hẳn giống. Nhất là đối với nàng mấy vị kia sư tỷ tới nói, trước đó mọi người lại trông thấy Lý Nhược Linh bị vị kia cưới Hỏa Kỳ Lân công tử độc sủng, mọi người trong lòng liền càng thêm ước ao ghen tị. May Lý Nhược Linh rất được Lý Nguyên Thuần sủng ái, nếu không, nàng tại Thiên Nguyên Tông thời gian chắc chắn sẽ không tốt hơn. Bởi vì cha nàng rất nặng nam nhẹ nữ, một mực đối với nàng đều rất bình thường. Lý Nhược Linh tại cha nàng trong mắt, chỉ là một cái tương lai sớm muộn phải gả ra ngoài người. Hắn đối với mình tiểu nhi tử đặc biệt cưng chiều, về phần nữ nhi này, hắn đối với nàng tình cảm lại vô cùng bình thường, thậm chí nói khi còn bé còn rất không chào đón. Lý Nhược Linh cũng chính bởi vì Lý Thiên Bá không chào đón, cho nên nàng mới từ tiểu kiếm khổ tu luyện, chỉ hy vọng cha mình có thể đối với nàng xem trọng vài lần. Nếu không, nhìn thấy nhiều người như vậy đối với Lý Nhược Linh mình chào ám vúng, Lý Thiên Bá cũng sẽ không thờ ơ ai nha, thật sự là đáng tiếc. Nếu như vừa rồi cựu sư muội không theo Kỳ Lân trên lưng ngã xuống, nói không chừng vị công tử kia còn phải đưa một viên Kỳ Lân quả cho nàng đâu đúng nha, đáng tiếc cựu sư muội không có ổn định, nếu như ổn định lời nói, Kỳ Lân quả khả năng liền đến tay không sai, thật là đáng tiếc. Nếu là cựu sư muội có thể được một viên Kỳ Lân quả rèn luyện gân cốt, vậy chúng ta bọn này sư minh sư tỷ coi như thật muốn triệt để theo không kịp các ngươi đủ. Thất sư tỷ lạnh giọng nói ra, Linh Nhi vốn là đã rất khó chịu, các ngươi còn ở nơi này lửa cháy đổ thêm dầu, cần thiết hay không? Thất sư muội, lời này của ngươi nói cũng có chút không dễ nghe. Nhị sư tỷ âm dương quái khí nói, chúng ta ai tới dầu vào lửa? Chúng ta đây không phải đều tại quan tâm cựu sư muội sao? Chính là, thất sư muội, ngươi nói chuyện muốn giảng điểm đạo lý được không? Tam sư tỷ cũng đi theo bĩu môi một cái, ngươi không nhìn thấy chúng ta đều đang an ủi cựu sư muội sao? Chính các ngươi sở lấy lương tâm nói một chút, mấy người các ngươi đó là đang an ủi sao? Lý Nhược Linh thất sư tỷ lạnh giọng nói ra. Thất tỷ Lý Nhược Linh giật thất sư tỷ góc áo, đem nàng kéo tới đi một bên. Thất tỷ, tính toán, đừng để ý tới các nàng, ngươi cùng với các nàng tranh những cái kia làm gì nha? Cứ việc Lý Nhược Linh bình thường tại tông môn đã coi như là rất ngoan ngoãn, không chỉ có đối với các sư minh sư tỷ rất tôn kính, đối với các sư đệ sư muội cũng rất chiếu cố, làm người các phương diện đều phi thường đúng chỗ. Có thể trừ một chút đối với hắn mưu đồ bất chính sư minh sư đệ bên ngoài, nàng tại một đám nữ đệ tử bên trong, cũng chỉ có nàng thất sư tỷ đối với nàng là thật tâm thực lòng tốt. Về phần người khác, cũng chỉ là mặt ngoài khách khí với nàng, trong lòng kỳ thật đều đặc biệt ghen ghét nàng, thậm chí có thể nói, tất cả mọi người rất hận nàng cướp đi rất nhiều vốn nên thuộc về bọn hắn tài nguyên tu luyện. Ta tại sao không nói? Thất sư tỷ cùng Lý Nhược Linh đi đến dưới một cây đại thụ, quay đầu một mặt tức giận bất bình nhìn nơi xa đang cùng mấy tên nam đệ tử tìm kiếm thi Lý Thiên Bá, rất nhỏ giọng mà đối với Lý Nhược Linh thầm nói, hắn không giúp chịu ngươi, ta như cũng không đứng ra giúp ngươi, ngươi không được bị bọn hắn tại chỗ tươi sống tức chết nhà. Ha ha, ta sớm đã thành thói quen. Lý Nhược Linh cười khổ một cái này lại có thể trách ai đâu, muốn trách chỉ có thể trách chính mình thiên phú không tốt, lại thêm gia gia của ta lại không công bằng, lão nhân gia ông ta xác thực đem vốn nên thuộc về các nàng tài nguyên tu luyện cho ta không ít, các nàng không chào đón ta cũng là hẳn là. Chương 110, Kỳ Lân quả thật là thơm, 2, chương 110, Kỳ Lân quả thật là thơm, 2, theo ta nói đó cũng không phải nguyên nhân căn bản. Thất sư tỷ lại liếc mắt nhìn nơi xa Lý Thiên Bá bóng lưng, đây hết thảy đều là bởi vì hắn trọng nam khinh nữ tạo thành, bình thường tông chủ có nhiều việc, trong tông môn sự vụ lớn nhỏ đều là hắn đang xử lý, lúc đầu mọi người xác thực liền đối với ngươi tâm hoài mà khí, tăng thêm một đám sư tỷ gặp hắn đều không thế nào chào đón ngươi, đối với ngươi tự nhiên cũng liền cũng không khá hơn chút nào. Ai Lý Nhược Linh than nhẹ một tiếng, đáng tiếc, ta nếu là thân nam nhi liền tốt, hắn liền sẽ không chào đón ta. Vậy ngươi thảm hại hơn. Thất sư tỷ trắng Lý Nhược Linh một chút, ngươi nếu là thân nam nhi, tông chủ khẳng định liền sẽ không như vậy sủng ái ngươi. Lấy thiên phú của ngươi, ngươi như không chiếm được tông chủ sủng ái, ngươi bây giờ còn không có cái dạng này đâu. Lý Nhược Linh trắng thất sư tỉ một chút, lẽ lưỡi, bĩu môi một cái, có cần phải như vậy trực tiếp sao? Thật là đúng lúc này, Lý Thiên Bá mang theo 7, 8 tên nam đệ tử đã đem hiện trường thi thể tất cả đều vơ vét qua một lần, tìm kiếm thi kỳ thật chủ yếu chính là cầm nhận chữ vật, bởi vậy tốc độ rất nhanh. Lúc này, những nam đệ tử kia ngay tại đảo hố chôn người, Lý Thiên Bá rốt cục đưa ra thời gian, đi đến Lý Nhược Linh bên người, mặt không thay đổi hỏi một câu, "Linh Nhi, không có sao chứ?" Lý Nhược Linh đứng lên, cúi đầu ôn nhu nói, "Cha, ta không sao. Trước đó ngươi đối với vị cao nhân kia đệ tử nói cái gì, tức giận đến người ta đột nhiên đem ngươi từ Hỏa Kỳ lần trên thân đẩy tới tới." Lý Thiên Bá là thanh âm đột nhiên có chút lạnh. Vừa rồi cùng Vương Nhị Cẩu tán gẫu qua đằng sau, hắn tử Vương Nhị Cẩu thái độ liền có thể nhìn ra, hắn hôm nay huyễn tưởng một ngày cái này cái cọc tha thiết ước mơ hôn sự khẳng định là thất bại. "A." Lý Nhược Linh một mặt lo âu nhìn qua Lý Thiên Bá, "Cha, ta không nói gì nha." "Không nói gì người ta lại đột nhiên đem ngươi từ Kỳ lần trên lưng đẩy tới tới sao?" Lý Thiên Bá âm thanh lạnh lùng nói, "Lúc đầu ta còn tưởng rằng lần này nhất định có thể tác hợp ngươi cùng vị tiền bối kia cao đồ cùng một chỗ, ngươi ngược lại tốt, ngươi thành thật nói, ngươi có phải hay không quá mau công cận lợi? Có phải hay không biểu hiện quá chủ động?" "Quá chủ động?" Lý Nhược Linh sợ ngây người, "Cha, lời này của ngươi bắt đầu nói từ đâu, ta chỗ nào chủ động? Người ta lúc đầu chỉ là vì cứu ngươi, mà ngươi đây, ngươi một kỵ bên trên Hỏa Kỳ lân liền ôm thật chặt người ta eo, như thế mà còn không gọi là chủ động sao?" Lý Thiên Bá thở phì phò nói, "Ngươi có biết hay không, những cái kia cao cao tại thượng nam nhân, bọn hắn địa vị càng cao, càng chán ghét quá bợ đỡ, quá chủ động nữ nhân. Đối với nam nhân mà nói, chỉ có không có được mới là tốt nhất, ngươi hiểu không? Ngươi liền không thể thận trọng một chút?" Ta Lý Nhược Linh trong nháy mắt đỏ cả với mắt, "Cha, ngươi tại sao có thể nói như vậy ta chỗ nào không căng thẳng?" Hừ, Lý Thiên Bá hừ lạnh một tiếng, "Ngươi thật sự là quá bất tranh khí. Lúc đầu ta còn muốn hảo hảo tác hợp một chút ngươi cùng tiền bối vị kia cao đồ kết thành đạo lữ, kết quả lần này ngược lại tốt, các ngươi lần thứ nhất gặp mặt, ngươi liền cho người ta lưu lại một cái thật không tốt ấn tượng. Nữ nhi ra, sao có thể tùy tiện chủ động ôm một cái nam tử xa lạ eo, ngươi để người ta như thế nào nhìn ngươi?" Cha Lý Nhược Linh rốt cuộc không kiềm được, nàng trong nháy mắt nước mắt rơi như mưa, khóc nói ra, "Ô, ngươi cho rằng ta nguyện ý làm sao như vậy, thật sự là bởi vì đầu kia Hỏa Kỳ lần tốc độ quá nhanh, ta ngồi ở phía trên tay lại không chỗ thả, ta nếu không ôm hắn, ta căn bản là ngồi không vững. Ô, ngươi cho rằng ta nguyện ý theo liền ôm một vị nam tử xa lạ sao? Tiểu tiện nhân." Lý Thiên Bá lạnh lùng nói ba chữ, "Ngươi nhất định phải tức chết ta ngươi mới vui vẻ." "Ô, là, ta là tiện." Lý Nhược Linh khóc nói, "Ta biết ngươi vẫn luôn chỉ thích đệ đệ, ta trong mắt ngươi vẫn luôn là một cái sớm muộn phải gả ra ngoài tiểu tiện nhân, dù sao, ngươi khi còn bé mỗi lần đều là như vậy mà ta, thế nhưng là, con gái của ngươi ta còn không có tiện đến loại trình độ đó được không?" "Đi." Lý Thiên Bá âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi đừng khóc khóc gáy gáy, không ai sẽ thương hại ngươi. Đồ không có chí tiến thủ, tự ngươi nói một chút, ngươi tranh bất tranh khí đi. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, từ nhỏ đến lớn, ra ra ngươi ở trên thân thể ngươi chất thành bao nhiêu thiên tài địa bảo, ngươi nhìn nhìn lại ngươi bây giờ tu vi, hay là chỉ có tiên tiên cảnh đỉnh phong. Nếu là ngươi ra ra chịu đem nhiều như vậy thiên tài địa bảo cho ngươi đệ đệ ngươi hiện tại đã sớm siêu biệt ngươi. Ra ra ngươi cả ngày đối ngoại thổi ngữ bức, nói ngươi là thiên la thành trăm năm khó gặp tam đại thiên tài một trong, trên thực tế, ngươi thật là sao? Chính ngươi có bao nhiêu cân lượng trong lòng ngươi còn chưa đủ rõ ràng sao? Ta nghe nói Phong gia nha đầu kia cũng sớm đã là địa nguyên cảnh đỉnh phong chi cảnh, mà ngươi cùng Diệp Huyền đâu, ngay cả địa nguyên cảnh cũng còn chưa đột phá, cũng khó trách người ta Phong Thanh Giao căn bản cũng không thèm cùng các ngươi cùng một chỗ đứng vào tam đại thiên tài một trong, các ngươi xác thực không xứng. Lúc đầu lần này ngươi muốn hơi thận trọng một chút, làm bộ cao lạnh một chút, có lẽ ngươi cùng tiền bối vị kia cao đồ hôn sự có thể trở thành. Cứ như vậy, không chỉ có ngươi lập tức liền có thể nhất phi trùng thiên, chúng ta Thiên Nguyên Tông thế tất cũng sẽ đi theo ngươi nước lên thì thuyền lên, hiện tại ngược lại tốt, đều bị ngươi làm hỏng." Ô ô, Lý Nhược Linh hung hăng mà cúi đầu nước nở. "Sư thúc, ngài có thể hay không chớ nói nữa, Linh Nhi đã đủ thương tâm thất sư tỷ yếu ớt địa đạo." "Ta không nói, ta tại sao không nói?" Lý Thiên Bá lạnh giọng nói ra, sớm biết sẽ là một kết quả như vậy, trước đó hắn bị hồn tộc gã cường giả kia cưỡng ép thời điểm, ta liền không nên cứu nàng, thật sự là tức chết ta cũng. Thiên Nguyên Tông nếu có thể cùng bị cao nhân kia trèo lên thân ra, vốn là rất có hy vọng nhất phi trùng thiên, chính nàng cũng là một mảnh tốt đẹp tiền đồ, kết quả đây, đều bị tiểu tiện nhân này cho trong nháy mắt hủy. Ta nhìn ta mắng ngươi là tiểu tiện nhân, thật sự là một chút không có mắng sai, ngươi liền cùng mẹ ngươi một dạng tiện. Lý Thiên Bá thở phì phò dùng ngón tay chỉ Lý Nhược Linh, "Ra ra ngươi lúc trước liền không nên đi Diệp gia từ hôn, liền ngươi đồ không có chí tiến thủ này, ngươi cũng liền chỉ xứng gả cho Diệp phi phế bậc kia. Còn những cái khác những cao nhân kia tử đệ, ngươi đời này cũng liền đừng suy nghĩ, coi như ngươi có thể gả đi cũng sẽ bị ngươi tiểu tiện nhân này cho toàn làm hư." "Vành, vành, vành." Ngay tại Lý Thiên Bá lời còn chưa dứt, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận kinh thiên động địa tiếng bước chân. Đám người quay đầu nhìn lại, đã thấy tên kia nam tử đeo mặt nạ cưỡi Hỏa Kỳ Lân lại trở về. Chỉ bất quá, hắn lúc này đã mặc vào một kiện mới tinh trường bào màu trắng. Hắn từ xa tới gần, trong chớp mắt liền đi tới Lý Nhược Linh cùng Lý Thiên Bá trước mặt dừng lại. Ngay sau đó, hắn liền tại Lý Thiên Bá cùng Lý Nhược Linh, thất sư tỷ, cùng mặt khác mấy vị Lý Nhược Linh sư tỷ sư muội nhìn soi mói, từ Hỏa Kỳ Lân trên lưng nhảy xuống tới. Chỉ gặp hắn chậm rãi đi đến Lý Nhược Linh trước mặt, tay trái nhẹ nhàng lôi kéo Lý Nhược Linh tay phải vươn vào trong ngực, lấy ra một viên to bằng nắm đấm trẻ con trái cây màu đỏ cùng một mảnh xanh biết lá cây để vào lòng bàn tay của nàng. Hắn sau khi làm xong những việc này, quay người nhảy đến Hỏa Kỳ Lân trên lưng, nên ngang rời đi. Lần này, đám người không tiếp tục đưa mắt nhìn hắn cùng Hỏa Kỳ Lân rời đi, bởi vì ánh mắt của mọi người tất cả đều tại nhìn chằm chằm Lý Nhược Linh trong tay trái cây màu đỏ cùng mảnh kia lá cây màu xanh lục. Duy chỉ có Lý Nhược Linh siết thật chặt trái cây cùng Diệp Tử, lệ rơi đầy mặt đang nhìn hắn từ từ đi xa bóng lưng. Giờ khắc này, trong mắt của nàng rõ ràng tràn đầy dị dạng sắc thái. Nàng cảm thấy, hắn quay lại đến đưa cho nàng cũng không phải là đơn thuần trái cây, mà là đối mặt nhân sinh dũng khí, là cho nàng một trận tân sinh. Kỳ Lân quả, Kỳ Lân Diệp. Lý Thiên Bá cùng Lý Nhược Linh mấy sư tỷ kia sư muội tất cả đều cả kinh, cái cầm đều kém chút rơi xuống đất. Chỉ gặp Lý Thiên Bá lập tức một mặt kích động đưa tay phải ra, ý đồ đi đoạt Lý Nhược Linh trái cây. Linh Nhi, nhanh, cho cha nhìn một cái. Bá. Mặt đầy nước mắt Lý Nhược Linh vội vàng rút tay về, liền lùi lại ba bước. Ngay sau đó, liền gặp nàng không chút do dự cầm lấy trái cây màu đỏ, đối với trái cây một ngụm liền cắn xuống. Lập tức, một cỗ thấm vào tim gan nồng đậm mùi trái cây trong nháy mắt lan tràn mà ra, hương tung bay và dặm. Thơm quá a, cái này, đây quả thật là Kỳ Lân quả, thật sự là Kỳ Lân quả a. Lý Thiên Ba kích động nói chuyện đều cả lăm. Linh Nhi, nữ nhi bà bối, nhanh cho cha nếm một ngụm, cho ngươi thêm đệ lưu hai cái không cho. Lý Nhược Linh lạnh giọng cự tuyệt nói, nữ nhi bà bối, thứ này có thể thay đổi thể chất, rèn luyện gân cốt, ngươi cũng không thể một người độc hưởng a. Lý Thiên Ba một mặt cầu khẩn. Hừ, Lý Nhược Linh cười lạnh một tiếng, tay phải chăm chú nắm lấy Kỳ Lân quả, tay trái đem mảnh kia xanh biếc lá cây bỏ vào trong ngực, sau đó tay trái một thanh biến mất nước mắt trên mặt, lạnh lùng trả lời, ta một cái chỉ xứng gả cho Diệp Phi người, sao xứng làm ngươi nữ nhi bà bối. Cha, và ngươi lần sau đừng cứ gọi ta như vậy, ta có thể không chịu nổi. Lý Nhược Linh nói xong, bẹp lại cắn một cái Kỳ Lân quả. Ân, Kỳ Lân quả ăn thật ngon, thật là thơm nha. Chương 111, Lý Nhược Linh đánh trả. Chương 111, Lý Nhược Linh đánh trả. Ngươi Lý Thiên Bá bị Lý Nhược Linh tức đến xanh mét cả mặt mày, nhưng hắn lại không thể trực tiếp trước mặt mọi người đi đoạt Lý Nhược Linh Kỳ Lân quả. Hắn cũng không phải sợ đệ tử khác nói xấu, mà là cao nhân kia đệ tử nếu trở về cho Lý Nhược Linh đưa Kỳ Lân quả cùng Kỳ Lân Diệp, vậy liền mang ý nghĩa hắn rất có thể đối với hắn nữ nhi là có phương diện kia ý tứ. Nếu là hắn đem nàng Kỳ Lân quả cho đoạt, một khi người ta biết sau, hắn lo lắng coi như hắn là Lý Nhược Linh phụ thân, cũng có thể sẽ khó giữ được tính mạng. Loại chuyện ngu xuẩn này hắn có thể làm không ra. Ân, thật sự là ăn quá ngon. Lý Nhược Linh lại cắn một cái, sau đó đột nhiên đem Kỳ Lân quả đưa cho Thất Sư Tỷ. Thất Sư Tỷ, đến, ngươi mau nếm thử, thật ăn quá ngon. A, hiện trường đám người tất cả đều trợn tròn mắt. Không chỉ có Thất Sư Tỷ mắt trợn tròn, Lý Thiên Bá cùng Lý Nhược Linh những sư tỷ sư muội khác bọn họ cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Lộc cộc đám người tất cả đều nuốt khô một chút nước bọt, từng người trợn to hai mắt, trông mong nhìn qua Lý Nhược Linh trong tay viên kia tươi non ngon miệng Kỳ Lân quả, nước bọt đều chảy ra. Cái này Kỳ Lân quả bản thân liền bán cùng nhau rất tốt, tăng thêm cái kia nồng đậm dễ ngửi mùi trái cây, cùng trong truyền thuyết nó cái kia tẩy cân phạt tủy, cải biến thể chất công hiệu thần kỳ, đám người làm sao có thể không chảy nước miếng. Không nói qua trương chút nào, phàm là chỉ cần là người bình thường, coi như cái này Kỳ Lân quả không có cấp độ kiêng lịch tiên công hiệu, đều sẽ không nhịn được nghĩ cắn một cái. Bất quá, mặc dù như thế, Thất Sư Tỷ hay là cố nén nội tâm dục vọng, đem Lý Nhược Linh vươn hướng tay của nàng nhẹ nhàng đẩy trở về. Linh Nhi, chính ngươi ăn, tỷ không cần. Thứ này tuy tốt, ăn một miếng đoán chừng cũng không tạo nên bao lớn tác dụng. Một ngụm không được liền hai cái thôi. Lý Nhược Linh nói, Thất Tỷ, ngươi đối với ta tốt như vậy, có đủ tốt ta đương nhiên muốn cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ nha. Lộc cộc Thất Sư Tỷ nhìn qua Kỳ Lân quả, lại nuốt khô một chút nước bọt, tính toán, ta không ăn, hay là chính ngươi một người ăn đi, dạng này mới có thể đầy đủ cải biến thể chất của ngươi. Nô Thất Sư Tỷ nói còn chưa dứt lời, Lý Nhược Linh cưỡng ép đem Kỳ Lân quả nhét vào trong miệng của nàng. Cắn, nhanh cắn, miệng lớn. Lý Nhược Linh hướng về phía nàng vui vẻ cười nói, bởi vì nàng thường xuyên cùng với nàng Thất Sư Tỷ cùng một chỗ chung ăn cùng một cái hoa quả, mỗi lần nàng Thất Sư Tỷ có cái gì tốt ăn, lấy ra cho nàng ăn thời điểm, cũng sẽ có bộ dạng như này trực tiếp nhét vào trong miệng nàng, nói cắn, nhanh cắn, miệng lớn. Thất Sư Tỷ một mặt cảm kích nhìn một chút Lý Nhược Linh, cuối cùng vẫn nhịn không được Kỳ Lân quả cái kia nồng đậm mùi thơm, nhẹ nhàng cắn một ngụm nhỏ. Mặc dù chỉ là rất nhỏ một ngụm, có thể nàng một ngụm này cắn, nàng trong nháy mắt ý thức được, cái này Kỳ Lân quả ở đâu là cái gì hoa quả, đây rõ ràng chính là một đoạn tinh thuần đã biến thành thực chất linh lực. Thịt quả vào miệng tan đi, trong nháy mắt biến thành một cỗ tinh thuần linh lực bay thẳng khí hải. Thất Tỷ, ăn ngon không? Lý Nhược Linh cười hỏi. Hoa tắc, thật ăn thật ngon a. Thất Sư Tỷ rất kích động liên tục gật đầu, mặc dù biểu lộ mang theo khoa trương thành phần, nhưng sự thật cũng hoàn toàn chính xác, ăn rất ngon, cái này thực sự ăn quá ngon, thế này sao lại là hoa quả, đây rõ ràng chính là một đoàn đã biến thành thực chất linh lực nha. Ta cái này ăn một miếng nhỏ xuống dưới, cũng cảm giác ta cái kia tiên thiên cảnh trùng kỳ tu vi trong nháy mắt liền buông lỏng, ta cảm giác đột phá tiên thiên cảnh đỉnh phong ở trong tầm tay nha. A, hiện trường đám người lần nữa mắt trợn tròn. Ngay sau đó, nhị sư tỷ lập tức đụng lên đến, kỳ hì, tiểu sư muội, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia nha, cho nhị sư tỷ cũng nếm một ngụm thôi. Tốt lắm. Lý Nhược Linh mỉm cười. Thật sao? Nhị sư tỷ trong nháy mắt kích động hỏng, nàng lập tức đi đến Lý Nhược Linh trước mặt, đối với Lý Nhược Linh há to mồm. Đối mặt một màn như thế, mấy cái khác sư tỷ cũng tất cả đều như ong vỡ tổ vây quanh. Tiểu sư muội, nhị sư tỷ cùng thất sư muội đều có, vậy chúng ta cũng có đi. Đúng nha đúng nha, bình thường chúng ta vài quan hệ tỷ muội đều tốt như vậy, ngươi cũng không thể chỉ cấp nhị sư tỷ cùng thất sư muội đi. Không sai, ngươi liền cho chúng ta mỗi người đều ăn một ngụm nhỏ đi, một ngụm nhỏ là được. Trước đó đối với Lý Nhược Linh châm chọc khiêu khích một đám các sư tỷ, lúc này từng cái hận không thể quỳ gối Lý Nhược Linh trước mặt cầu nàng cho một ngụm kỳ lân quả. Nhưng mà, đúng lúc này, Thất sư tỷ lại đột nhiên nói một câu, "Linh Nhi, nhiều người như vậy chỗ nào đủ phân nhà, một người một ngụm lời nói, chính ngươi cũng bị mất." Đúng rồi, Lý Nhược Linh nhìn một chút trong tay vốn là đã còn thừa không nhiều kỳ lân quả, một mặt khó xử mà đối với mọi người nói, "Thực sự không có ý tứ, các vị sư tỷ, các ngươi quá nhiều người, không đủ phân nhà, ta cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia đi." Lý Nhược Linh nói xong, lại bẹp ăn một miếng, sau đó nàng lại mạnh mẽ nhét vào Thất sư tỷ trong miệng, để nàng cũng ăn một miếng, sau đó chính mình lại ăn một miếng, lại cho Thất sư tỷ ăn cuối cùng một ngụm. Đám người cứ như vậy trông mong nhìn qua các nàng người một ngụm ta một ngụm, trong chớp mắt liền đem một viên kỳ lân quả ăn chỉ còn lại có một viên hột. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong, Lý Nhược Linh gặp chỉ còn lại có một cái hột, lại rỗi ra đầu lưỡi đối với hột liếm liếm, "Ân, cái này kỳ lân quả thật đúng là danh bất hư truyền, liền ngay cả hột như thế liếm một chút đều ăn thật ngon đâu." Lý Thiên Bá, một đám sư tỷ, giờ khắc này, bọn hắn đều có loại muốn xông tới đánh người xúc động. Bất quá ngẫm lại đầu kia kỳ lân chủ nhân, cuối cùng đều nhịn được. "Đi." Lý Thiên Bá đối với Lý Nhược Linh khẽ vươn tay, "Trái cây không cho đệ đệ ngươi lưu, hột chưa cho hắn lấy cũng có thể đi, quay đầu ta để cho ngươi ra ra cho hắn luyện quả ra dáng quy nguyên đan đi." "Khó mà làm được." Lý Nhược Linh lắc đầu, "Cha, vạn nhất quay đầu vị công tử kia trở về tìm ta muốn hột, hắn muốn để hỏa kỳ lân cầm lấy đi kỳ lân động trùng kỳ lân thụ đâu? Ta muốn cho không ra, người ta nói ta quá bợ đỡ, quá tham lam, đem hột đều không trả về đi, ta chẳng phải là lại phải cho người ta lưu lại ấn tượng xấu." Người Lý Thiên Ba tức giận đến mặt đều bầm méo, "Cái kia, mảnh kia kỳ lân diệp tặng cho ngươi đệ đệ cũng có thể đi." "Không được." Lý Nhược Linh lần nữa quả quyết lắc đầu, "Mảnh kia kỳ lân diệp ta muốn giữ lại đi cho Diệp Phi." "Cái gì? Lưu cho hắn?" Lý Thiên Ba một tiếng kinh hô, "Ngươi điên rồi. Ngươi lại muốn đem quý giá như thế bảo vật đưa cho tên phế vật kia?" "Vì cái gì không thể đâu?" Lý Nhược Linh mặt không thay đổi trả lời, "Dù sao vừa mới thế nhưng là ngài chính miệng nói, đời ta cũng chỉ phối gả cho hắn loại phế vật này. Đã như vậy, ta giúp một tay tương lai mình phu quân có cái gì không được? Hắn ăn mảnh này kỳ lân diệp, bao nhiêu cũng có thể thoáng cải biến một chút thể chất, cho dù là tu luyện tới ngày kia cảnh cũng là tốt nha. Cứ như vậy, về sau nếu là lại có người khi dễ ta, Thất sư tỷ không ở bên cạnh ta lúc, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể giúp đỡ ta một chút bận điệu, dù sao cũng so không có một người giúp ta mạnh hơn nhiều thôi." Ngươi Lý Thiên Ba tức giận đến mặt mũi trắng bệnh, bất quá, hiện tại hắn cũng rốt cuộc không dám giống trước đó như vậy đối với Lý Nhược Linh, hắn chỉ có thể cố nén nội tâm lửa giận, "Tốt, Linh Nhi, đừng nói nhảm. Cha trước đó nói như vậy ngươi, kỳ thật cũng là vì ngươi tốt. Ta là vì kích phát ngươi đấu trí, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thôi ân, cha, ta minh bạch, về sau ta sẽ liều mạng cố gắng, tranh thủ sớm ngày gả cho Diệp Phi." Lý Nhược Linh nhẹ gật đầu. "Lý Thiên Bá, ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì?" Lý Thiên Bá nghiêm nghị quát, "Ngươi bây giờ ăn một viên vạn năm kỳ lân quả, nó là ngươi rèn luyện gân cốt, hoàn toàn thay đổi ngươi đạo căn, ngươi bây giờ đã là Thiên La thành chân chính trăm năm khó gặp một lần thiên tài. Từ nay về sau, vô duyên tinh vực các đại gia tộc đỉnh cấp đến đây cầu hôn người, thế tất đem ta Lý gia bậc cửa đều muốn đập phá, ngươi lại còn nghĩ đến muốn đi gả cho Diệp Phi tên phế vật kia. Ngươi điên rồi sao? Cha, ta cảm thấy ta vẫn là gả cho hắn khả năng ổn thỏa một chút." Lý Nhược Linh nói, "Dù sao, ta sợ gả cho những cao nhân kia thử đệ, ta sẽ cho toàn làm hư." Lý Nhược Linh đem trước đó Lý Thiên Bá lời nói tất cả đều y nguyên không thay đổi cho hắn trả trở về. Chương 112, Thiên Huyền Học Viện mời chương 112, Thiên Huyền Học Viện mời Lý Thiên Bá, "Tốt, tốt ngươi cái Lý Nhược Linh." Lý Thiên Bá một mặt tức giận dùng ngón tay đối với Lý Nhược Linh chỉ, "Chúng ta đi." Lý Thiên Bá tức giận đến quay người nhanh chân mà đi. Cuối cùng, hiện trường rất nhanh chỉ còn lại có Lý Nhược Linh cùng Thất sư tỷ. "Linh Nhi, chúng ta bây giờ nên làm cái gì?" Thất sư tỷ đạo. "Thất tỷ, đừng nói chuyện, tranh thủ thời gian ngồi xuống bậc khí, đem kỳ lân quả linh lực toàn bộ hấp thu, dạng này mới có thể khiến nó tối đại hóa địa cải biến chúng ta căn cốt." Lý Nhược Linh lúc nói lời này, mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt, nàng là trước kia bị phụ thân hắn bị thương quá sâu. Cứ việc vừa rồi đã trả thù hắn, có thể nội tâm của nàng chỗ sâu y nguyên còn có một cây gai đâm vào nơi đó, không thể nổ. Đây là một cây cắm rễ dòng dã thập bát năm đâm. Cây gai này muốn triệt để nổ, có lẽ chỉ có đợi đến nàng ngày nào nhất phi trùng thiên, mở mày mở mặt một khắc này mới được. Đúng lúc này, đi không bao xa Lý Thiên Bá quay đầu nhìn thoáng qua đã ngồi xếp bằng xuống Lý Nhược Linh cùng Thất sư tỷ, đột nhiên dừng bước. "Sư thúc, thế nào?" Lý Nhược Linh nhị sư tỷ nhẹ giọng hỏi. Nàng biết Lý Thiên Bá mới vừa rồi bị Lý Nhược Linh bị chọc tức, nàng hiện tại hy vọng nhất chính là Lý Thiên Bá nếu là có thể trong cơn tức giận đem Lý Nhược Linh trục xuất khỏi gia môn vậy liền hoàn mỹ, về sau liền rốt cuộc không có người cùng bọn hắn tranh tiên tài địa bảo. Nếu không, Lý Nhược Linh có kỳ lần quả trợ giúp thoát thai hoàn cốt, ngày sau Lý Nguyên Thuần chắc chắn điều động toàn bộ Thiên Nguyên Tông tài nguyên danh chính ngôn thuận trợ giúp Lý Nhược Linh, đến lúc đó cho dù là Thiên Nguyên Tông những thái thượng trưởng lão này cũng đều khó mà nói. Trước kia Lý Nguyên Thuần còn cần cố kỵ một chút Thiên Nguyên Tông những thái thượng trưởng lão này, hiện tại hắn đã có đầy đủ lý do, liền cũng không còn điều gì cố kỵ. Như vậy, bọn hắn những đệ tử bình thường này thời gian chỉ sợ cũng muốn càng thêm khó qua. Nhưng mà, đúng lúc này, Lý Thiên Bá đột nhiên lạnh giọng nói một câu, "Làm sao? Ngươi không nhìn thấy hai ngươi sư muội đang tĩnh tọa tiêu hóa kỳ lân quả dược hiệu sao? Ngươi thân là nhị sư tỷ, chẳng lẽ không nên mang theo mặt khác các sư đệ sư muội giúp các nàng hộ pháp sao? Đần độn, ngốc vô cùng, còn không mau đi cho hai vị sư muội hộ pháp." Nhị sư tỷ. Cùng lúc đó, đỉnh phong nhai mấy ngàn mét có hơn một chỗ bên vách núi. Diệp Phi cùng Vương Nhị Cầu song song đứng ở trên đỉnh núi, ngắm nhìn không thấy cuối yêu vực chỗ sâu. "Sư phụ, tại sao muốn đem Hỏa Kỳ Lân giấu đi? Diệp Phi một mặt không hiểu, để nó thời khắc đi theo ta tốt bao nhiêu a? Ngu xuẩn, đây chính là thiên gia yêu thú. Vương Nhị Cẩu một mặt ngưng trọng nói, lần này yêu vực linh khí khôi phục đã đưa tới hồn tộc, đoán chừng không ít vô biên tinh vực ẩn thế cường giả không lâu sau đó cũng sẽ hiện thân yêu vực, một khi bị bọn hắn nhìn thấy ngươi có một đầu Hỏa Kỳ Lân làm thú cưỡi, ngươi cũng liền cách cái chết không xa. Ngoại tào Diệp Phi một tiếng kinh hô, vì cái gì? Hỏa Kỳ Lân loại này bao nhiêu năm cũng không gặp được một đầu thiên gia yêu thú, ngươi biết nó yêu đàn có bao nhiêu đáng tiền sao? Vương Nhị Cẩu một mặt nghiêm túc nói, cho dù là hồn nguyên cảnh cường giả, có thể nuốt vào một viên thiên gia yêu đan, cũng có hy vọng gọi thẳng phá chân nguyên cảnh, nhất cử phi thăng tiên giới. Ngươi liền nói, nó yêu đan dụ không mê người đi. A. Diệp Phi ha to mồm, trợn cả mắt lên. Vương Nhị Cẩu nhìn thoáng qua Diệp Phi cái kia mắt trừng miệng bộ dáng, vô vô bờ vai của hắn, an ủi, bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Chỉ cần ngươi về sau tại không phải thời điểm bạn bất đắc dĩ, tận lực không nên đem nó từ dưới nền đất triệu hoán đi ra, đừng để người biết ngươi có một đầu Hỏa Kỳ Lân tọa kỵ là được rồi. Sư phụ, ngươi không phải quỷ y đi thánh tay sao? Ngươi có cái gì độc có thể hạ độc chết Hỏa Kỳ Lân? Diệp Phi đạo. Vương Nhị Cẩu, ta cho là ngươi là bị ta dọa sợ, nguyên lai con mẹ nó ngươi mới vừa rồi là đang suy nghĩ việc này, lúc này đến phiên Vương Nhị Cẩu con mắt thẳng. Nếu không muốn như nào? Diệp Phi một mặt xem thường, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng a, tốt như vậy yêu đan, cũng không thể tiện nghi người khác. Không bằng ngươi nghĩ biện pháp hạ độc chết nó, chúng ta chia đồng ăn đủ, đem nó yêu đan phân. Ngươi đoán, lời này nếu là đầu kia Hỏa Kỳ Lân nghe thấy, nó sẽ làm như thế nào đối phó ngươi? Vương Nhị Cẩu nhàn nhạt hỏi. Hắc hắc, Diệp Phi cười ngượng ngùng một chút, ta đùa rất đùng. Vương Nhị Cẩu một bàn tay quất vào Diệp Phi trên trán, có chút trò đùa đừng luận mở, sẽ không toàn mạng. Ngươi lại đánh ta làm gì? Diệp Phi rất khinh bị sờ lên trán của mình, sớm muộn bị ngươi đánh ngốc. Danh con, ta không đánh ngươi đánh ai? Vương Nhị Cẩu một mặt khinh bị nói, đã sớm đoán được tiểu tử ngươi khẳng định còn có dấu Kỳ Lân quả không ăn xong, không nghĩ tới, ngươi không chịu cho sư phụ, thế mà cho ngươi bị hôn thê. Không phải ngươi nói, để cho ta trả lại nàng nợ nhân tình sao? Diệp Phi bĩu môi một cái. Ta chỉ là vừa nói như vậy, ngươi liền thật cho a? Vương Nhị Cẩu một mặt tức giận nói. Nói là ngươi nói, ta hiện tại cho người ta trả nhân tình, ngươi lại mắng ta. Diệp Phi bĩu môi một cái, từ trong ngực lấy ra một chiếc lá, lặc, hiện tại chỉ còn lại một chiếc lá, coi như là cho ngươi một cái giải thưởng an ủi đi. Một chiếc lá liền muốn đuổi ta. Vương Nhị Cẩu một mặt xem thường, chỉ ít hai mảnh. Không cần tính toán. Diệp Phi miệng há ra trực tiếp nhét vào trong miệng, đây là cuối cùng một mảnh, ngươi thế mà còn không cần bá. Vương Nhị Cẩu một thanh nắm Diệp Phi cái cằm, con mẹ nó ngươi nhanh cho lão tử phun ra. Cái này Kỳ Lân Diệp ta có tác dụng lớn. Vương Nhị Cẩu nặn ra Diệp Phi miệng, cưỡng ép đem mảnh kia Diệp Phi còn chưa kịp nhai nát Kỳ Lân Diệp từ trong miệng hắn đoạt đi ra. Hắn tại trên ống tay áo lau nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí để vào chính mình trong nhận chữ vật. Bá. Đúng lúc này, phía sau bọn họ đột nhiên truyền đến một cỗ sóng linh khí. Vương Nhị Cẩu đội vàng đem Diệp Phi hướng phía sau mình lay một cái, đem nó bảo hộ ở phía sau mình, coi chừng có cường giả tới. Bá. Ngay tại Vương Nhị Cẩu vừa dứt lời, quả nhiên, một tên nam tử trung niên áo trắng liền từ bọn hắn trước mặt 6-7 mét có hơn hiện ra thân hình. Nam tử trung niên mặc vừa vặn, ăn mặc rất sạch sẽ, trên thân một chút cũng không có để lại giống như là trải qua yêu vực bên ngoài sinh tử chém giết vết tích. Vương Nhị Cẩu vừa nhìn thấy hắn, lông mày trong nháy mắt vò thành một nắm. Hai vị không cần kinh hoàng, nam tử trung niên đối với Vương Nhị Cẩu hai tay ôm quyền, tại hạ Huyền Phong, đặc biệt Phụng Thiên Huyền Học Viện Phó Viện trưởng Huyền Thanh chân nhân chi mệnh, đến đây xin mời Diệp công tử đi yết kiến Phó Viện trưởng chúng ta. Nam tử trung niên nói xong, xuất ra một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài đối với Vương Nhị Cẩu sáng lên một cái. Đã thấy khối này lệnh bài cổ xưa phía trên, thình lình khắc lấy bốn chữ lớn, Thiên Huyền Học Viện. A. Vương Nhị Cẩu cùng Diệp Phi cùng một chỗ ngơ ngác nhìn qua lệnh bài, hai người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ngoa tạo, sư phụ, Thiên Huyền Học Viện tìm ta làm gì? Diệp Phi một mặt kích động nói, có phải là bọn hắn hay không gặp ta được đến Kỳ Lân quả, hơn nữa còn có thể triệu hoán Kỳ Lân, muốn đặc chiêu ta tiến Thiên Huyền Học Viện đi bồi dưỡng à? Dạ. Vương Nhị Cẩu từ tốn nói một câu, một phát bắt được Diệp Phi tay, quay người nhảy xuống vách núi. Mẹ nó, thật vất vả thu cái ra dáng đồ đệ, lúc này mới vừa có chút khởi sắc, liền muốn đến đem hắn cướp đi, không có cửa đâu. Chương 113, một phong thư. Chương 113, một phong thư. Sư phụ, coi như người kia là giả, ngươi cũng không cần thiết mang ta nhảy núi đi. Thân ở không trung Diệp Phi ôm chặt Vương Nhị Cẩu bả vai, đồng thời hai chân còn kẹp lấy Vương Nhị Cẩu eo. Mặc dù từ khi ăn Kỳ Lân quả đằng sau, hắn cảm giác mình bây giờ đã không còn như vậy sợ độ cao, chí ít hắn từ trên cao rơi xuống thời điểm đã không giống trước kia sẽ trực tiếp ngất đi, nhưng cũng có thể là tâm lý tác dụng, hắn hiện tại hay là rất sợ cao. Ta nếu không nhanh lên mang ngươi rời đi, cái kia Huyền Phong khẳng định sẽ quấn lấy chúng ta, như thế chúng ta liền đi không được. Vương Nhị Cẩu đạo. Đang khi nói chuyện, hai người đã rơi vào mặt đất. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa mới rơi xuống, bọn hắn bên trái một cây đại thụ hậu phương, lần nữa truyền đến trước đó cái kia tự xưng Huyền Phong thanh âm, các hạ vì sao muốn mang theo đệ tử đạo tẩu? Thanh âm vừa dứt, tên kia mặc áo trắng nam tử trung niên lần nữa từ phía sau cây đi ra. A. Diệp Phi trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, sư phụ, chúng ta còn giống như là đi không được a. Im miệng. Vương Nhị Cẩu lạnh giọng nói ra. Nói xong, Vương Nhị Cẩu đột nhiên lạnh lùng nhìn về phía Huyền Phong, dùng truyền âm nhập thất nói ra, trở về nói cho tiểu huyền tử, liền nói, ta vị đệ tử này còn cần lưu tại lao phu bên người rèn luyện mấy năm, tạm thời không muốn để cho hắn đi Thiên Huyền Học Viện. À, nam tử trung niên trong nháy mắt trừng to mắt, giờ khắc này, hắn nhìn về phía Vương Nhị Cầu ánh mắt rõ ràng tràn đầy nồng đậm vẻ kiêng dè. Phải biết, trong miệng hắn phó viện trưởng Huyền Thanh chân nhân thế nhưng là sư phụ của hắn, hắn đi theo hắn sư phụ đã hơn ngàn năm, theo hắn biết, sư phụ hắn trước kia lúc còn trẻ hoàn toàn chính xác có cái nhũ danh là tiểu huyền tử tại Vô Biên Tinh Vực, có thể một ngụm kêu lên hắn nhũ danh, lại hiện tại còn dám gọi như vậy, chỉ có Vô Biên Tinh Vực mấy vị kia đỉnh cấp đại lão. Có thể nghĩ, giờ phút này nghe thấy Vương Nhị Cầu vừa nói như vậy, hắn làm sao có thể không kiếp sợ. Huống chi, Vô Biên Tinh Vực tông môn nào nếu là nghe thấy có người muốn mang chính mình đệ tử đi Thiên Huyền Học Viện đào tạo sâu, hắn không được trong bụng nở hoa, đây chính là tông môn chi vinh quang. Mà người trước mắt lại không muốn để cho mình đệ tử đi, bởi vậy có thể thấy được hắn như thế nào người bình thường. Ngay sau đó, liền gặp hắn đối với Vương Nhị Cầu lập tức hai tay ôm quyền, tại hạ có mắt không trâu, tiền bối xin thứ tội. Huyền Phong nói xong, lập tức thi triển thuấn di rời đi. Mấy cái ý tứ? Tại sao lại đi? Diệp Phi một mặt mở mịt. Hừ, hắn đã chúng ta độc, dám không chạy sao? Vương Nhị Cầu một mặt đắc ý nhếch miệng, tên giả mạo này, thế mà còn muốn giả mạo Thiên Huyền Học Viện người đem ngươi lừa gạt đi, may mà ta thông minh, không phải vậy ngươi muốn bị hắn lừa gạt đi, khẳng định sẽ bị hắn đoạt xá. Ngươi bây giờ ăn kỳ lân quả, ngươi bộ thân thể này thế nhưng là rất nhiều cường giả đều muốn lấy được bảo bối, ngươi cũng phải cẩn thận a. Ngoa tạo, sư phụ, ngươi là thế nào phát hiện sơ hở? Diệp Phi một mặt nghĩ mà sợ dáng vẻ. Lệnh bài của hắn là giả. Vương Nhị Cầu nhíu môi một cái, Thiên Huyền Học Viện lệnh bài ta rất quen. Sư phụ, thật hay giả? Chân chính Thiên Huyền Học Viện lệnh bài ngươi rất quen. Ngươi như bức như vậy sao? Diệp Phi một mặt không tin bộ dáng. Hừ, Thiên Huyền Học Viện mấy cái kia quản sự lao ra hỏa nhìn thấy ta đều được gọi ta một tiếng cậu ra, ngươi nói ta như bức hay không? Vương Nhị Cầu một mặt đắc ý nói. Diệp Phi một mặt ghét bỏ nhìn Vương Nhị Cầu, không có lên tiếng nữa. Làm sao, ngươi không tin? Vương Nhị Cầu điếu môi một cái. Tin, ngươi nói cái gì ta đều tin. Diệp Phi rất qua loa địa đạo. Mẹ nó không khoác lác ngươi có thể chết. Còn Thiên Huyền Học Viện quản sự mấy lao già nhìn thấy ngươi đều muốn bảo ngươi cậu ra. Ngươi dứt khoát nói bọn hắn nhìn thấy ngươi đều muốn bảo ngươi cho tổ tông được, còn cậu ra. Lời này nếu như bị Thiên Huyền Học Viện những cường giả đỉnh cao kia nghe thấy được, đánh cho ngươi ngay cả cha ngươi đều không nhận ra. Ngay sau đó, Vương Nhị Cầu mang theo Diệp Phi đi đem bị hắn dùng trận pháp vây lại một ngày Tiểu Tam cùng Đinh Đại Sơn, Triệu Vân Long mấy người nối liền đằng sau, ngay tại Định Phong Nhai phụ cận tìm một cái sơn động nghỉ ngơi. Lần này tiến sơn động, liền ngay cả Diệp Phi cũng bắt đầu lập tức ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. An kỳ lân quả, bị Vương Nhị Cầu dạy dỗ một phen sau, hắn hiện tại biết được như thế nào vận khí du tẩu Tiểu Chu Thiên cùng Đại Chu Thiên, hắn cảm giác rất thú vị, đối với tu luyện bắt đầu tràn đầy hứng thú nồng hậu. Nhưng mà, vừa tọa hạ không đầy một lát, Đinh Đại Sơn cùng chứng đạo liền đến Diệp Phi trước mặt. Một người một chó cứ như vậy trông mong nhìn qua Diệp Phi, Đinh Đại Sơn cái gì cũng không nói, chứng đạo một tiếng cũng không sủa, dù sao bọn hắn cứ như vậy nhìn qua hắn, chờ lấy hắn cho một lời giải thích. Diệp Phi ngay từ đầu một mực nhắm mắt lại giả chết, cuối cùng thật sự là không giả bộ được, bọn hắn như vậy nhìn qua hắn căn bản không có cách nào tu luyện. Hắn đành phải mở hai mắt ra, lấy ra hai mảnh kỳ lân diệp, đầu tiên là lặng lẽ quay đầu nhìn thoáng qua đang tính tọa Vương Nhị Cầu, sau đó mới đưa tay đưa cho bọn hắn, cũng rất nhỏ giọng nói, trái cây ta vì bảo mệnh, vì trốn tránh hỏa kỳ lân truy sát, ta đã ăn xong, hiện tại chỉ còn lại cuối cùng hai mảnh diệp tử, các ngươi muốn thì lấy đi, không muốn thì thôi vậy. Cái gì? Đinh Đại Sơn một mặt ghét bỏ, ngươi mới vừa nói vì trốn tránh ai truy sát? Hỏa kỳ lân. Đúng thế. Diệp Phi nhẹ gật đầu, kỳ lân quả tôi, đương nhiên là có kỳ lân trông coi. Ngươi lừa gạt quỷ đi thôi. Đinh Đại Sơn rất khinh thường địa đạo, chúng ta đều là cùng một chỗ tiến động, chúng ta còn cùng một chỗ vòng quanh trong động đi một vòng, ta cùng chứng đạo đều nhìn thấy, bên trong yêu thú nào đều không có, đi chỗ nào tới hỏa kỳ lân? Hỏa kỳ lân tôi, đương nhiên là từ núi lửa nham tương bên trong bỏ ra tới. Diệp Phi khinh bị nói, Đại Sơn, ngươi là không biết, đầu kia hỏa kỳ lân có thể dọa người, nó từ dưới nham tương vừa bỏ đi ra, liền đối với miệng ta phun nham tương. Em mã Đinh Đại Sơn thực sự nghe không nổi nữa, đối với ngươi phun nham tương. Món đồ kia nhiều nóng hở nha, nó chẳng lẽ không sợ nóng miệng sao? Ngu xuẩn. Diệp Phi một mặt ghét bỏ, người ta là hỏa kỳ lân, nó đều có thể sinh hoạt tại lòng đất trong nham tương, nó sẽ còn sợ nóng miệng sao? Sư Minh Đinh Đại Sơn một mặt ghét bỏ, phàm là ngươi nói hỏa kỳ lân có thể phun lửa, có lẽ có thể phun tảng đá ta đều tin ngươi, ngươi nói nó có thể phun nham tương, đây có phải hay không là có chút quá giận? Ngươi tham ta cùng chứng đạo kỳ lân quả coi như xong, ngươi ăn liền ăn, chúng ta cũng không thể đem ngươi giết, từ trong bụng của ngươi đem trái cây móc ra. Nhưng ngươi như thế biên nói dối gạt ta cùng chứng đạo có thể chịu, ta cũng không thể nhịn chứng đạo, ngươi có thể chịu sao? Đinh Đại Sơn nhìn về phía chứng đạo, tiểu tử này như vậy hại chúng ta, ngươi không được cho hắn đến mấy ngụm giải hạ giận. Ngươi mẹ nó Diệp Phi một mặt khiếp sợ nhìn qua Đinh Đại Sơn, sư đệ, ngươi như thế châm ngòi ly gián thật được không? Ông Diệp Phi nói còn chưa dứt lời, chứng đạo đột nhiên sủa một tiếng, một ngụm liền hướng Diệp Phi trên đùi cắn. Bá. Mắt thấy chứng đạo một ngụm liền muốn cắn trúng bắp đùi của mình lúc, Diệp Phi phản xạ có điều kiện giống như đối với chứng đạo đầu một bàn tay đánh ra. Rát chứng đạo rát một tiếng kêu thảm, trong nháy mắt bay ra ngoài. Oanh một tiếng, chứng đạo rơi vào hơn 10 mét có hơn cửa hàng, thử mấy lần muốn đứng lên, có thể là bởi vì nó chóng đầu, cuối cùng đều là vừa đứng lên lại ngã xuống. Ngoa tao Diệp Phi nhìn một chút tay của mình, trong mắt đều kém chút chấn kinh. Chỉ ăn một viên kỳ lân quả, ta cứ như vậy mánh liệt sao? Hiện tại ngay cả chứng đạo đều đánh không lại ta. Diệp Phi ngư bức. Lao tử rốt cục muốn quật khởi. Lại nhìn một bên vừa rồi châm ngòi ly gián Đinh Đại Sơn, hắn đầu tiên là đối với giờ phút này ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi chứng đạo nhìn mấy lần, sau đó lại nhìn một chút Diệp Phi tay, cuối cùng hắn hung hăng nuốt khô một chút nước bọt, lộc cộc chứng đạo bây giờ muốn cắn ta sợ là không được. Diệp Phi đột nhiên một mặt đắc ý nhìn qua Đinh Đại Sơn, ngươi muốn thực sự khu phục, nếu không, chính ngươi cùng ta qua mấy chiêu. Hắc hắc. Sư Minh, lời này của ngươi nói, sư đệ sao có thể cùng sư Minh động thủ đâu, đây không phải là đại nghịch bất đạo sao? Đinh Đại Sơn chê cười nói, hắc hắc, sư Minh, ngươi ăn mấy quả kỳ lân quả, nhìn thấy tu vi ngươi tăng nhiều, ta an tâm. Kỳ thật, ta vừa rồi chính là muốn thử xem ngươi, nhìn ngươi có cái gì tiến bộ. Ta liền sợ ngươi ăn mấy quả kỳ lân quả lại không cái gì dùng, vậy liền ăn không không phải. Đi, rất tốt, sư Minh thật giỏi. Về sau ngươi nhất định phải bảo bọc ta nha. Đinh Đại Sơn đối với Diệp Phi dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, Diệp Tử cũng không dám mớn, ngoan ngoãn quay người ngồi vào một bên nơi hẻo lánh ngồi xuống đi. Đúng lúc này, chứng đạo rốt cục có thể đứng lên tới, nó có chút kiêng kỵ nhìn mấy lần Diệp Phi, lập tức ngoan ngoãn trở lại Tiểu Tam bên người nằm sấp đi. Tiểu Tam mở to mắt nhìn thoáng qua chứng đạo, đáng đời, không biết người ta hôm qua ăn kỳ lân quả. Người ta hiện tại đã thoát thai hoán cốt, ngươi cho rằng hắn hay là lấy trước kia cái mặc cho ngươi khi dễ phế bậc nha. Nghe thấy Tiểu Tam như vậy một trận mắng, chứng đạo lại có chút kiêng kỵ nhìn về hướng Diệp Phi. Nó gặp Diệp Phi cũng đang nhìn nó, mau đem đầu xoay đi sang một bên. Trải qua trước đó một bàn tay, tựa hồ nó hiện tại ngay cả cùng Diệp Phi đối mặt dũng khí cũng bị mất. Kỳ thật nó cũng là không có cách nào nói tiếng người, nếu không nó giờ phút này thật muốn đối với Diệp Phi mắng to một câu, con mẹ nó ngươi cũng đừng đùa người ta, ăn mấy quả kỳ lân quả, lập tức liền có thể có bá đạo như vậy chân khí. Cầu đặc cá đều không tin ngươi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, ngày mới sáng, tất cả mọi người còn tại trong động ngồi xếp bằng, Vương Nhị Cầu chậm rãi ra khỏi sân động. Đã thấy tối hôm qua Huyền Phong đã chờ từ sớm ở cửa hang trăm mét có hơn một chỗ trong rừng cây. Vương Nhị Cầu thả người nhảy lên, đi vào Huyền Phong trước mặt. Huyền Phong lập tức đối với Vương Nhị Cầu quỳ một chân trên đất mà bái, khấu kiến thiên tiên tiền bối. Người tại sao lại tới? Vương Nhị Cầu lạnh lùng thốt. Vạn bối là đặc biệt phụng gia sư chi mệnh, đến đây cho tiền bối đưa tin. Huyền Phong một mặt cung kính từ trong ngực lấy ra một phong thư, hai tay đưa cho Vương Nhị Cầu. Gia sư nói, ngài nếu là nhìn phong thư này sau, tạm thời chắc chắn sẽ không lại có thời gian đem ngài cao đồ tiếp tục lưu lại ngài bên người. Nô. Vương Nhị Cầu hơi nhướng mày, lập tức tiếp nhận tin mở ra xem xét. Vừa nhìn mấy dòng chữ, hai tay của hắn liền đột nhiên run rẩy lên, mà trong con mắt của hắn cũng lập tức nổi lên một vòng trước nay chưa có sát khí lạnh lẽo. Chương 114, mạnh nét chương 114, mạnh nét Huyền Phong cảm thấy Vương Nhị Cầu trên thân cái kia cỗ chấn động tâm hồn sát khí, cùng một cỗ siêu cường linh hồn uy áp. Hắn dọa đến quỳ trên mặt đất túi đầu, liền nhìn cũng không dám đối với Vương Nhị Cầu nhìn nhiều. Kỳ thật, đó cũng không phải hắn đơn thuần không dám nhìn Vương Nhị Cầu, mà là Vương Nhị Cầu trên thân cái kia cỗ tự nhiên toát ra tới linh hồn uy áp, ép tới hắn đã có chút không thở được. Hắn thậm chí có loại hận không thể nằm dạp trên mặt đất cảm giác, bởi vì như vậy có lẽ mới có thể làm hắn cảm thấy dễ chịu một chút. Đây là kinh khủng bực nào linh hồn uy áp, chính là sư tôn lão nhân gia ông ta cũng không nhất định có như thế cường hắn đi. Được chưa? Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu, tiểu huyền tử cũng coi như có lòng, ta liền đem ta tên đệ tử này giao cho hắn đi. Bất quá, 3 năm này hắn tại yêu vực có thể một mực đi theo các ngươi Thiên Huyền Học Viện lịch luyện. 3 năm sau, yêu vực đóng lại trước đó, các ngươi muốn để hắn về Thiên La Diệp gia. Sau đó, tại Thiên Huyền Học Viện kỳ tiếp theo tân sinh nhập học trước đó, các ngươi muốn phái người đi Thiên La thành Diệp gia lấy Thiên Huyền Học Viện bình thường cấp bậc lễ nghĩa đi đem hắn tiếp đi. Đứa nhỏ này tại Diệp gia làm 1-2 chục năm phế vật, một mực thật không nhận người chào đón. Hắn thân là các ngươi Thiên Huyền Học Viện người, các ngươi lẽ ra giúp hắn mở mày mở mặt một lần đi. Tuân mệnh. Đây là nhất định. Huyền Phong hai tay ôm quyền, tạ tiền bối thành toàn Thiên Huyền Học Viện. Bất quá, gia sư nói, ngài bên người còn có một vị rất ưu tú nữ đệ tử, nếu là nguyện ý giao cho hắn, vậy thì càng tốt hơn. Hắn còn có tiến một bước manh mối cũng có thể cho ngài cùng nhau dâng lên. Cái gì? Vương Nhị Cầu hơi nhướng mày. Tiểu Huyền Tử thẳng danh con này, hắn muốn một cái không tính, còn muốn hai cái đều mang đi. Gia sư lão nhân gia ông ta nói, một phong thư đổi một cái đồ đệ, còn nói, phong thư thứ hai cung cấp hơn 30 năm trước sự kiện kia manh mối so phong thư thứ nhất càng nhiều, thậm chí còn ghi lại có kỹ càng địa chỉ. Huyền Phong điếu đốt địa đạo, tiền bối, đây là đều là gia sư nguyên thoại, vạn bối tuyệt không dám có nửa câu hoang ngôn. Có đúng không? Vương Nhị Cầu hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm Huyền Phong hai mắt nhìn kỹ một hồi, gặp hắn không giống như là nói dối, lúc này mới đối lấy Huyền Phong khẽ buông tay, lấy tới. Gia sư nói, cần ngài trước đồng ý mới có thể cho ngài nhìn phong thư thứ hai. Huyền Phong đạo, con mẹ nó ngươi trả lại kình. Vương Nhị Cầu đối với quỳ trên mặt đất Huyền Phong cách không một chỉ, trong nháy mắt phong bế huyệt vị của hắn. Ngay sau đó, hắn chủ động sờ tay vào ngực, từ Huyền Phong trong ngực lấy ra phong thư thứ hai. Hắn cầm tin đối với Huyền Phong chán gỗ, sư phụ ngươi không có nói cho ngươi, lão phu hận nhất người khác uy hiếp ta. Huyền Phong vẻ mặt đau khổ nói, tiền bối dù sao cũng là một đời tông sư cường giả, khi dễ như vậy một cái vãn bối thật được không? Đừng. Huyền Phong không nói lời nào còn tốt, nghe hắn vừa nói như vậy, Vương Nhị Cầu đối với hắn chán dứt khoát trực tiếp tới một bàn tay, ai quy định tiền bối không có khả năng khi dễ văn bối. Chúng ta không khi dễ văn bối, chẳng lẽ còn đi khi dễ so với chúng ta giả hơn tiền bối. Cái kia có thể đánh thắng được sao, khi dễ bọn hắn nhiều nguy hiểm a. Huyền Phong, Vương Nhị Cầu không để ý đến hắn nữa, trực tiếp mở ra phong thư thứ hai nhìn lại. Lần này, trên mặt của hắn cũng không có lại xuất hiện trước đó sát khí. Tương phản, hắn xem xong thư sau, ngược lại còn thật cao hứng nở nụ cười, ha 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 ha, tốt tốt tốt, rất tốt. Tiểu Huyền Tử hai phong thư này hoàn toàn chính xác đáng giá ta dùng hai cái đồ đệ cùng hắn trao đổi, ta đồng ý. Vương Nhị Cầu đối với Huyền Phong cách không một chỉ, giải khai huyệt vị của hắn. Nhưng mà Huyền Phong bị trên mặt đất vẫn không có đứng lên. Ngươi đứng lên đi. Vương Nhị Cầu lạnh giọng nói ra. Tạ tiên bối. Huyền Phong rốt cục đứng lên. Đối mặt loại này dám gọi chính mình sư phụ nhũ danh người, đối phương không gọi hắn đứng lên, hắn là thật không dám đứng lên. Sư phụ ngươi những tin tình báo này đều là từ nơi nào có được? Vương Nhị Cầu đột nhiên hỏi một câu. Cái này Huyền Phong một mặt khó xử, xin tiền bối thứ tội, việc này vãn bối không tiện cáo chi.
Không tiện cáo chi.
Vương Nhị Cầu trong nháy mắt nổi giận, chỉ gặp hắn lập tức đối với Huyền Phong lại là cách không một chỉ, lần nữa phong bế huyệt vị của hắn, không tiện cáo chi hôm nay con mẹ nó ngươi cũng đừng đi.
Huyền Phong, sư phụ vị bằng hữu này đều là cái gì tính xấu? Một chút trưởng bối phong phạm đều không có sao.
Nói đi, không nói đừng trách ta cho ngươi đến đem độc.
Vương Nhị Cầu một mặt khinh bị nói sư phụ ngươi chẳng lẽ không có nói cho ngươi, ta chuyện gì đều làm được sao?
Không cần sư phụ ta nói, ta tin.
Huyền Phong điếu đớt địa đạo, tiền bối, việc này ta cho ngươi biết, ngươi có thể ngàn vạn không thể ngoại truyền nha.
Ta đây cũng là nhìn ngài là sư phụ ta phi thường tôn kính người, nếu không ta là đánh chết cũng không dám nói đúng.
Vương Nhị Cầu một bàn tay quất vào Huyền Phong trên trán, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, ngươi làm sao so tiểu huyền tử nói nhảm còn nhiều, tiểu huyền tử năm đó cũng là bởi vì nói nhảm nhiều, quay đầu ngươi đi hỏi một chút hắn ta phiến hắn bao nhiêu hồi.
Huyền Phong, hắn năm đó là ngay cả ta sư phụ cũng dám phiến người sao?
Lộc Cầu Huyền Phong nuốt khô một chút nước bọn, yếu ớt địa đạo, gia sư bây giờ tại Thiên Huyền Học viện chủ quản Su Mật viện tương quan làm việc.
Ờ, thì ra là thế.
Thiên Huyền Học viện Su Mật viện là vô biên tinh vực mạnh nhất tổ chức tình báo, khó trách ta đau khổ đã điều tra nhiều năm như vậy đều không có tra được manh mối, thế mà xuất hiện ở trong tay hắn.
Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu, sớm biết hắn tại Thiên Huyền Học viện quản Su Mật viện, ta đã sớm nên đi tìm hắn.
Tiền bối, hiện tại có thể để cho ta mang ngài hai vị kia đệ tử đi.
Huyền Phong yếu ớt mà hỏi thăm.
Hắn thực sự không muốn lại cùng cái này tính tình cổ quái lao đầu nhi cùng một chỗ dừng lại lâu.
Được chưa?
Vương Nhị Cầu đối với Huyền Phong cách không một chỉ, ngươi ở chỗ này chờ, ta dẫn bọn hắn tới.
Vương Nhị Cầu nói xong, lập tức tuấn di mà đi.
Không lâu sau mà, Vương Nhị Cầu liền dẫn Diệp Phi, Tiểu Tam, Đinh Đại Sơn ba người cùng đi đến Huyền Phong trước mặt.
Lặng, ba người bọn hắn liền giao cho các ngươi Thiên Huyền Học viện.
Vương Nhị Cầu nhìn thoáng qua Diệp Phi ba người bọn họ, các ngươi cùng hắn đi thôi, hắn là Thiên Huyền Học viện.
Vương Nhị Cầu nói xong, phủi mông một cái quay người đi.
Lần này, không chỉ có Diệp Phi cùng Tiểu Tam, Đinh Đại Sơn mấy người tất cả đều trợn tròn mắt, Huyền Phong cũng trợn tròn mắt.
Tiền bối Huyền Phong một mặt mờ mịt đuổi theo, ngăn tại Vương Nhị Cầu trước mặt, sư phụ ta chỉ cần hai cái, làm sao thêm ra tới một cái?
Mua hai tặng một, ta còn chưa đủ ý tứ sao?
Vương Nhị Cầu một mặt không nhịn được nói, làm sao, vẫn còn chê ít.
Ta trong động còn có một người đầu chọc đồ đệ, nếu không ngươi cũng cùng một chỗ đóng gói mang đi.
Huyền Phong, mạnh nhét một cái đều không được, ngươi còn muốn mạnh nhét hai cái.
Ta không phải ý tứ này. Huyền Phong một mặt khó xử, tiền bối, sư phụ ta chỉ cần hai người bọn họ.
Huyền Phong quay người chỉ Diệp Phi cùng Tiểu Tam, sau đó nhìn về phía Đinh Đại Sơn, cái này ta thực sự không có cách nào mang.
Huyền Phong người thế nào, hắn nhưng là có thể tại Thiên Huyền Học viện chấp giáo hơn ngàn năm tồn tại, tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra Đinh Đại Sơn căn cốt kỳ kém, căn bản cũng không phải là khối tu luyện vật liệu, nói khó nghe chút chính là tuổi mục một cái.
Loại người này nếu là đều mang đến Thiên Huyền Học viện, tất nhiên sẽ kéo thấp Thiên Huyền Học viện cấp bậc.
Muốn bị người sáng suốt trông thấy hắn loại thiên phú này đều có thể đi Thiên Huyền Học viện, cái kia không được để cho người ta cười đến rụng răng a thế nào.
Nhiều đưa một cái ngươi còn không cần.
Vương Nhị Cầu một mặt không cao hứng, mấy cái ý tứ?
Ta,
tiền bối, mượn một bước nói chuyện.
Huyền Phong đội vàng đem Vương Nhị Cầu kéo tới một bên, nhỏ giọng nói ra, tiền bối, ngươi cái này khổ người lớn đệ tử căn cốt thực sự quá kém, cái gì kém hay không?
Vương Nhị Cầu rất khó chịu địa đạo, thiên tài các ngươi Thiên Huyền Học viện mẹ hắn liền thay đổi biện pháp muốn mang đi, đuổi mục các ngươi liền một cái cũng không được.
Cái này Huyền Phong một mặt khó xử.
Mua hai tặng một, quyết định như vậy đi.
Vương Nhị Cầu ngang ngược nói, các ngươi muốn liền cùng một chỗ đóng gói mang đi, không muốn coi như xong.
Vương Nhị Cầu nói xong, từ trong ngực xuất ra cái kia hai phong thư, cho,
hai phong thư này ta cũng không có làm hư các ngươi, coi như ta không thấy, ngươi tranh thủ thời gian lấy về đi, chúng ta đều không cùng nhau thiếu.
Vương Nhị Cầu nói xong, đối với Diệp Phi cùng Tiểu Tam, Đinh Ngại Sơn ba người vung tay lên, chúng ta đi.
Huyền Phong, đem thư đưa ta liền có thể coi ngươi không thấy.
Tình báo của chúng ta cứ như vậy tất cả đều cho không ngươi.
Cơn gió, theo hắn đi, đúng lúc này, một đạo thiên lý truyền âm truyền vào Huyền Phong trong tai, lão lưu manh này là từ trước tới giờ không làm ăn thiệt thòi mua bán, tính toán, đem lốc đại cá tử kia mà cùng nhau thu đi.
Ai?
Hắn không có đem trong động cái kia đầu chọc lớn cùng con chó kia cùng nhau kín đáo đưa cho chúng ta, đã coi như là hắn hiện tại khả năng lên điểm nhân kỷ, tâm tính không giống với lúc trước, nhân từ nhiều.
Chương 115, phân biệt chương 115, phân biệt tuân mệnh.
Sư phụ, ta biết làm sao làm.
Huyền Phong cũng dùng thiên lý truyền âm lên tiếng.
Ngay sau đó, Huyền Phong đội vàng đuổi theo ngăn tại Vương Nhị Cầu trước mặt, hai tay ôm quyền, tiền bối, đã như vậy, ta đem hắn dẫn đi thử một chút đi, ta tận lực giúp hắn cho ta sư phụ nói hơn hai câu lời hữu ích.
Huyền Phong nhiều người tinh minh, bằng không hắn cũng sẽ không thụ sư phụ coi trọng như thế.
Lúc này bày ở trước mắt một cái có thể cho Vương Nhị Cầu đưa cái thuận nước dong thuyền chuyện tốt, hắn như thế nào lại bỏ lỡ?
Nhưng mà, hắn nhưng lại không có ý thức được, hắn hiện tại đối mặt thế nhưng là Vương Nhị Cầu, đây chính là một cái ngay cả sư phụ hắn năm đó đều e sợ cho tránh không kịp tồn tại.
Nhưng gặp Vương Nhị Cầu một tay lấy Huyền Phong đẩy ra, ta từ trước tới giờ không ưa thích ép buộc, nhìn dáng vẻ của ngươi nếu miễn cưỡng như vậy, ta nhìn việc này như vậy coi như thôi đi.
Vương Nhị Cầu mang theo Diệp Phi, Tiểu Tam, Đinh Đại Sơn tiếp tục đi trở về.
Huyền Phong, lão đầu nhi này làm sao khó như vậy mà chống đỡ dao? liền dưới sườn núi con lửa chẳng lẽ ngươi cũng sẽ không sao? Huyền Phong đội vàng lại đuổi theo, trực tiếp quỳ một chân trên đất mà bái, một mặt cầu khẩn, tiền bối, sư phụ ta cho ta từng hạ xuống tử mệnh lệnh, để cho ta nhất định phải đem hai người bọn họ mang về, ta đều đáp ứng ngài, nguyện ý dẫn bọn hắn ba người cùng một chỗ trở về, ngài còn muốn ta làm sao bây giờ thôi? Huyền Phong rất rõ ràng, nếu như việc này làm hư hại, hắn không có đem hắn sư phụ điểm danh muốn hai người cho mang về, như vậy hắn sẽ phải chịu không nổi. Sư phụ ngươi cho ngươi từng hạ xuống tử mệnh lệnh. Vương Nhị Cầu một mặt nghiêm túc hỏi. Huyền Phong một mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, đối với Vương Nhị Cầu, thật. Huyền Phong, thật. Vương Nhị Cầu hỏi lại, nếu là ngươi không có đem hai người bọn họ mang về, hắn sẽ như thế nào xử trí ngươi? Huyền Phong vẻ mặt đau khổ nói, vậy vạn bối ta khả năng liền muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Vương Nhị Cầu, ngươi không có gạt ta. Huyền Phong gật đầu, không có. Vương Nhị Cầu, ngươi dám thế sao? Huyền Phong gật đầu, dám. Vương Nhị Cầu rốt cục nhẹ gật đầu, tốt ta, ta tin tưởng ngươi. Đã ngươi sư phụ cho ngươi hạ đạt nghiêm trọng như vậy tử mệnh lệnh, ta nếu là còn không cho ngươi đem người mang về, vậy liền cùng mưu tài hại mệnh không hề khác gì nhau, tội danh này ta có thể đảm nhận đợi không dậy nổi. Hô Huyền Phong cuối cùng ra một ngụm đại khí. Quả nhiên, bán thảm chiêu này mãi mãi cũng là dễ sử dụng nhất. Quả thực là trăm thử không sai. Nhưng mà, đúng lúc này, Vương Nhị Cầu lại đột nhiên hỏi một câu, nếu đem bọn hắn mang về liền có thể cứu ngươi mệnh, như vậy, hai người bọn họ ngươi một người cho ta phụ cấp cái 10000 linh thạch, không quá phần đi. Huyền Phong, tiền bối, ngươi Huyền Phong tại chỗ mắt trợn tròn. Không chỉ có hắn trợn tròn mắt, Diệp Phi cùng Tiểu Tam, Đinh Đại Sơn sư tỷ đệ ba người cũng đồng thời mắt trợn tròn. Mặc dù bọn hắn tất cả đều đã sớm rất rõ ràng Vương Nhị Cầu là người, nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, hắn ngay cả Thiên Huyền Học Viện người đều dám dọa dẫm. Làm sao? Vương Nhị Cầu hơi nhướng mày, một mặt khinh bỉ nhìn qua Huyền Phong, ngươi nếu là không nỡ, vậy coi như ta không nói, tính toán, ngươi muốn chết liền đi chết ngươi à? 20000 linh thạch đổi lấy ngươi một cái mạng, ngươi đây đều không nỡ, thật không hiểu rõ ngươi là nghĩ thế nào. Vương Nhị Cầu nói xong, đối với Diệp Phi mấy người vung tay lên, chúng ta đi thôi. Đi không có mấy bước, Vương Nhị Cầu dường như tự nhủ nói một câu, người này đầu óc có vấn đề, các ngươi không đi Thiên Huyền Học Viện cũng được, ở trong đó người đoán chừng mỗi một cái đều là ngốc đầu ngốc não, chớ để cho bọn hắn đem các ngươi mấy cái cho làm hư. Đang khi nói chuyện, mấy người rất nhanh liền đi tới cửa hang. Tiền bối, xin dừng bước. Huyền Phong thả người nhảy lên, bay đến cửa hang dừng lại, hai tay chỉnh lên một viên nhận chữ vật, nơi này vừa vặn 20000 linh thạch, xin tiền bối vui vẻ nhận. Ta thật đúng là miệng tiện, làm gì không phải nhiều câu nào miệng, trực tiếp mang theo bọn hắn đi là được, chỗ nào cần phải bị lừa bịp 20000 linh thạch. Ngươi sớm như thế hiểu chuyện, chúng ta lại nơi nào sẽ chậm trễ thời gian dài như vậy. Vương Nhị Cầu một mặt khinh bỉ nhìn một chút Huyền Phong, đi, mấy người bọn hắn ngươi mang đi đi. Vương Nhị Cầu vô cùng cao hứng cầm nhẫn chữ vật đi vào sân động. Sư phụ, hai người bạn linh thạch cứ như vậy đem chúng ta ba cái bán đi. Diệp Phi một mặt khinh bỉ nhìn qua Vương Nhị Cầu bóng lưng. Tiểu tử thúi, ngươi có biết đủ đi. Vương Nhị Cầu cũng không quay đầu lại cao giọng nói ra, bao nhiêu người nằm mộng cũng nhớ đi Thiên Huyền Học Viện còn không đi được đâu. Huyền Phong, tranh thủ thời gian dẫn bọn hắn đi. Chúng ta đi thôi. Huyền Phong đối với Diệp Phi mấy người vung tay lên. Kỳ thật, thời khắc này Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn trong lòng đều rất kích động, dù sao, bọn họ cũng đều biết Thiên Huyền Học Viện phất lượng, lại thêm bọn hắn đều cảm thấy, chỉ cần có thể thoát ly Vương Nhị Cầu, chỉ cần có thể rời đi Thiên Tiên Tông, mặc kệ để bọn hắn đi nơi nào bọn hắn đều nguyện ý, chí ít về sau rốt cuộc không cần bị cho cắn, bị kẹp kẹp, rốt cuộc không cần các loại trúng độc. Bọn hắn lúc này lại làm sao biết, lần này ly biệt, kém chút trở thành vĩnh biệt. Cùng lúc đó, Vương Nhị Cầu trở lại trong sân động, mặt không thay đổi đi vào Triệu Vân Long bên người. Từ nhận chữ vật đột nhiên xuất ra một túi lớn linh thạch đặt ở Triệu Vân Long trước mặt, "Tiểu Triệu, cái này 20000 linh thạch ngươi cầm, ta biết ngươi cũng thật không dễ dàng, sau khi đi ra ngoài tìm không ai nhận ra chỗ của ngươi làm chút ít mua bán đi thôi, ngươi cũng đừng lại về Thanh Phong trại." "A?" Triệu Vân Long một mặt khiếp sợ nhìn qua Vương Nhị Cầu, "Sư phụ, ngài đây là làm gì?" "Sư phụ, ngài là muốn đuổi ta đi sao?" "Là ta làm sai chỗ nào sao?" "Không phải vậy." Vương Nhị Cầu lắc đầu, "Đây là chính ta cá nhân nguyên nhân, ta muốn đi ra ngoài bàn bạc chuyện cần yếu, ba người bọn hắn bị ta nhét vào Thiên Huyền Học Viện đi." Về phần ngươi ân, Triệu Vân Long nhẹ gật đầu, thân là quỷ y lý thánh tay Vương Nhị Cầu có thể đem bọn hắn nhét vào Thiên Huyền Học Viện, hắn cũng không cảm thấy có bao nhiêu kinh ngạc. Sư phụ, ngươi không cần giải thích, ta minh bạch, ta là niên kỷ hơi lớn, xác thực đã không quá thích hợp đi Thiên Huyền Học Viện không? Vương Nhị Cầu lắc đầu đánh gãy Triệu Vân Long lời nói, cái này cùng tuổi tác không có quan hệ gì, chủ yếu là ngươi hình tượng quá kém, không phải vậy ta liền đem ngươi cũng cùng nhau nhét vào. Triệu Vân Long, chương 116, gặp Thiên Huyền Học Viện phó viện trưởng, 1, chương 116, gặp Thiên Huyền Học Viện phó viện trưởng, 1, sư phụ, trực tiếp như vậy sao? Triệu Vân Long không còn gì để nói. Vương Nhị Cầu bĩu môi một cái, ta nói cũng là sự thật thôi. Ngươi cái này đầu chọc lớn thấy thế nào đều là một bộ thổ phỉ cùng nhau, đem ngươi cũng lấp đầy Thiên Huyền Học Viện, sợ ảnh hưởng người ta Thiên Huyền Học Viện chỉnh thể hình tượng. Triệu Vân Long sợ chính mình lại nhận tiến một bước tổn thương, hắn trực tiếp lựa chọn nói sang chuyện khác. Hắn đem cái kia một túi lớn linh thạch nhấc lên đưa cho Vương Nhị Cầu, một mặt nghiêm túc nói, sư phụ, ta không biết ngươi muốn đi làm cái gì, nhưng ta đều sẽ đi theo ngươi, vĩnh viễn hầu hạ tại ngài tả hữu. Triệu Vân Long nói đến đây, đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, sư phụ. Ta Triệu Vân Long đời này sống đến lớn như vậy số tuổi, còn chưa bao giờ bị người coi trọng như vậy qua, ngài là cái thứ nhất muốn đem ta chưa từng đáy vực sâu kéo lên người, ta sẽ không rời đi sư phụ, ngươi liền để ta đi theo ngài đi, bởi vì rời đi ngươi, ta cũng không có chỗ có thể đi, thực sự không được,
ta cũng chỉ có thể lại về Thanh Phong trại. Ai Vương Nhị Cầu lắc đầu, không được, dù là chính là để cho ngươi về Thanh Phong trại, ta cũng không thể dẫn ngươi đi. Lần này ta muốn đi cùng người liều mạng, các ngươi lão Triệu nhà liền ngươi như thế một cây dòng độc đinh, ngươi muốn đi, các ngươi căn này người khả năng liền tuyệt hậu.
A. Triệu Vân Long hơi nhướng mày, sư phụ cùng ta Triệu gia có gì nguồn gốc?
Có chút, nhưng không nhiều. Vương Nhị Cầu chậm rãi nhìn về phía cửa hàng, hơn 3000 năm trước, cùng ngươi tiên tổ cùng một chỗ tại yêu vực liên thủ đánh qua yêu thú, hắn là ta nhìn táng thân tại yêu thú trong miệng. Hơn 3000 năm trước. Triệu Vân Long trợn cả mắt lên. Hắn nghĩ tới Vương Nhị Cầu quỷ y thì thánh tay cái danh hiệu này rất lợi hại, tu vi của hắn khẳng định cũng rất không bình thường, nhưng hắn làm sao đều không có nghĩ đến hắn lại còn là sống hơn 3000 năm lão yêu quái.
Ân.
Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu. Vậy lần này sư phụ là muốn đi cùng cái gì cựu nhân đánh nhau sao? Triệu Vân Long đạo.
Không sai.
Vương Nhị Cầu lần nữa nhẹ gật đầu, một cái huyết hải thâm cửu người, ta đã tìm hắn hơn 30 năm, lúc này rốt cục có chút đầu mối.
Sư phụ, cầu ngươi dẫn ta cùng đi chứ?
Triệu Vân Long một mặt cầu khẩn bộ dáng, ta biết các ngươi bực này cao nhân giao thủ, ta khẳng định không thể giúp ngài giúp cái gì, nhưng ta giúp ngươi đánh một chút ra tay, bưng trà dâng nước luôn luôn có thể đi. Ta chuyến này muốn đi cùng người chơi bạc mạng.
Vương Nhị Cầu một mặt ghét bỏ, sinh tử chi chiến, ngươi cho rằng còn có giữa trận nghỉ ngơi?
Ai muốn ngươi bưng trà dâng nước?
Triệu Vân Long, hắn đột nhiên cảm giác cùng người sư phụ này rất trò chuyện không đến cùng một chỗ.
Dù sao ta muốn đi theo sư phụ, dễ nói không dùng. Triệu Vân Long trực tiếp tới hành.
Ngươi không sợ chết?
Vương Nhị Cầu hơi híp mắt nhìn qua Triệu Vân Long, lần này đi ta đều là ôm quyết tâm quyết tử đi. Ta đều đã không biết chết biết bao nhiêu lần.
Triệu Vân Long cười khổ nói, liền ta thân này thế, cũng không có cái gì có thể lưu luyến, chết sớm sớm đầu thai có lẽ với ta mà nói cũng là một cái lựa chọn tốt.
Ai Vương Nhị Cầu thở dài một tiếng, đi, đi thôi.
Vương Nhị Cầu đem cái kia một túi lớn linh thạch thả lại nhận chữ vật, chứng đạo, chúng ta đi.
Cứ như vậy, Vương Nhị Cầu mang theo chứng đạo cùng Triệu Vân Long, hai người một chó hướng phía yêu vực bên ngoài mà đi.
Cùng lúc đó, Diệp Phi cùng Tiểu Tam, Đinh Đại Sơn ba người lại đi theo Huyền Phong trực tiếp hướng phía yêu vực chỗ sâu đi đến.
Một giờ sau, Huyền Phong mang theo Diệp Phi bọn hắn sư tỷ đệ ba người đi tới một chỗ dưới vách núi.
Huyền Phong rốt cục ở đây dừng bước, chỉ gặp hắn đứng tại dưới vách núi, đối với vách đá hai tay biến đổi mấy đạo thủ ấn, sau đó đột nhiên đối với vách núi chỉ một ngón tay.
Bành!
Một cái quang cầu màu vàng đụng vào trên vách núi treo leo, sau đó một đoàn kim quang hiện lên sóng nước chạm tại vách núi trên vách đá hướng phía bốn phía khuếch tán mà đi.
Rất nhanh, ba người liền trông thấy cảnh vật trước mắt đột nhiên bắt đầu mơ hồ và mèo.
Chỉ là trong chớp mắt, trước mặt vách núi biến mất, thay vào đó đúng là một tòa tráng lệ cung điện cùng một đầu thông hướng cung điện thềm đá.
Đầu này thông hướng cung điện thềm đá chí ít có mấy trăm cấp, tại thềm đá cuối cùng mới là tòa kia phảng phất đưa thân vào trên đám mây cung điện.
Ngoạ Tào Diệp Phi trong nháy mắt mắt trợn tròn.
Oa, nơi này tại sao có thể có một tòa đẹp mắt như vậy cung điện?
Đinh Đại Sơn cũng sợ ngây người.
Các ngươi lên đi, phó viện trưởng chúng ta ngay tại phía trên chờ các ngươi.
Huyền Phong đối với ba người khẽ vươn tay.
Ba người cùng một chỗ nhẹ gật đầu.
Ngay sau đó, Huyền Phong đột nhiên không có dấu hiệu nào biến mất.
Đi thôi.
Tiểu Tam thấp giọng nói một câu.
Nhưng mà, Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn còn tại ngơ ngác đứng tại trước thềm đá ngẩn người.
Đi rồi.
Tiểu Tam đối với Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn cái chán một người vỗ một cái, nhìn một cái các ngươi cái kia chưa thấy qua việc đời dáng vẻ.
Sư tỷ, nơi này tại sao có thể có đẹp mắt như vậy cung điện?
Diệp Phi hỏi.
Chứng nhân pháp, chuyên môn dùng để trấn nhiếp các ngươi loại này chưa thấy qua việc đời tiểu nhân vật.
Tiểu Tam bĩu môi một cái, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, nơi này hết thảy cảnh vật đều là hư ảo, tất cả đều là giả, chỉ có ở phía trên người nhìn thấy là thật là được rồi.
Ở Diệp Phi cái hiểu cái không gật gật đầu.
Ngay sau đó, ba người cùng một chỗ dọc theo thềm đá, hướng phía thềm đá cuối cung điện đi tới.
Chỉ chốc lát sau, mấy người rốt cục bò tới thềm đá cuối cùng, xuyên qua một mảnh quảng trường trống trải, đi tới đại điện trước mặt.
Nhưng mà, đại điện cửa lớn lại đóng chặt lại, đứng ở cửa một cái cầm trong tay phất trần lão đạo sĩ ngăn trở bọn hắn đường đi.
Lão đạo sĩ hơi híp mắt, trước tiên dò xét thêm vài lần Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn, sau đó trực tiếp ngay trước ba người mặt lẩm bẩm một câu,
"Ừ, phó viện trưởng cũng thật là, làm sao người nào đều hướng Thiên Huyền học viện nhét, không biết là của người nào cá nhân liên quan."
Nói xong, lúc này mới một mặt khinh thường đối với ba người lạnh giọng nói ra, dựa theo bản viện quy định, Thiên Huyền học viện người mới cần trả lời mấy vấn đề, mới có thể tiến điện gặp mặt viện trưởng, chỉ có thông qua được viện trưởng phỏng vấn, mới có thể chính thức trở thành Thiên Huyền học viện học sinh.
Tiểu Tam hai tay ôm quyền, đối với lão đạo sĩ thi cái lễ, tiền bối xin cứ hỏi.
Khu cụ lao đạo sĩ ho khan hai tiếng, đột nhiên một mặt khinh thường nói, hỏi.
Đầu dương trăng tỏ dạng, đất trắng lơ như sương, ngẩng đầu nhìn trăng sáng.
Bài thơ này một câu cuối cùng là cái gì?
Hắn sở dĩ như vậy khinh thường, cũng là có nguyên nhân.
Bởi vì vấn đề này hắn đã hỏi không dưới trăm vạn lịch đại Thiên Huyền học viện tân sinh, chỉ tiếc, đến nay không ai có thể đáp được đến.
Chương 116, gặp Thiên Huyền học viện phó viện trưởng, 2, chương 116, gặp Thiên Huyền học viện phó viện trưởng, 2, quả nhiên, lần này, khi hắn hỏi ra vấn đề này đằng sau, Tiểu Tam cùng Diệp Phi, Đinh Đại Sơn mấy người biểu lộ cũng không có nằm ngoài dự đoán của hắn, bởi vì bọn hắn ba cái ý nguyên cùng lấy trước kia chút tân sinh giống nhau như lúc, tất cả đều tại chỗ mắt trợn tròn. Nhất là Diệp Phi, giờ khắc này, hắn trong mắt đều kém chút chấn kinh trên mặt đất.
Mẹ nhà hắn, nơi này làm sao có thể xuất hiện Lý Bạch Tơ?
Lý Bạch chẳng lẽ phi thăng thành tiên?
Không có khả năng a.
Ngoa tạo, đúng rồi.
Khó, chẳng lẽ nơi này có ta địa cầu đồng hương?
Khả năng này tựa hồ cũng không phải không có a.
Nếu ta cũng có thể mặc vượt qua đến,
dựa vào cái gì địa cầu bên trên không có những người khác xuyên qua tới? Khẳng định là, thật sự là quá tốt, không nghĩ tới Thiên Huyền Học Viện lại có ta địa cầu đồng hương. Nếu có thể ở chỗ này tìm tới một cái địa cầu đồng hương, vậy coi như có quá nhiều tiếng nói chung, ta về sau sẽ không bao giờ lại tìm mình. Giờ khắc này, Diệp Phi trong lòng kích động hỏng. Hừ hừ, đều đáp không được đi, lão đạo sĩ rất khinh bỉ bĩu môi một cái. Đáp không được đối với hắn mà nói thực sự quá bình thường. Đại Sơn, ngươi nghe qua bài thơ này sao? Tiểu Tam vội vàng nhìn về phía Đinh Đại Sơn, một mặt ánh mắt cầu trợ, biết một câu cuối cùng là cái gì không? Đinh Đại Sơn mở ra hai tay, nhà ta đời đời kiếp kiếp đều là săn thú, ta chỗ nào học qua thơ nha? Ngươi đây. Tiểu Tam vừa nhìn về phía Diệp Phi. Sư tỷ, ngươi hỏi hắn. Đinh Đại Sơn một mặt ghét bỏ, hắn chữ lớn đều không biết hai cái, hắn khẳng định càng không biết. Cũng là. Tiểu Tam nhẹ gật đầu, nhìn ngay lập tức hướng vị kia ngăn tại cửa ra vào lao đạo sĩ, tiền bối, có thể đổi một chuyện không? Không được, lao đạo sĩ lắc đầu, nếu là đáp không được, các ngươi liền đi cửa bên. Lao đạo sĩ đối với cách đó không xa đại điện thiên môn chỉ một ngón tay. A. Tiểu Tam cùng Đinh Đại Sơn trong nháy mắt mắt trợn tròn. Đúng lúc này, Diệp Phi đột nhiên bắt lấy Tiểu Tam cổ tay, đem nàng hướng sau lưng kéo một phát, thấp giọng nói ra, sư tỷ, đừng sợ, cái này ta hiểu, yên tâm, có ta ở đây. Ngươi hiểu. Tiểu Tam cùng Đinh Đại Sơn tất cả đều một mặt xem thường. Ngay sau đó, liền gặp Diệp Phi tiến lên một bước, đối với lao đạo sĩ như bước hống hống lớn tiếng nói, bài thơ này một câu cuối cùng là, túi đầu nhớ cố hương. Ha ha, đồng hương a đồng hương, ngươi muốn ra lớp 8 tương tiến tiểu ta khả năng còn nhớ không được đầy đủ, nhưng tiểu học năm lớp 6 trong vòng thơ ngươi còn muốn làm có ta. Có năng lực ngươi ra lớp 7. Đang lúc Diệp Phi trong lòng đắc chí thời điểm, lão đạo sĩ đột nhiên lạnh giọng nói ra, trả lời sai lầm. Diệp Phi, ta mẹ nó. Cùng lúc đó, Tiểu Tam cùng Đinh Đại Sơn tất cả đều một mặt ghét bỏ. Sư Minh, ngươi chữ lớn không biết hai cái, ngươi cũng đừng khoe khoang. Đinh Đại Sơn khinh bị nói. Diệp Phi một mặt mộng bức nhìn qua lão đạo sĩ, lao đầu nhì, điều đó không có khả năng nha, làm sao lại sai đâu. Lão đạo sĩ lạnh giọng trả lời, sai chính là sai. Diệp Phi không phục lắm hướng về phía lão đạo sĩ quát, lão đầu nhì, đã ngươi nói ta đáp sai, vậy ngươi đến nói cho ta biết, ngẩng đầu nhìn trăng sáng câu tiếp theo là cái gì? Mẹ nó thật sự là gặp ủy. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng câu tiếp theo không phải túi đầu nhớ cô hương, còn có thể là cái gì? Thập Tam. Tiểu Tam đứng tại Diệp Phi sau lưng, nhẹ nhàng giật giật góc áo của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói ra, ngươi khiêm tốn một chút, chúng ta thế nhưng là tới gặp Thiên Huyền Học Viện phó viện trưởng, bao nhiêu người muốn gặp lão nhân gia ông ta một mặt đều không có cơ hội đâu. Ngươi nói chuyện khách khí một chút, coi như trong lòng ngươi có khí, chúng ta vẫn có thể nhịn thì nhịn, hiểu không? Ờ. Diệp Phi bĩu môi một cái, lập tức hai tay ôm quyền đối với lao đạo sĩ khách khí một câu, tiền bối, đã ngươi nói ta đáp sai, vậy thì mời tiền bối chỉ giáo, nói ra câu trả lời chính xác đi. Mẹ nó, lao tử ngược lại muốn xem ngươi có thể nói ra cái gì bông hoa đến. Lao đạo sĩ rất đắc ý bĩu môi một cái, nghe cho kỹ, câu tiếp theo là, cung đình ngọc dịch rượu. Diệp Phi, ta mẹ nó. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng câu tiếp theo là cung đình ngọc dịch rượu. Mẹ nó. Ta cái này đồng hương ngữ văn là trường học sạch sẽ a di dạy a. Đang lúc Diệp Phi nghĩ tới đây lúc, lão đạo sĩ lại hỏi một câu, cung đình ngọc dịch rượu, câu tiếp theo là cái gì? Diệp Phi trong nháy mắt kích động lên, hắn lập tức không chút do dự đáp, cung đình ngọc dịch rượu, 181 chén thôi. Lúc này mẹ nó chắc chắn sẽ không sai đi. Lão đạo sĩ, sai. Diệp Phi, lại sai. Diệp Phi tiểu tính tình lại nổi lên, hắn cảm giác mình bây giờ chính là tại bị lão đầu nhi buộc nghịch, cho ăn, lão đầu nhi, ngươi mẹ nó có phải hay không đang đùa chúng ta? Cung đình ngọc dịch rượu. Phía sau không phải 181 chén còn có thể là cái gì? Diệp Phi trong lòng một đám lửa đã tại tăng tăng đi lên bốc lên. Hắn hiện tại đã có thể khẳng định, Thiên Huyền Học Viện tuyệt đối có hắn địa cầu đồng hương. Cái này thi từ đặt câu hỏi, rõ ràng chính là hắn cái này đồng hương ở thế giới này tìm kiếm hắn loại này đồng dạng đến từ địa cầu người xuyên việt. Hắn hiện tại đặc biệt hy vọng nhanh lên nhìn thấy cái này đồng hương, cho nên hắn bị lão đạo sĩ đã khiến cho hơi không kiên nhẫn. Nhưng mà, làm hắn làm sao đều không có nghĩ tới là, lão đạo sĩ tiếp lấy lại nói một câu, câu tiếp theo là, gặt lúa ngày giữa trưa. Cái gì? Diệp Phi trong mắt đều kém chút chấn kinh. Ta mẹ nó, cung đình ngọc dịch rượu, gặt lúa ngày giữa trưa. Ngươi nói có chết hay không? Ta nói đồng hương à, coi như ngươi muốn dùng những này địa cầu bên trên thi từ cùng mạng lưới lưu hành ngữ đến tìm kiếm ngươi ở thế giới này đồng hương, cũng không cần như thế ma đổi lão tổ tông chúng ta chuyển xuống những cái kia kinh điển thi từ ca phú đi. Ha ha, thật ngu xuẩn, vấn đề đơn giản như vậy lại đáp sai. Đúng lúc này, lão đạo sĩ lại rất khinh bỉ đối với Diệp Phi bĩu môi một cái, tiểu tử, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nếu là lại đáp sai, ba người các ngươi nhưng là không còn cơ hội thấy chúng ta phó viện trưởng. Hỏi lại, gặt lúa ngày giữa trưa câu tiếp theo là cái gì? Ta nhặt mẹ nó giữa trưa, lão đạo sĩ vừa dứt lời, Diệp Phi một tiếng giận mắng, đột nhiên nhấc chân chính là một cước đá vào lão đạo sĩ trên đũng quần. Ngao lão đạo sĩ phát ra rít lên một tiếng, trong nháy mắt bưng bít lấy đũng quần ngồi xổm xuống. Mẹ nó, lão tử nhịn ngươi rất lâu. Diệp Phi tiến lên đối với ngã trên mặt đất lão đạo sĩ bắt đầu sử xuất liên hoàn chân, một bên đá, vừa mắng. Lão Đông Tây, đừng tưởng rằng lão tử không biết ngươi đang đùa ta, ngươi mẹ nó nhanh lên thành thật khai báo, đây đều là ai bảo ngươi nói, ta đồng hương ở đâu? Thảo nê mã ta để cho ngươi ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cung đình ngọc dịch rượu. Ta để cho ngươi cung đình ngọc dịch rượu, gặt lúa ngày giữa trưa. Ta mẹ nó cung đình ngọc dịch rượu, gặt lúa nhật ngươi lại ra, gặt lúa nhật ngươi tổ tông chương 117, không được vô lễ chương 117, không được vô lễ sư đệ, đủ đủ, tranh thủ thời gian dừng tay. Diệp Phi mấy lần đem lão đạo sĩ dẫm đến co quắp tại, Tiểu Tam lúc này mới tiến lên giữ chặt Diệp Phi, trước đó không phải từng nói với ngươi, để cho ngươi không nên vọng động, có thể nhịn được thì nhịn sao? Diệp Phi một mặt tức giận bất bình nói, mẹ nó, hắn mẹ nó ma đổi ta quê quán thơ đường, ta thực sự nhịn không được. Thơ đường? Tiểu Tam sững sờ, ngươi không phải họ Diệp sao? Một cái họ Đường viết thơ, cùng ngươi có liên căn gì? Cái kia họ Đường chính là ngươi cha ruột ta. Diệp Phi không còn gì để nói, sư tỷ, cái này ta làm như thế nào giải thích cho ngươi đâu? Ai mẹ nó nói cho ngươi thơ đường chính là họ Đường biết? Ngươi không cần giải thích, tóm lại, ngươi nhịn không được cũng phải nhịn. Tiểu Tam lạnh giọng quát lớn, ngươi cho rằng đây là đang ngươi quê có nhà? Nghe thấy Tiểu Tam kiểu nói này, Diệp Phi lúc này mới rụt cổ một cái. Sư tỷ nói rất đúng a, đây chính là tại Thiên Huyền Học Viện đâu. Dựa theo sư phụ nói, ta hiện tại vẫn chỉ là tại Tiên Thiên Cảnh trong vòng vô địch, vạn nhất có cao thủ tới trừng trị ta, ta ha không cũng chỉ có thể triệu hoán Hỏa Kỳ Lân. Đến lúc đó muốn bị người khác phát hiện ta có Hỏa Kỳ Lân, Hỏa Kỳ Lân khả năng đều muốn bị ta hại chết, bị bọn hắn đào yêu đan. Về sau hay là tận lực khiêm tốn một chút, hèn bọn phát dục đi. Ngươi là thế nào quản giáo ngươi sư đệ? Đúng lúc này, lão đạo sĩ ngồi dưới đất, đột nhiên hướng về phía Tiểu Tam giống to. Ta làm sao quản giáo sư đệ muốn ngươi dạy ta? Tiểu Tam khinh bị nói, ngươi quản được sao? Ngươi lão đạo sĩ tức giận đến mặt đều xanh, ta nhìn các ngươi có mấy người sư phụ cũng không phải kẻ tốt lành gì, dạy dỗ đồ đệ làm sao từng cái tất cả đều không biết lễ phép, không biết lớn nhỏ ngươi còn dám phép lối. Diệp Phi lại giơ lên chân phải. Sư đệ. Tiểu Tam một phát bắt được Diệp Phi bà bay. Sư tỷ, lão đầu nhi này chính là không đánh không thanh tỉnh. Diệp Phi một mặt mất hứng nói, ngươi để cho ta lại đạp hắn mấy cước. Ngươi phải thật tốt quản quản ngươi sư đệ. Lão đạo sĩ không dám cùng Diệp Phi nói chuyện phiếm, chỉ có thể hướng về phía Tiểu Tam lạnh giọng nói ra, liền hắn tính tình này, về sau tại Thiên Huyền Học Viện nhưng là muốn thiệt thòi lớn. Sư phụ không tại, trưởng tỷ là mẹ, ngươi không hảo hảo quản giáo, về sau hắn nếu lại như thế làm ẩu, ta tìm ngươi tính sổ sách trưởng tỷ là mẹ. Tiểu Tam một mặt xem thường, ta có giải như vậy sao? Ngươi cho rằng ta nhìn không ra? Lão đạo sĩ khinh bị nói, ngươi nhìn xem mới chừng 20, trên thực tế ngươi so với hắn ít nhất phải năm thứ năm đại học 6 tuổi sư đệ. Lão đạo sĩ nói còn chưa dứt lời, Tiểu Tam đột nhiên lạnh giọng ngắt lời hắn, nhiều nhất lại đạp 10 chân, chớ quá mức. Tiểu Tam nói xong, trực tiếp buông lòng ra Diệp Phi bà bay, đồng thời lại bổ thêm một câu, còn có, ngươi đừng tổng đối người ta quần áo đạp, đừng đem người ta quần áo đạp ố huế, chờ một lúc muốn chúng ta bồi quần áo làm sao bây giờ? Đối với mặt đạp tốt một chút, nhất là hắn cái miệng túi kia, có thể quan tâm hai cước lão đạo sĩ. Đúng lúc này, một mực không có lên tiếng Đinh Đại Sơn đột nhiên đụng lên đến, giống. Sư Minh, có thể hay không phân hai ta trận, ta nhìn lão đầu nhi này cũng thật không thuận mắt. Ngươi nhìn hắn không thuận mắt ngươi đạp là được, không cần cho ta mặt mũi. Diệp Phi đạo. Đinh Đại Sơn giơ chân lên, đang muốn đối với lão đạo sĩ đạp tới, lão đạo sĩ đột nhiên đối với Đinh Đại Sơn hung tợn trừng mắt liếc, ngốc đại cá tử mà, ngươi dám đạp một cái thử một chút. Đừng quên ngươi thế nhưng là mạnh nhét vào tới, chúng ta tùy thời có thể lấy kiếm cớ đem ngươi lui về. Đinh Đại Sơn trong nháy mắt đàng hoàng đem chân buông xuống. Cút mẹ mày đi, còn dám trăng bức. Diệp Phi tiến lên lại là một cước đem lão đạo sĩ cho đạp lăn. Ngươi mẹ nó dám nói sư tỷ ta giả? Ngươi dám nói sư tỷ ta là mẹ ta? Dám uy hiếp ta sư đệ? 5, 6, 10. Diệp Phi đối với lão đạo sĩ đầu không nhiều không ít, liền đạp 10 chân. Sau đó quay người một thanh ôm lấy Tiểu Tam cánh tay, đem đầu tựa ở trên bả vai nàng. Hắc hắc, mẹ, 10 chân đạp xong, đều theo chiếu ngươi phân phó, tất cả đều là đối nghiêm mà đạp. Lan. Tiểu Tam đẩy ra Diệp Phi, rất khinh bỉ đối với Diệp Phi lật ra bạch nhãn, ta không có ngươi xấu như vậy nhi tử. Bạo kích 1000 không. Diệp Phi vốn là muốn cùng Tiểu Tam chỉ đùa một chút. Kết quả người ta cho hắn tới một cái bạo kích. Ngươi, các ngươi thực sự quá phận. Lão đạo sĩ hung tợn chỉ vào Tiểu Tam, ngươi nha đầu này, kỳ thật ta cũng là vì các ngươi tốt, ngươi thân là sư tỷ, thật nên hảo hảo quản ngươi sư đệ, không phải vậy hắn về sau tại Thiên Huyền Học Viện khẳng định phải thiệt thòi lớn. Các ngươi có biết, có thể đến Thiên Huyền Học Viện học sinh từng cái đều là tu đạo thiên tài, giống hắn loại này tiên tiến cảnh, chỉ có thể coi là cái phế vật. Ta nhìn nhóm này đặc chiêu tân sinh ở trong, đoán chừng cũng chỉ hắn một người tiên tiến cảnh, lại tìm không ra cái thứ hai ai nói. Đúng lúc này, Đinh Đại Sơn lập tức nói một câu. Ta cùng ta sư minh cảnh giới không sai biệt lắm, ngươi là mạnh nhét vào tới, ngươi không tính. Lão đạo sĩ một mặt ghét bỏ, ngươi cũng tuổi đã cao, ngoài 30 người, còn mới tiên thiên cảnh, ngươi rất kiêu ngạo đúng không? Tốt, đúng lúc này, lão đạo sĩ sau lưng trong đại điện đột nhiên chuyển tới một thanh âm giàn mua, ngay sau đó, cửa điện một tiếng quạt kẹt tự động mở ra, bên trong lần nữa chuyển đến âm thanh giàn mua kia, ba người các ngươi vào đi. Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn vội vàng nhìn về phía Tiểu Tam. Tiểu Tam đầu tiên là nhíu mày, hướng phía trong đại điện nhìn qua. Chỉ tiếc, cửa đại điện có một đạo to lớn bình phong, vừa lúc hoàn toàn ngăn trở trong đại điện hết thảy, Tiểu Tam cái gì cũng nhìn không thấy. Bất quá, nàng hay là rất nhanh liền thấp giọng nói một câu, nhập gia tùy tục, đi thôi, vào xem. Diệp Phi rất nhỏ giọng tại Tiểu Tam bên tai thấp giọng nói ra, sư tỷ, ta là lo lắng chúng ta đánh cái này giữ cửa lão đầu nhi, người ta sẽ không tìm lấy cớ làm khó dễ chúng ta đi. Hắn muốn thật dự định làm khó dễ chúng ta, đã sớm phái người đem chúng ta cầm xuống, còn có thể đợi đến ngươi đạp hắn như vậy nhiều bên dưới. Tiểu Tam khinh bị nói, điều này cũng đúng. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn đi theo Tiểu Tam sau lưng, đi vào đại điện. Liên tại bọn hắn vừa tiến vào đại điện, sau lưng cửa điện đột nhiên đóng cửa. Sau đó, ba người vòng qua bình phòng, trông thấy trong đại điện bày biện một tấm hình chữ nhật cái bàn, sau bàn ngồi một tên mặc trường bào màu trắng lao đạo sĩ. Hắn nhìn xem chỉ có hơn 50 tuổi, nhưng lại tóc trắng thơ, cái cầm giữ lại một nắm tròm râu dê, cũng là Tuyết Bạch Tuyết Bạch. Người này cho Diệp Phi cảm giác rất có một bộ tiên phong đạo cốt cảm giác, lại hắn một mực cười híp mắt nhìn qua Diệp Phi ba người bọn họ đi hướng hắn, nhìn rất có lực tương tác, không giống bên ngoài lao đạo sĩ kia như vậy đánh thị. Ba người mới vừa đi tới hắn cái bàn trước mặt hơn 2 mét, Diệp Phi dẫn đầu nhịn không được hỏi một câu, ngươi chính là phó viện trưởng? Không được vô lễ. Tiểu Tam trừng mắt liếc Diệp Phi. Diệp Phi rụt cổ lại, lập tức không lên tiếng. Hắn cảm thấy hắn sư tỷ lời nói này hay là không sai, dù sao người trước mắt khả năng chính là cái kia Thiên Huyền Học viện phó viện trưởng, hắn vừa rồi đều không dùng tôn xưng, trực tiếp liền hỏi người ta có phải hay không phó viện trưởng, đích thật là có chút không thích hợp. Nhưng mà, đúng lúc này, Tiểu Tam lại đột nhiên nói một câu làm cho Diệp Phi làm sao đều không có nghĩ tới nói, lao đầu nhi, ngươi chính là Huyền Thanh chân nhân. Sư phụ ta nói cái kia tiểu huyền tử. Diệp Phi, để cho ta không được vô lễ, chính ngươi gọi thẳng tên. Mà lại, tiểu huyền tử mẹ nó khả năng hay là người ta nhũ danh đi. Đây là ngươi có thể gọi sao? Không đối, xưng hô này làm sao nghe làm sao cảm giác đều giống như đại nội tổng quản danh tự. Sư tỷ à, ngươi đây là không muốn cho chúng ta sư tỷ đệ mấy cái tại Thiên Huyền Học viện hào hào lăn lộn tiếp nữa rồi đi. Chương 118, hắn là ta đồng hương cầu nguyện chương 118, hắn là ta đồng hương cầu nguyện nhưng mà, làm cho Diệp Phi làm sao đều không có nghĩ tới là, Huyền Thanh chân nhân vậy mà lập tức cười lớn trả lời một câu, ha ha ha. Chính là, ta chính là tiểu huyền tử. Diệp Phi, ta sát. Cái này cũng không tức giận. Nhưng gặp Huyền Thanh chân nhân không chỉ có không có một điểm sinh khí dáng vẻ, ngược lại còn thật cao hứng cười sờ lên tròm râu dê, một mặt mong đợi đối với Tiểu Tam cùng Diệp Phi, Đinh Ngại Sơn mấy người hỏi một câu, các ngươi sư phụ lão nhân gia ông ta thường xuyên ở trước mặt các ngươi nhắc lên ta sao? Không có. Diệp Phi cùng Tiểu Tam, Đinh Ngại Sơn ba người cực kỳ nhất trí lắc đầu, trong miệng một lời đáp. Huyền Thanh chân nhân, Tiểu Tam tiếp tục nói, hắn chưa bao giờ cho chúng ta nhắc qua ngươi. Diệp Phi lại bổ một đao, chính là, hắn xách ngươi làm gì? Cái này cũng coi như xong, Đinh Ngại Sơn lại vẻ mặt thành thật hỏi một câu, ngươi cùng ta sư phụ rất quen sao? Kỳ thật Đinh Đại Sơn hỏi là lời trong lòng, hắn là thật muốn biết bọn họ có phải hay không rất quen, nhưng giờ phút này nghe vào Huyền Thanh chân nhân trong thai rõ ràng không phải có chuyện như vậy. Ha ha, ha ha, Huyền Thanh chân nhân có chút cười xấu hổ cười, hắn không có nhắc lên ta cũng là bình thường, bình thường nói xong, hắn đột nhiên đối với ba người phất phất tay, hai người các ngươi đi ra ngoài trước đi, Diệp Phi lưu lại. Mấy cái danh con, quả nhiên không hổ là hắn mang ra đồ đệ. Một cái so một cái áp miệng, đây là cho hắn chân truyền a. Vì cái gì? Diệp Phi sững sờ, nhìn ngay lập tức hướng Tiểu Tam. Tiểu Tam nhìn thoáng qua Diệp Phi, đột nhiên dùng truyền âm nhập thất đối với nó nói ra, ngươi đừng sợ, hắn là sư phụ bằng hữu, sẽ không tổn thương ngươi, hắn cũng không dám. Ngoa tạo. Sư phụ ta ngu bức như vậy sao? Giờ khắc này, Diệp Phi không khỏi nhớ tới lúc trước Diệp Lực Đỉnh dẫn hắn đi Thiên Tiên Tông lúc ở trên đường nói một câu nói, hắn nói chỉ cần Vương Nhị Cầu chịu thu hắn, tiến Thiên Huyền Học viện liền cùng chơi giống như. Nguyên lai Diệp Lực Đỉnh lão tiểu tử kia không có lựa phỉnh ta a sư phụ thế mà tại Thiên Huyền Học viện đều có quan hệ. Lão lưu manh này, dấu vẫn rất sâu, một chút không nhìn ra a. Ngay sau đó, Tiểu Tam mang theo Đinh Đại Sơn đi ra ngoài trước, chỉ để lại Diệp Phi một người ở trong đại điện tiếp nhận phỏng vấn. Cùng lúc đó, cửa ra vào lão đạo sĩ tại Diệp Phi bọn hắn tiến vào đại điện đằng sau, lập tức trở lại gian phòng của mình, cầm lấy một viên truyền âm ngọc phù, ngay tại cho mình thượng cấp báo cáo làm việc. Hắn cầm truyền âm ngọc phù nói ra, lão viện trưởng, hôm nay ta lại hỏi bà cái Thiên Huyền Học viện tân sinh, mặc dù có cái học sinh không có trả lời vấn đề, nhưng ta cảm thấy hắn tương đối đặc biệt. Ông ngay tại lão đạo sĩ đối với truyền âm ngọc phù vừa nói xong câu nói kia, chỉ là không đến vài giây đồng hồ thời gian, truyền âm ngọc phù lập tức truyền tới ông một tiếng chấn động. Lão đạo sĩ vội vàng xâm nhập linh hồn chi lực tiến vào truyền âm ngọc phù, rất nhanh, một đạo giọng của nữ nhân từ truyền âm ngọc phù trực tiếp truyền vào trong đầu của hắn, có gì đặc biệt? Lão đạo sĩ vội vàng trả lời, ngài thì khỏi nói, ta hỏi hắn ngẩng đầu nhìn trăng sáng câu tiếp theo là cái gì, hắn nói là túi đầu nhớ cô hương, ta nói hắn đáp sai, sau đó lại hỏi hắn cung đình ngọc dịch rượu câu tiếp theo là cái gì, hắn lại còn nói 180 một chén, sau đó ta lại hỏi hắn gặt lúa ngày giữa trưa câu tiếp theo là cái gì. Kết quả. Ông truyền âm ngọc phù lập tức chấn động, kết quả như thế nào? Lão đạo sĩ, kết quả hắn nói ngày của mẹ ta giữa trưa. Sau đó hắn liền hung hăng đánh ta một trận, lão viện trưởng, ngài nhưng phải vì ta làm chủ nha. Ông truyền âm ngọc phù lập tức chấn động, ân, có người đánh ngươi là được rồi. Lão đạo sĩ, lão viện trưởng, ngài lời nói này. Truyền âm ngọc phù, có người đánh ngươi, vậy liền biểu thị ta rốt cuộc tìm được ta muốn tìm người. Nếu là năm đó ta vừa tới nơi này lúc ngươi hỏi như vậy ta cũng đánh ngươi. Lão đạo sĩ, a, thật sao? Chúc mừng lão viện trưởng, hạ hỉ lão viện trưởng. Truyền âm ngọc phù, giúp ta chiếu cố thật tốt hắn, chờ ta trong tay sự tình làm xong, lập tức chạy về Vô Biên Tinh Vực. Lão đạo sĩ, a, giúp ngài chiếu cố hắn. Kẻ này ngài nhận biết? Truyền âm ngọc phù, không biết, bất quá hắn là ta đồng hương. Lão đạo sĩ, đồng hương. Truyền âm ngọc phù, đối với đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng tròng. Lão đạo sĩ, lão viện trưởng loại người này sẽ còn rơi lệ. Cái này sao có thể? Cùng lúc đó, đợi Tiểu Tam cùng Đinh Đại Sơn sau khi ra ngoài, Huyền Thanh chân nhân lập tức quan sát tỉ mỉ một phen Diệp Phi, sau đó thật cao hứng đối với Diệp Phi nhẹ gật đầu, "Ân, vạn năm kỳ lân quả thật đúng là danh bất hư truyền, có kỳ lân quả tẩy tinh phạt thủy, thật đúng là phế vật trong vòng một đêm đều có thể biến trở thành thiên tài." "Diệp Phi, lão bất tử, có biết nói chuyện hay không? Ngươi mẹ nó khen kỳ lân quả, có cần phải thuận tiện đem ta giẫm một tấc sao? Ngươi muốn độc như vậy lưỡi, chờ một lúc coi như đừng trách ta a." "Tiểu hòa tử, không tệ không tệ. Huyền Thanh chân nhân lại đột nhiên đối với Diệp Phi gật đầu, vừa cười vừa nói, tuổi con nhỏ thế mà có thể tại dưới cơ duyên xảo hợp đạt được một tôn hỏa kỳ lân làm tọa kỵ, ngày khác nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Nói không chừng tương lai không lâu, ta cái này Thiên Huyền Học Viện phó viện trưởng đều muốn đến định bỡ ngươi ở. Diệp Phi, ngoa tạo, hắn biết ta có hỏa kỳ lân. Mẹ nó, lần này phiền phức lớn rồi. Sư phụ nói qua, một khi ngoại nhân biết ta có hỏa kỳ lân, ta liền nguy hiểm nha. Thiên Nguyên Tông những người kia sư phụ đã nghiêm khắc đã thông báo, bọn hắn cũng không dám chuyển đi, có thể lao ra hỏa này đã biết, vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu tử, ngươi rất ổn trọng thôi, không tệ không tệ, không hổ là sư phụ ngươi tự tay dạy dỗ nên đệ tử đắc ý. Huyền Thanh chân nhân gặp hắn như vậy khen Diệp Phi, Diệp Phi còn có thể bất động thanh sắc, mà không thay đổi đứng tại chỗ, trên mặt nhìn không ra mảy may buồn vui, không khỏi đối với Diệp Phi coi trọng mấy phần. Ân, quả nhiên không hổ là lão nhân gia ông ta tự tay dạy dỗ nên đệ tử. Tuổi quá trẻ, tại ta như vậy tán dương phía dưới lại vẫn bảo trì bình thản như vậy, thật sự là trẻ con là dễ dạy. Hắn cũng không biết giờ phút này Diệp Phi trong lòng đang suy nghĩ cái gì, bằng không hắn nhất định sẽ không như thế suy nghĩ. Bởi vì, giờ khắc này, Diệp Phi trong lòng đang suy nghĩ, mẹ nó, sư phụ nói qua, không thể để cho những đại năng giả kêu biết ta có hỏa kỳ lân tọa kỵ sự tình. Muốn hay không cứ gọi sư tỷ giúp ta nghĩ biện pháp đem hắn diệt khẩu. Không biết sư tỷ thi độc thuật có sư phụ mấy thành hỏa hậu, có thể hay không độc chết hắn. Không được, độc không chết cũng phải nghĩ biện pháp. Ta đúng vậy nguyện giống rất nhiều trong tiểu thuyết mạng những cái kia không may nhân vật chính một dạng, trên thân vừa có chút gì bảo bối tốt, liền bị một đám lao yêu quái truy sát. Thật vất vả có một tấm hỏa kỳ lân mạnh như vậy át chủ bài, tuyệt đối không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Tiểu tử, tiếp xuống 3 năm ngươi đều phải đi theo Thiên Huyền Học Viện đặc chiêu tiến đến một chút tân sinh cùng một chỗ vượt qua. Ngươi đối với cái này có ý kiến gì không sao? Hoặc là có cái gì tâm nguyện cũng có thể cùng nhau nói ra. Huyền Thanh chân nhân cười ha hả đối với Diệp Phi nói ra. Tâm nguyện? Diệp Phi sững sờ. Lão tử mẹ nó hiện tại duy nhất tâm nguyện chính là diệt khẩu ngươi, ngươi có thể thỏa mãn ta thì sao? Trong lòng nghĩ về muốn, Diệp Phi còn không có não tàn đến trực tiếp như vậy đối với Huyền Thanh chân nhân nói, chỉ gặp hắn nghĩ nghĩ sau, đột nhiên nói một câu, cái nhìn đồ không có gì, tâm nguyện ngược lại là có mấy cái, mặc kệ có cái gì tâm nguyện đều có thể tùy tiện nhắc tới sao? Đúng vậy. Huyền Thanh chân nhân nhẹ gật đầu. Ngoa tạo. Diệp Phi trong lòng một mặt kích động. Tốt như vậy sao? Tùy tiện cái gì tâm nguyện đều có thể sao? Chẳng lẽ ta nói để hắn đem Tam sư tỷ cùng ta phân một cái ký túc xá hắn cũng sẽ đáp ứng? Đang lúc Diệp Phi suy nghĩ lung tung thời điểm, Huyền Thanh chân nhân đột nhiên cười ha hả bồi thêm một câu, "Ha ha, đừng sợ, không cần câu nệ như vậy thôi, có cái gì tâm nguyện ngươi cứ việc tỏ gan sách." Nói một chút lại không sự tình, ta lại không nói ngươi để ta nhất định sẽ giúp ngươi đạt thành, nói một chút cũng sẽ không phạm sai lầm, ngươi sợ cái gì? Diệp Phi, ta mẹ nó. Vậy ngươi còn hỏi cái đơ a? Ta sách đại gia ngươi a sách. Thế nào? Huyền Thanh chân nhân gặp Diệp Phi hơn nửa ngày không lên tiếng, có chút nghi ngờ nhìn qua hắn, chẳng lẽ ngươi cái gì tâm nguyện đều không có sao? Ngươi cũng nói, đề cũng sẽ không giúp ta đạt thành, vậy ta còn nói cái gì? Diệp Phi khinh bị nói, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới, vạn nhất ta thật đáp ứng tâm nguyện của ngươi đâu? Huyền Thanh chân nhân cười ha hà nói, chỉ có thể xách một cái tâm nguyện hay là xách mấy cái? Diệp Phi hỏi, một cái. Huyền Thanh chân nhân cười ha hà dựng thẳng lên một ngón tay, cho nên, ngươi nên suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, cũng đừng chọn sai. Tốt à, tiểu tử, ta cũng liền không dối gạt ngươi, kỳ thật mỗi một vị tân tiến nhập Thiên Huyền Học Viện tân sinh, chúng ta đều sẽ cho hắn một lựa chọn tâm nguyện cơ hội, mà lại chỉ cần không phải yêu cầu rất cao, chúng ta Thiên Huyền Học Viện đều sẽ tìm cơ hội giúp hắn hoàn thành điều tâm nguyện này. Đây cũng là vô biên tinh vực vô số gia tộc đỉnh cấp, thông môn đỉnh cấp tử đệ nằm mộng cũng nhớ tiến vào Thiên Huyền Học Viện nguyên nhân một trong. Đây cũng là chúng ta Thiên Huyền Học Viện một đặc sắc lớn. Ta đi, các ngươi học viện như thế ngang tàng sao? Diệp Phi một mặt kích động, hắn lúc này mới ý thức được, nguyên lai lão đầu trước mắt mà cũng không phải là đang nói đùa hắn, mà là mỗi cái tân sinh đều có một cái dạng này máy cầu nguyện sẽ. Không sai. Huyền Thanh chân nhân có chút đắc ý cười nói, đây chính là chúng ta Thiên Huyền Học Viện mặt bài, tựa như ngươi nói, vô biên tinh vực cũng không có mấy cái học viện có thể làm được giống chúng ta như thế ngang tàng. Huyền Thanh chân nhân nói đến đây, đột nhiên lời nói xoay chuyển, đi, tiểu tử, chúng ta cũng đừng kéo xa, sư tỷ của ngươi cùng ngươi sư đệ còn ở bên ngoài chờ lấy đâu, ngươi cũng đừng chậm trễ mọi người chúng ta thời gian. Ngươi tranh thủ thời gian suy nghĩ thật kỹ một cái đi, ngươi muốn nhất thỏa mãn cái gì tâm nguyện, suy nghĩ kỹ càng lại nói, cũng đừng chọn sai không cần suy tính. Diệp Phi lắc đầu, ta đã nghĩ kỹ. Nhanh như vậy? Huyền Thanh chân nhân sững sờ, dĩ vãng không ít hải tử đều sẽ nghĩ kỹ nửa ngày, ngươi xác định ngươi đã nghĩ kỹ, cũng đừng chọn sai ở. Một khi làm ra lựa chọn, mặc kệ chúng ta có đáp ứng hay không, cũng sẽ không cho ngươi cơ hội một lần nữa sửa đổi. Nghĩ kỹ? Diệp Phi nhẹ gật đầu. Đi. Huyền Thanh chân nhân cầm lấy một chi bút lông, nhúng lên mực nước, chuẩn bị đi chép, vậy ngươi nói ra đi. Tâm nguyện của ta chính là. Diệp Phi một mặt nghiêm túc, lại cho ta 3 cái tâm nguyện. Huyền Thanh chân nhân, ta mẹ nó một bàn tay đập chết ngươi, ngươi tin hay không? Chương 119, tức điên Huyền Thanh chân nhân chương 119, tức điên Huyền Thanh chân nhân đang chuẩn bị ghi chép. Huyền Thanh chân nhân đùng một tiếng đem bút lông đập vào trên mặt bàn, bộ mặt tức giận hướng về phía Diệp Phi quát, thằng danh con, liền ngươi thông minh nhất, liền ngươi nhất biết tuyển. Ta đây không phải sợ chọn sai sao? Diệp Phi chứng chặt đàng hoàng, có 3 cái, tỷ lệ sai số liền cao hơn. Ngươi nằm mơ. Huyền Thanh chân nhân rất khinh bị nói ra ngoài, bảo ngươi sư tỷ tiến đến. Diệp Phi bĩu môi một cái, có thể chọn tuyển sao? Lan. Huyền Thanh chân nhân khinh bị nói, vừa rồi nhắc nhở qua ngươi mấy lần, nói chỉ có một lần cơ hội lựa chọn, kết quả ngươi lại cho ta mù tuyển. hiện tại còn muốn trọng tuyển. Cút nhanh lên, có bao xa liền cút bấy xa. A Diệp Phi bĩu môi một cái, đột nhiên ngồi chồm hổm trên mặt đất, một cái trước nhào lộn lăn ra ngoài. Cái này vẫn chưa xong, ngay sau đó, hắn thế mà bắt đầu càng không ngừng lặp lại trước nhào lộn động tác ra bên ngoài lăn. Nhìn hắn điệu bộ này, hắn là thật dự định cứ như vậy lăn đi ra. Huyền Thanh chân nhân, hắn thật lăn. Lão nhân gia ông ta là con mắt nào mù, chọn lấy như thế một cái hiếm thấy đệ tử. Ân, bất quá, cũng là giống như là hắn dạy dỗ nên đệ tử, chí ít phong cách hành sự là hoàn toàn liên hệ tới. Ngươi cái danh con, ngươi thật đúng là lăn. Huyền Thanh chân nhân tức giận đến mặt đều xanh. Chẳng lẽ còn giả lăn? Diệp Phi một mặt mờ mịt. Ngươi thành tâm khí ta có phải hay không? Huyền Thanh chân nhân xanh mặt. Viện trưởng, ngươi đây coi như đoan uổng ta không phải. Không phải ngươi gọi ta lăn sao? Hiện tại ta lăn ngươi còn nói ta thành tâm khí ngươi. Diệp Phi một mặt dáng vẻ vô tội, ta ngoan ngoãn nghe lời của ngài, cái này chẳng lẽ không phải ta đối với ngài già tối thiểu nhất tôn trọng sao? Ta mẹ nó khí ngươi một chút ngươi liền khó chịu. Vừa rồi ngươi nói ta phế bật, cố ý chọc giận ta thời điểm cân nhắc qua cảm thụ của ta. Ha ha, ta đâu chỉ muốn khí ngươi, ta hận không thể tươi sống tức chết ngươi. Như thế cũng không cần ta tự tay diệt cậu. Vậy ngươi cút nhanh điểm. Huyền Thanh chân nhân tức giận nói. Diệp Phi lắc đầu, viện trưởng, tốc độ này là thật để lên không nổi, nhanh nhất cũng chỉ có thể lăn nhanh như vậy. Vậy ngươi lăn. Vậy ngươi đi ra ngoài. Huyền Thanh chân nhân giận không chỗ phát tiết. Được rồi. Diệp Phi rốt cuộc không ra, hắn đứng lên bước nhanh hướng phía bên ngoài đi đến. Huyền Thanh nhìn qua Diệp Phi bóng lưng thẳng lắc đầu. Danh con, nếu không phải nhìn sư phụ ngươi mặt mũi, ngươi sẽ biết tay. Diệp Phi vừa đi đến cửa miệng, đại điện cửa lớn giống như là chạy bằng điện cửa giống như, lại tự động mở ra. Hắn vừa ra khỏi cửa, Tiểu Tam cùng Đinh Đại Sơn lập tức liền hỏi. Thập Tam, thế nào? Hỏi ngươi cái gì? Sư Minh, phỏng vấn đều sẽ hỏi chút gì? Cái gì đều không có hỏi, hắn cũng chỉ hỏi ta muốn cái gì nguyện vọng. Diệp Phi đạo. A. Tiểu Tam sững sờ, Thiên Huyền Học Viện thật có thể cầu nguyện. Cầu nguyện. Đinh Đại Sơn một mặt kích động. Đối với. Tiểu Tam nhẹ gật đầu, nghe đồn có thể đi vào Thiên Huyền Học Viện tân sinh đều sẽ có một cái cầu nguyện cơ hội, mà lại tuyệt đại đa số người nguyện vọng, học viện đều sẽ giúp ngươi đạt thành. Tốt như vậy. Đinh Đại Sơn trong nháy mắt kích động hỏng, vậy ta muốn cầu nguyện muốn cưới cái xinh đẹp cô vợ trẻ. Tiểu Tam cũng một mặt kích động, ta muốn cầu nguyện tìm đặc biệt đẹp trai, tu vi đặc biệt cao, đối với ta lại đặc biệt tốt phu quân. Diệp Phi, mẹ nó, vừa rồi có chút xúc động. Nghe thấy bọn hắn vừa nói như vậy, Diệp Phi đột nhiên hối hận ruột đều xanh. Cùng bọn hắn so sánh, hắn trong nháy mắt cảm thấy mình trước đó nghĩ muốn cùng sư tỷ một cái ký túc xá nguyện vọng thực sự quá đi. Thảo, vừa rồi ta làm sao không có cầu nguyện để sư tỷ gả cho ta, đến lúc đó ta nhìn Thiên Huyền Học Viện làm sao hoàn thành nguyện vọng của chúng ta, nhìn nàng cầu nguyện còn có cái gì dùng. Đến lúc đó, Thiên Huyền Học Viện muốn thỏa mãn nguyện vọng của nàng, vậy thì nhất định phải cho nàng tìm lại đẹp trai đối với nàng lại tốt, tu vi còn nhất định phải rất cao nam nhân. Cần phải thỏa mãn nguyện vọng của ta liền đơn giản nhiều, đem nàng cho ta là được. Ha ha, há không đẹp quá thay. Đáng tiếc, mẹ nó bỏ qua, ai? Thập Tam, ngươi hứa cái gì nguyện? Đúng lúc này, Tiểu Tam đột nhiên hỏi. Đúng vậy a, sư minh, ngươi hứa cái gì nguyện? Đinh Đại Sơn hỏi. Ta thôi Diệp Phi đột nhiên lắc lắc đầu, rất hả hê địa đạo, ta cho phép một cái các ngươi khẳng định mãi mãi cũng không nghĩ tới tốt nguyện vọng, ta không có khả năng nói cho ngươi, sợ các ngươi bắt chước ta. Sư minh, ngươi nói một chút thôi. Đinh Đại Sơn một mặt cầu khẩn, ta cùng sư tỷ cũng có thể tham khảo một chút thôi. Không thể nói. Diệp Phi quả quyết lắc đầu. Bá. Tiểu Tam một thanh nắm chặt Diệp Phi cổ áo, trừng to mắt, ngươi nói hay không? Đừng ép ta đánh ngươi a. Sư tỷ, dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, đừng hơi một tí bạo lực như vậy thôi, bạo lực là không giải quyết được vấn đề. Diệp Phi vẻ mặt đau khổ nói, lại nói, ngươi là nữ hài tử, ngươi bạo lực như vậy đại soái ca là sẽ không thích ngươi, nam nhân đều ưa thích ôn nhu tiểu tiên nữ ngươi của ta. Bớt nói nhảm, không nói ta thật đánh a. Tiểu Tam giơ lên bàn tay. Tốt tốt tốt, ta nói còn không được sao? Diệp Phi một mặt khó xử, ta hướng nguyện vọng là lại cho ta ba cái nguyện vọng. Tiểu Tam, Đinh Đại Sơn, hai người tất cả đều một mặt khiếp sợ nhìn qua Diệp Phi, loại này không phải người bình thường náo động, bọn hắn thật là có chút không nghĩ tới. Chủ yếu là coi như nghĩ ra được, người bình thường cũng sẽ không như thế nữa. Hắn đã đáp ứng. Tiểu Tam một mặt hồ nghi. Sư Minh, loại nguyện vọng này người ta cũng đáp ứng. Đinh Đại Sơn một mặt chấn kinh. Đúng a. Diệp Phi nhẹ gật đầu, bất quá, hắn nói, may mà ta không tham lam, chỉ cho phép lại muốn ba cái nguyện vọng, nếu như lại nhiều một cái, hắn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nhưng là, hắn vừa rồi cũng đã nói, nguyện vọng này làm hắn rất khó xử, nếu không phải xem ở sư phụ chúng ta trên mặt mũi, hắn là sẽ không đáp ứng. Các ngươi tốt nhất chớ học ta đến lúc đó hắn không đáp ứng các ngươi cũng đừng trách ta a. Diệp Phi nói đến đây, lập tức đối với Tiểu Tam nói, đúng rồi, sư tỷ, hắn để cho ngươi tranh thủ thời gian đi vào đâu. Mặt khác, chờ một lúc nếu như hắn bảo ngươi lăn lời nói, ngươi nhất định phải nhớ kỹ thật cút ra đây, không phải vậy hắn khả năng liền sẽ không đáp ứng ngươi nguyện vọng, ta vừa rồi chính là cút ra đây. A. Tiểu Tam sững sờ, hắn vì cái gì bảo ngươi lăn? Ngươi nói sai. Một lời khó nói hết, ngươi đi vào liền biết. Diệp Phi đạo. Tiểu Tam nhẹ gật đầu, tranh thủ thời gian tiến vào. Diệp Phi nhìn qua Tiểu Tam bóng lưng, rất khinh bỉ bĩu môi một cái. Còn muốn cầu nguyện muốn cái tu vi cao, đối với ngươi tốt đại soái bỉ. Ngươi nằm mơ. Ngươi đẹp mắt như vậy, sao có thể để cho ngươi tiện nghi người khác? Đại xấu so cùng đại xỏa so nơi này có hai, có thể tùy ngươi chọn, ngươi muốn hay không, không cần đẹp đi. Cùng lúc đó, vừa rồi tại Diệp Phi sau khi ra cửa, Huyền Thanh chân nhân y nguyên vẫn là cầm bút lên, tại một cái sổ đăng ký phía trên, tại Diệp Phi danh tự phía dưới viết lên một hàng chữ, nhập học nguyện vọng, lại muốn ba cái nguyện vọng. Huyền Thanh chân nhân một mặt ghét bỏ lắc đầu, thầm nói, như thế nào nghĩ ra? Đuổng cho ngươi nghĩ ra được, ngươi cho rằng ngươi là ai? Huyền Thanh chân nhân nói xong, đột nhiên mở ra trên bàn một bức tranh, một mặt sùng bái nhìn qua trong bức tranh một cái mặt mũi tràn đầy ma tử người trẻ tuổi, "Ừ, ngươi nếu là hắn, cái này ba cái nguyện vọng viện trưởng đại nhân khẳng định sẽ thành vào ngươi. Về phần ngươi, ha ha, ngươi cho rằng bằng ta cùng ngươi sư phụ quan hệ, ta liền có thể đáp ứng ngươi ba cái nguyện vọng sao?" Người xin nói ngọng, "Coi như ta đáp ứng ngươi, viện trưởng đại nhân cũng sẽ không đồng ý à, ngươi cho rằng Thiên Huyền học viện là nhà ta mở hay là nhà ngươi mở?" Chân nhân, đúng lúc này, Tiểu Tam chạy tới trước mặt. Huyền Thanh chân nhân lập tức cuốn lên bức tranh, mà không thay đổi nhìn Tiểu Tam một chút, "Chúng ta nói ngắn gọn đi, chắc hẳn ngươi hẳn phải biết Thiên Huyền học viện có tân sinh cầu nguyện một chuyện." "Đúng vậy." Tiểu Tam có chút hưng phấn nhỏ gật gật đầu, vãn bối sớm có nghe thấy. "Như vậy, ngươi muốn hứa cái gì nguyện?" Huyền Thanh chân nhân nói, "Một người chỉ có một lần cơ hội, nghĩ rõ ràng lại nói, cũng đừng giống ngươi sư đệ như thế để cho ta khó xử." "Khó xử?" Tiểu Tam trong lòng vui mừng. Xem ra thập tam sư đệ thật đúng là lại muốn ba cái nguyện vọng, đồng thời, nghe Huyền Thanh chân nhân khẩu khí này, hắn mặc dù là có chút khó khăn, nhưng hẳn là thật đáp ứng. Hắn có thể đáp ứng thập tam sư đệ, chẳng lẽ sẽ đối với ta nặng bên này nhẹ bên kia? Dù sao ta là như thế nhận người ưa thích tiểu tiên nữ. "Chân nhân, ta đã nghĩ kỹ." Tiểu Tam cố ý lộ ra một vòng tự cho là rất đủ cười mê người. Nói, Huyền Thanh chân nhân cầm lấy bút lông, chuẩn bị ghi chép. "Nguyện vọng của ta là..." Tiểu Tam có chút ngượng ngùng cười nói, "Kỳ hỉ, ta cũng muốn lại muốn ba cái nguyện vọng." "Huyền Thanh chân nhân..." Kỳ hỉ Tiểu Tam có chút thẹn thùng cười nói, "Chân nhân, ta biết đây khả năng lại sẽ để cho ngươi có chút khó khăn, ta lan." Huyền Thanh chân nhân trực tiếp đánh gãy Tiểu Tam lời nói, một tay lấy bút lông vô lên bàn. Hắn hiện tại đã vô lực đầu đen rau muống. "Chân nhân lăn." "Chân nhân, ngươi nghe ta giải thích, cút nhanh lên." Tiểu Tam chu mỏ một cái, quay người, ngồi xuống, trước nào lộn, đón thêm trước nào lộn, lại tiếp trước nào lộn. "Huyền Thanh chân nhân, ai? Đều là ta tự tìm, ta là phạm cái gì tiện, thế mà còn muốn cầm trọng yếu như vậy tình báo đi đổi lấy như thế hai cái hiếm thấy. Ngốc đại cá kiêm mà hẳn là tương đối chất phát trung thực đi." Rất nhanh, Đinh Đại Sơn tiến đến. Giống giống Đinh Đại Sơn cười ngây ngô lấy hai tay ôm quyền, đối với Huyền Thanh chân nhân quỳ một chân trên đất mà bái, "Khấu kiến chân nhân." "Ân." Huyền Thanh chân nhân rất hài lòng gật gật đầu, "Đứng lên đi." Quả nhiên, cái kia hai cái là ỷ lại mới mà tiêu. Cái này trung thực biết nhiều chuyện hơn. "Nói đi." Huyền Thanh chân nhân trầm giọng nói ra, "Ngươi muốn một cái gì nguyện vọng?" Giống giống Đinh Đại Sơn cười ngây ngô lấy đi đến cái bàn trước mặt, từ trong ngực lấy ra một túi linh thạch đặt lên bàn, rất nhỏ giọng địa đạo, "Chân nhân, nguyện vọng của ta là, ta cũng lại muốn ba cái nguyện vọng. Chỉ cần ngươi chịu đồng ý, không chỉ có trên bàn cái này 1000 linh thạch là của ngươi, ta còn phân ngươi một cái nguyện vọng. Ngươi muốn cái gì nguyện vọng, ngươi tùy tiện hứa." Huyền Thanh chân nhân, "Con mẹ nó chứ, ta để cho ngươi cầu nguyện. Con mẹ nó ngươi hỏi ta muốn cái gì nguyện vọng, còn tùy tiện hứa. Làm sao, Thiên Huyền học viện là nhà ngươi mở đó a? Ngươi là chúng ta lão viện trưởng thất lạc nhiều năm thân nhi tử a? Ba cái tiểu thằng danh con, đây là thành đoàn khí ta tới." Chương 120, Huyền Thanh chân nhân muốn hủy đạo tâm của ta. "Không có cửa đâu." Chương 120, Huyền Thanh chân nhân muốn hủy đạo tâm của ta. "Không có cửa đâu." "Ngươi tốt gan to." Huyền Thanh chân nhân xanh mặt nhìn qua Đinh Đại Sơn, "Ngươi biết hối lộ phó viện trưởng là tội gì sao?" "Chân nhân, ngươi chớ cùng ta đến một bộ, bộ này dọa không đến ta, ta là kẻ già đời. Sư tỷ ta, sư huynh ngươi tất cả đều đáp ứng, ngươi cũng không thể liền thiếu đi ta một người đi." Đinh Đại Sơn rất khinh thường bĩu môi một cái, "Ngươi nhìn, ta ngay cả trên thân còn sót lại 1000 linh thạch đều lấy ra đưa cho ngươi, ta cho thế nhưng là sư tỷ ta gấp đôi linh thạch, mà lại ta còn đáp ứng tặng không ngươi một cái nguyện vọng, cái này đã coi như là rất có thành ý đi, ngươi làm người cũng không thể quá tham lam a." "Ta lòng tham." Huyền Thanh chân nhân trợn cả mắt lên. "Ai, được rồi, ai bảo ta là mạnh nhét vào tới đâu? Dùng nhiều ít tiền cũng là nên." Đinh Đại Sơn một mặt bất đắc dĩ, lại từ trong ngực lấy ra một túi linh thạch đập trên bàn, "Đây là ta cuối cùng 1000 linh thạch, vốn là muốn giữ lại mua cô vợ trẻ đi, bây giờ có thể cầu nguyện, cũng không cần, ta cũng cùng nhau đưa ngươi tính toán, lần này cũng có thể đi. Ta ba cái nguyện vọng đưa ngươi một cái, tương đương ta còn có hai cái nguyện vọng ta đều đã nghĩ kỹ. Nguyện vọng thứ nhất là, ta muốn hai cái cô vợ trẻ. Ta cũng không cần cầu có bao nhiêu xinh đẹp, tướng mạo bình thường không có trở ngại là được, duy nhất một cái yêu cầu chính là muốn ngực lớn mông lớn, mông lớn có thể sinh con, ngực lớn sữa nhiều. Về sau mới đói không đến con của ta, bạn nhất có rồi rào ta cũng có thể toát mấy ngụm. Nguyện vọng thứ hai là, đem ta hai cái cô vợ trẻ đều nhét đến Thiên Huyền học viện, ta không muốn dị địa luyến, nghe nói như thế rất ảnh hưởng tình cảm vợ chồng, dù sao mặc kệ là nam nhân hay là nữ nhân đều là có sinh lý nhu cầu, ngài là người từng trải, ngươi đây hẳn là có thể lý giải chúng ta người tuổi trẻ đi. Chân nhân, hai cái này nguyện vọng, yêu cầu cũng không tính là cao đi. Về phần cái thứ ba nguyện vọng, ngươi muốn cái gì chính ngươi hứa, ta liền không giúp ngươi suy nghĩ. Ngươi Huyền Thanh chân nhân bị tức đến trái tim đều có chút ẩn làm đau. Hắn cầm lấy trên bàn một túi linh thạch trực tiếp đánh tới hướng Đinh Đại Sơn, "Ngươi cút cho ta." Sau đó lại cầm lấy thứ hai túi lần nữa đánh tới hướng hắn, "Lại không lăn ta liền giết ngươi." Đinh Đại Sơn yên lặng nhặt lên rất xuống đất hai túi linh thạch, lại từ trong ngực lấy ra một túi, sau đó ôm ba túi linh thạch đi đến cái bàn trước mặt, tại Huyền Thanh chân nhân một mặt khiếp sợ trong ánh mắt, đem ba túi linh thạch đặt lên bàn, "Chân nhân, hai túi không được, ba túi cũng có thể đi." "Huyền Thanh chân nhân, ngươi là thế nào làm đến còn dám cho ta thêm linh thạch?"
Huyền Thanh Chân Nhân một bộ nhìn đồ đần giống như biểu lộ nhìn qua Đinh Đại Sơn. "Cha ta nói." Đinh Đại Sơn một mặt đắc ý nói, hắn nói, "Trên đời này không có linh thạch giải quyết không được sự tình, nếu như giải quyết không được, vậy khẳng định là linh thạch cho còn chưa đủ nhiều. Cho nên, vậy ta cũng chỉ có thể một túi không được liền hai túi không được liền ba túi, chân nhân, ba túi đủ chưa? Nếu là còn chưa đủ, vậy ngươi liền trực tiếp nói cái giá đi, ta cũng lười chơi đoán chữ. Ngươi ra giá, ta trả giá, thực sự chặt không xuống, vậy cũng sinh ý không xả thần nghĩa tại thôi." Huyền Thanh Chân Nhân, nhân tài, đây tuyệt đối là một nhân tài. Lão nhân gia ông ta là từ đâu tìm đến như thế ba vị cực phẩm đệ tử? Bọn hắn làm sao một cái so một cái cực phẩm? Lúc này Huyền Thanh Chân Nhân lại làm sao biết, Đinh Đại Sơn sở dĩ sẽ nghĩ tới dùng tiền hối lộ hắn, đó là có nguyên nhân. Ngay tại một phút đồng hồ trước, Tiểu Tam đi ra thời điểm, Đinh Đại Sơn lập tức hỏi một câu, "Sư tỷ, thế nào, đáp ứng ngươi sao?" "Tiểu Tam, đáp ứng, bất quá, ngươi tốt nhất đừng có lại hứa ba cái nguyện vọng, bởi vì vừa rồi ta đều đưa tiền hắn mới đáp ứng." "Đinh Đại Sơn, ngươi lấp bao nhiêu?" "Tiểu Tam, 500." "Đinh Đại Sơn, ở, ta đã hiểu." Nguyên nhân chính là như vậy, Đinh Đại Sơn lúc này mới vừa tiến đến liền kín đáo đưa cho Huyền Thanh Chân Nhân 1000 linh thạch. "Tiểu tử, ta xem ở sư phụ ngươi trên mặt mũi, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, lan." "Cút ngay lập tức." Huyền Thanh Chân Nhân cố nén lửa giận trong lòng, kiệt lực để cho mình ôn hòa nhã nhặn. Kỳ thật hắn hiện tại đã là không thể nhịn được nữa, lúc này nói lời nói này thời điểm, mặc dù ngữ khí rất phản chậm, nhưng hắn trên mặt đều là mang theo sát khí, lại không lăn ta thật muốn giết người, ta đã rất nhiều năm chưa từng giết người, ngươi đừng ép ta, dạng này đối với tất cả mọi người tốt. Giờ khắc này, Huyền Thanh Chân Nhân mơ hồ cảm thấy mình đạo tâm tựa hồ cũng có chút không quá ổn. "Lan." Đinh Ngải Sơn đột nhiên nhớ tới Diệp Phi trước đó nói, nếu như Huyền Thanh Chân Nhân gọi lăn, nhất định phải lăn ra ngoài, nếu không nguyện vọng liền không có cách nào thực hiện, kết quả là Đinh Ngải Sơn cũng bắt đầu lăn. Lão đầu nhi này đến cùng là cái gì đam mê, thế mà thích xem người khác lăn. "Không bằng ta liền cho thêm hắn lăn vài vòng, nói không chừng để hắn nhìn một cao hứng sẽ đồng ý nữa nha." Nói làm liền làm, Đinh Ngải Sơn lập tức ở trong đại điện lăn đứng lên. Mà lại hắn cùng Diệp Phi cùng Tiểu Tam còn lăn có chút khác biệt, Diệp Phi bọn hắn là hướng cửa ra vào lăn, hắn là vòng quanh Huyền Thanh Chân Nhân lăn. Nhưng gặp hắn cứ như vậy vòng quanh ngồi tại giữa đại điện dài mảnh bên cạnh bàn Huyền Thanh Chân Nhân, một vòng, hai vòng, ba vòng, điên cuồng lăn đứng lên. Đáng nhắc tới chính là, gia hỏa này còn không phải dùng đơn thuần trước nhào lộn đến lăn, hắn phát huy trọn vẹn một chút trí tưởng tượng của hắn, thế mà còn đổi mấy loại lăn pháp, có thể nói là chơi ra trò mới, lăn ra cảnh giới mới. Dù sao người ta thích xem người lăn, hắn cảm thấy hẳn là đổi mấy cái hoa dạng, không phải vậy sợ Huyền Thanh Chân Nhân nhìn phát chán. Chỉ gặp hắn vừa mới bắt đầu là trước nhào lộn, về sau là bên trái nhào lộn, lại về sau lại là phía bên phải nhào lộn, ngay sau đó lại đổi lộn ngược ra sau, lộn ngược ra sau liên tục lật ra một vòng. Sau khi kết thúc, hắn cũng không nghĩ ra cái gì chưa mới, dứt khoát trực tiếp nằm ngửa, giống tiểu hài tử khóc lóc om sòm một dạng lăn lộn đầy đất. "Huyền Thanh Chân Nhân, ta đối với hắn lão nhân ra một mực rất tôn kính, hắn vì sao muốn mạnh nhét như thế một cái hiếm thấy cho ta, đặc biệt đến hủy đạo tâm của ta. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, phúc sinh vô lượng thiên tôn, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Bần đạo nhất định phải ổn định, ngàn vạn không thể động thủ. Ta như động thủ, liền lên lão hồ ly kia làm." "Hừ, lão hồ ly, không liền muốn đi hai ngươi đồ đệ sao? Ngươi thế mà nhét người bị bệnh thần kinh tiến đến muốn hủy đạo tâm của ta, không có cửa đâu." Cùng lúc đó, cửa đại điện, Diệp Phi chê cười đối với Tiểu Tam nói ra, "Sư tỷ, ngươi so ta còn hung ác à? Ta chỉ là hố không có ngươi bọn họ một cái nguyện vọng, ngươi thế mà lừa dối Đại Sơn, để hắn đi hối lộ Huyền Thanh Chân Nhân." "Đúng." Tiểu Tam một bàn tay quất vào Diệp Phi trên trán, "Ngươi còn có mặt mũi nói, thật vất vả có một cái cơ hội tốt như vậy cầu ước nguyện, bị ngươi hố không có. Hừ, ngươi phải bồi thường ta. Đi, ta cùng ngươi còn không được sao?" Diệp Phi nói, "Ngươi là muốn đêm nay cùng ngươi hay là đêm mai cùng ngươi, ta tùy thời đều được." "Cái gì đêm nay đêm mai, hiện tại liền bồi." Tiểu Tam âm thanh lạnh lùng nói. "Hiện tại?" Diệp Phi một mặt khẩn trương che ngực, "Sư tỷ, ngươi như thế phóng khoáng sao, ngay ở chỗ này cùng ngươi không tốt lắm đâu." "Thoải mái." Tiểu Tam có chút mờ mịt nhìn qua Diệp Phi, ngay sau đó, một giây sau, nàng nhấc chân một cước đá hướng Diệp Phi, "Ngươi tên hỗn đản." "A." Diệp Phi bị Tiểu Tam một cước đá bay xa 2 mét, đâm vào đại điện đại môn nặng nề kia phía trên. Phách cũng liền tại lúc này, đại điện cửa lớn đột nhiên ầm vang sụp đổ. "Ngoa tào." Diệp Phi một tiếng kinh hô. "Cái gì phá cửa, như thế không trải qua đụng sao? Mẹ nó lại muốn lừa ta." Cùng lúc đó, ngay tại cửa lớn đụng nát thời khắc, một đạo hắc ảnh từ trong đại điện đánh vỡ cửa lớn, bay ra ngoài. Chỉ gặp hắn đụng hư cửa lớn đằng sau, lại bay 20-30 mét, mới hoành một tiếng rơi vào bên ngoài đại điện trên quảng trường. Diệp Phi định thần xem xét, lúc này mới ý thức được, nguyên lai không phải hắn giữ cửa đụng bể, mà là Đinh Đại Sơn bị đá bay ra ngoài, đụng nát cửa lớn. Đúng lúc này, Huyền Thanh Chân Nhân thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện tại cửa đại điện, chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy sát khí trừng mắt liếc nằm ở trên quảng trường sống chết không rõ Đinh Đại Sơn, hung tợn mắng, "Mẹ nhà hắn, lan đến bần đạo hoa mắt, đầu đều có chút choáng." Chương 121, thần tức đại pháp tay cầm tay dạy ngươi. Chương 121, thần tức đại pháp tay cầm tay dạy ngươi. Ngoại đạo. Diệp Phi một tiếng kinh hô, vội vàng chạy đến Đinh Đại Sơn bên người, đầu tiên là thăm dò Đinh Đại Sơn hơi thở, phát hiện còn có khí, lúc này mới yên tâm. "Thập Tam, hắn không có sao chứ?" Tiểu Tam cũng bước nhanh đi vào Đinh Đại Sơn bên người, đưa tay vì đó bắt mạch. Đúng lúc này, Huyền Thanh Chân Nhân lạnh lùng trừng mắt liếc Diệp Phi cùng Tiểu Tam, lạnh giọng nói ra, "Hai người các ngươi mau đem các ngươi tên bệnh tâm thần này sư đệ mang về dùng chiếc lồng đóng kỹ, về sau tận lực đừng phóng xuất, ta sợ hắn bị người đánh chết." Huyền Thanh chân nhân nói xong, chắp tay sau lưng quay người hướng phía trong đại điện đi đến. Nhưng mà, đúng lúc này, Tiểu Tam lại đột nhiên thả người nhảy lên, trực tiếp rơi vào Huyền Thanh chân nhân trước mặt chặn đường đi của hắn lại. "Chân nhân, ngươi đã thương sư đệ ta, món nợ này chúng ta dù sao cũng nên có thể coi là một chút." "Huyền Thanh chân nhân, ngươi đây là muốn lừa ta?" Chân nhân nói đùa. Tiểu Tam mỉm cười, "Đây là ngài địa đầu, vãn bối nào dám lừa ngươi nhà. Chỉ là, sư đệ ta bị trọng thương, chỉ cho hắn thương thế hoặc nhiều hoặc ít đều muốn tiêu hao một ít linh thạch thôi." Ngươi Huyền Thanh chân nhân tức giận đến đưa tay chỉ Tiểu Tam, "Ngươi cho rằng ta không biết lá bài tẩy của ngươi? Ngươi cho rằng ta nếu không biết ngươi đã rất được sư phụ ngươi cái kia thân y thuật chân truyền, ta biết chút tên đem ngươi muốn tới Thiên Huyền học viện đến?" "Đúng vậy a, ta thừa nhận ta là cùng sư phụ ta học được một thân tốt y thuật." Tiểu Tam vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu, "Nhưng cái này cùng ngươi cho ta sư đệ bồi thường tiền thuốc men có quan hệ gì?" "Ý của ngươi là, ngươi cho ngươi sư đệ chữa thương, còn phải lấy tiền?" Huyền Thanh chân nhân đạo. "Đó là dĩ nhiên." Tiểu Tam một mặt khinh bị nói, "Đan dược không cần tiền sao? Chúng ta luyện đan thảo dược rất nhiều đều là tìm phụ cận dược nông tu lại, đó cũng đều là vàng dòng bạc trắng mua về." "Chân nhân, sư tỷ ta lời này ta có thể làm chứng." Diệp Phi đột nhiên bổ thêm một câu, "Chúng ta Thiên Tiên Tông truyền thống chính là, sư phụ cho đệ tử chữa bệnh đòi tiền, sư tỷ cho sư đệ chữa bệnh cũng muốn tiền. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả chúng ta ăn sư phụ ta cơm đều muốn tiền, nhà ở con cũng muốn tiền, dù sao làm gì đều muốn tiền." "Tình huống xác thực chính là như thế một cái tình huống, về phần ngươi có chịu hay không bồi thường tiền, đó chính là ngươi chuyện." "Cái gì?" Huyền Thanh chân nhân đều có chút sợ ngây người, "Các ngươi sư phụ lúc tuổi còn trẻ không thế nào tham tài à, làm sao hiện tại tuổi đã cao, ngược lại bắt đầu tham tiền? Ngay cả các ngươi ăn cơm nhà ở con đều muốn tiền. Ha ha, đây coi là tốt." Diệp Phi rất khinh thường bĩu môi một cái, "Ta ngày đầu tiên đến Thiên Tiên Tông, tại cửa viện ngủ một đêm, liền cái này, sư phụ ta cũng còn kết thúc phí hết đâu." "Huyền Thanh chân nhân, thử, mấy người các ngươi danh còn, thế mà còn muốn hùn vốn ta, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng các ngươi chuyện ma quỷ sao?" Huyền Thanh chân nhân rất khinh bị bĩu môi một cái, quay người nhanh chân mà đi. "Nếu không, thừa dịp sư phụ ta bây giờ còn không có đi xa, ta dùng ngọc phụ truyền âm gọi hắn tới tự mình nói cho ngươi nói." Tiểu Tam hỏi. "Thế thì không cần." Huyền Thanh chân nhân vội vàng dừng bước lại, quay người trở lại Tiểu Tam trước mặt. "Lão hồ ly kia muốn thật đến đây, há không lập tức liền đến tìm ta muốn làm năm thiếu hắn những cái tiền nợ? Cái này có thể tuyệt đối không được. Thật vất vả né hắn nhiều năm như vậy, có thể ngàn vạn không có khả năng gặp hắn. Nói đi, tiền thuốc men muốn bao nhiêu?" Huyền Thanh chân nhân đành phải nhận thua. Không phải trước mắt mấy người trẻ tuổi này không thể chơi vào, mà là phía sau bọn họ sư phụ hắn không thể chơi vào. Cho dù hắn thân là Thiên Huyền học viện phó viện trưởng, hơn nữa còn là phân công quản lý quyền thế ngập trời Su Mật viện viện trưởng, hắn cũng đồng dạng không thể chơi vào. Tiểu Tam Vân Đạm Phong khinh nói, "Ngươi liền cho cái 10000 linh thạch quên đi thôi." "Huyền Thanh chân nhân, ngươi nói cái gì? Ngươi cái này cùng cản đường cướp bóc có gì khác biệt?" "Có phân biệt." Diệp Phi vội vàng bồi thêm một câu, "Chúng ta không có cản ngươi đường." "Huyền Thanh chân nhân, hắn nói quả thật có chút đạo lý, ta càng không có cách nào phản bác." "Lan, muốn ngươi nhiều chuyện." Tiểu Tam trừng mắt liếc Diệp Phi, lại đối Huyền Thanh chân nhân nói ra, "Như vậy đi, nể tình ngươi là chúng ta viện trưởng, cùng chúng ta sư phụ lại là bằng hữu, cho ngươi đánh cái giảm 20, ngươi cho 8000 linh thạch, việc này cứ tính như vậy." "Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi thật đúng là dám mở miệng." Huyền Thanh chân nhân một mặt xem thường, "Thương thế của hắn ta không cần trị cho ngươi, chính ta trị. Ta tình nguyện bỏ một viên Quy Nguyên đan, cũng không để cho ngươi kiếm số tiền này, ta đúng vậy khi hoan đại đầu này." Huyền Thanh chân nhân nhanh chân đi đến Đinh Đại Sơn bên người, duỗi tay lần mò Đinh Đại Sơn mạch đập, trong nháy mắt mắt trợn tròn, "Không có, không có mạch. Cái này, như thế khỏe mạnh một cái to con, như vậy không trải qua đánh sao? Chẳng lẽ vừa rồi ra tay nặng? Không nên a." "A." Tiểu Tam cùng Diệp Phi tất cả đều cùng kêu lên kinh hô. Diệp Phi vội vàng sờ lên Đinh Đại Sơn hơi thở, hắn cũng trong nháy mắt mắt trợn tròn, "Sư tỷ, thật, thật không còn thở. Vừa rồi Đại Sơn cũng còn có khí giờ khắc này, Diệp Phi là thật sốt ruột." Nhưng gặp hắn lập tức một mặt sát khí nhìn về phía Huyền Thanh chân nhân, "Ngươi đem sư đệ ta đánh chết." Giờ này khắc này, Diệp Phi đã làm tốt tùy thời triệu hoán Hỏa Kỳ Lân chuẩn bị. Chỉ cần xác định Đinh Đại Sơn thật đã chết rồi, lại hắn Tam sư tỷ cứu không được lời nói, hắn mới mặc kệ trước mắt lão đầu nhi này là ai, thù này hắn nhất định sẽ cho Đinh Đại Sơn báo. Mặc dù bình thường mọi người cùng một chỗ, đều là lẫn nhau hố, nhưng trong khoảng thời gian này hắn cùng Đinh Đại Sơn hay là thành lập nên nhất định tình cảm. Có một bộ phận hẳn là sư huynh đệ tình cảm, còn có một phần là cùng một chỗ cùng chung hoạn nạn qua. Nam nhân ở giữa tình cảm kỳ thật thật đơn giản, cho chuyện đến, lẫn vào quen, tình cảm tự nhiên mà vậy ngay tại trong lúc vô hình tạo dựng lên. Huynh đệ mình có thể tổn hại, mình có thể hố, nhưng bị ngoại nhân khi dễ, tuyệt đối không được. Tóm lại giờ khắc này, Diệp Phi thật rất tức giận, trong lòng có một đám lửa ngay tại tăng tăng đi lên bốc lên. Trên mặt sát khí cũng là càng ngày càng đậm. Cùng lúc đó, Tiểu Tam thả người nhảy lên, đi vào Đinh Đại Sơn bên người, đưa tay bắt mạch, lông mày trong nháy mắt vo thành một nắm, ngay sau đó, một giây sau, nàng lập tức sờ tay vào ngực, xuất ra một viên truyền âm ngọc phù, đối với ngọc phù liền gọi, "Sư phụ." Đại Sơn bị đừng Huyền Thanh chân nhân vội vàng một phát bắt được Tiểu Tam tay, "Diêu Cầm Phong, ta biết ngươi có thể cứu ngươi sư đệ, ngươi tuyệt đối đừng nói cho sư phụ ngươi." "Diêu Cầm Phong?" Diệp Phi sững sờ. Thẳng đến lúc này, hắn mới biết được, nguyên lai hắn Tam sư tỷ tên gọi Diêu Cầm Phong. Nhưng gặp Huyền Thanh chân nhân nói xong câu nói kia sau, lập tức xuất ra một viên nhận chữ vật, trực tiếp nhét vào Tiểu Tam trong tay, "Tiểu chất nữ, ta cũng không cần ngươi đánh cho ta giảm 20, trong này có 10000 linh thạch, ngươi tranh thủ thời gian xuất thủ cứu hắn."
Tiểu Tam dò xét một chút nhẫn chữ vật, khóe miệng cong lên, lập tức quay người đối với Đinh Đại Sơn một cước đạp tới. "Đại Sơn, có thể, đường giả bộ." Giống Đinh Đại Sơn trong nháy mắt từ dưới đất bò dậy, "Sư tỷ, ta cái này phối hợp đánh tạm được, ta hẳn là có tiền phân a." "Huyền Thanh chân nhân, Diệp Phi, phải biết, liền ngay cả Diệp Phi cũng không biết cái này lại là cái cục." Các ngươi Huyền Thanh chân nhân chỉ Tiểu Tam, vừa chỉ Đinh Đại Sơn, cuối cùng còn chỉ Diệp Phi, các ngươi tốt hình dáng. Ngươi chỉ ta làm gì, ta lại không tham dự, ta cũng bị bọn hắn lừa." Diệp Phi một mặt vô tội. "Đừng cho là ta nhìn không ra, liền ngươi ý đồ xấu nhiều nhất. Ba người các ngươi chờ đó cho ta, sau này có các ngươi tốt nhìn. Chỉ cần các ngươi tại Thiên Huyền Học viện một ngày, xem ta như thế nào thu thập các ngươi." Huyền Thanh chân nhân hất lên tay áo, quay người nhanh chân mà đi. Mặc dù 10.000 linh thạch đối với hắn mà nói chỉ là chín châu mất sợi lông, nhưng việc này, tổn thương tính không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Bị mấy tiểu bối hố một đợt, cái này không thể nhịn. "Vừa rồi chuyện ra sao?" Diệp Phi một mặt mờ mịt nhìn qua Đinh Đại Sơn, "Ngươi mẹ nó vừa rồi hủ chết lão tử. Lão tử còn chuẩn bị triệu hoán Hỏa Kỳ Lân đi ra báo thủ cho ngươi đâu." Chậc chậc, Đinh Đại Sơn một mặt ghét bỏ, "Sư huynh, ngươi nói ngươi chuẩn bị giúp ta báo thủ ta tin, nhưng ngươi lần sau khoác lác thời điểm có thể hay không hơi thu điểm? Ngươi làm sao không dứt khoát nói ngươi dự định triệu hoán thần long báo thủ cho ta?" "Diệp Phi, tính toán, hiện tại không cùng hắn tranh. Chờ lão tử có một ngày đem Hỏa Kỳ Lân triệu hoán đi ra, ta mẹ nó hủ chết ngươi đồ chó hoang nhỏ." Khanh khách, đúng lúc này, Tiểu Tam đột nhiên một mặt yêu kiều cười nhìn qua Đinh Đại Sơn, "Đại Sơn, nhìn không ra thôi, ngươi lại còn hội thần hơi thở đại pháp." Giờ khắc này, Tiểu Tam nhìn Đinh Đại Sơn ánh mắt đều có chút không giống với lúc trước. "Thần tức đại pháp?" Diệp Phi sững sờ, "Đây là cái quỷ gì?" Tiểu Tam đối với Diệp Phi trợn trắng mắt, "Đây là một loại rất khó tu luyện giả chết chi pháp, luyện đến cảnh giới tối cao, có thể giả chết 10 năm không ăn không uống. Nghe nói cái này thần tức đại pháp sớm đã thất truyền mấy ngàn năm, không nghĩ tới Đại Sơn thế mà lại, ta cũng thật ngoài ý liệu. Nếu không phải sư phụ cho ta truyền thụ qua Thiên Hành thần mạch thuật, ta cũng nhìn không ra hắn là giả chết." Ngoạ Tào Diệp Phi một mặt kích động, "Đại Sơn, ngươi lúc nào nhất định phải dạy một chút ta. Ta cũng không phải sư phụ ngươi, dựa vào cái gì dạy ngươi?" Đinh Đại Sơn một mặt ghét bỏ, "Trừ phi ngươi bái ta làm thầy." "Đừng." Tiểu Tam một bàn tay quất vào Đinh Đại Sơn trên trán, "Ta cũng muốn học, có muốn hay không ta cũng bái ngươi làm thầy." "Hắc hắc, sư tỷ không cần." Đinh Đại Sơn cười nói, "Sư tỷ miễn phí tay nắm tay dạy học, không lấy một xu." "Đừng." Diệp Phi lại cho Đinh Đại Sơn cái hót một bàn tay, "Ngươi hoàn thủ nắm tay dạy học. Ngươi muốn chiếm sư tỷ tiện nghi, ngươi nói thẳng." "Hừ, có trông thấy được không?" Tiểu Tam một mặt đắc ý nhìn qua Đinh Đại Sơn, "Muốn chiếm sư tỷ tiện nghi, đều không cần ta động thủ, sư minh của ngươi liền muốn quất ngươi." Nhưng mà, đúng lúc này, Diệp Phi lại lập tức vẻ mặt thành thật đối với Tiểu Tam nói một câu, "Sư tỷ, ngươi trước không nóng nảy học, chờ ta trước cùng Đại Sơn học xong, ta lại tay cầm tay dạy ngươi." "Tiểu Tam, bá." Tiểu Tam một cái đá ngang đá vào Diệp Phi trên mông. Diệp Phi sờ lên cái mông, bĩu môi một cái, "Sư tỷ, ngươi là tập trí tuệ cùng mỹ mạo vào một thân tiểu tiên nữ, ngươi đừng như thế thô lỗ thôi. Ngươi nhìn ngươi, động một chút lại động thủ động cước, nhiều ảnh hưởng ngươi tiểu tiên nữ hoàn mỹ hình tượng. Nhất là bây giờ chúng ta thế nhưng là ở bên ngoài, biết chúng ta quan hệ liền nói ngươi là sư tỷ đang giáo huấn sư đệ, không biết chúng ta quan hệ, còn tưởng rằng chúng ta là cặp vợ chồng đang liếc mắt đưa tình đâu." Ngươi Tiểu Tam một mặt ác độc mà nhìn chằm chằm vào Diệp Phi, "Ngươi nói thêm câu nữa, ta đây cũng là ăn ngay nói thật thôi." Diệp Phi vẻ mặt thành thật nói, "Bị người hiểu lầm chúng ta là cặp vợ chồng, ngươi là không quan trọng, ta liền sợ ngươi sẽ ảnh hưởng danh dự của ta, dù sao ta là có hôn ước cho ngươi." "Cái gì? Ngươi còn sợ ta ảnh hưởng danh dự của ngươi?" Tiểu Tam một mặt ghét bỏ, "Ngươi cái Thiên La thành Diệp gia tam đại phế vật một trong, ngươi có cái gì danh dự?" "Bá." Tiểu Tam nói xong lại là một roi chân đá vào Diệp Phi trên mông. Một thối này vẫn rất nặng, Diệp Phi bị đá đến thân thể đều đá trận, cái mông cũng là một trận đau nhức. "Thiên La thành Diệp gia tam đại phế vật." Đinh Đại Sơn một mặt cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, "Còn có hai cái là ai? Ai cần ngươi lo? Liền ngươi nói nhiều." Diệp Phi khinh bị nói, nói xong lập tức đối với Tiểu Tam nói ra, "Sư tỷ, không sai biệt lắm là được rồi, ngươi lại đá ta có thể tức giận. Nha a, hiện tại đây gớm, ăn hai viên kỳ lân quả, còn có chút tiểu tính tình." Tiểu Tam một mặt xem thường. Nói xong, lại nhấc chân một cước đá hướng Diệp Phi cái mông. "Bá." Lần này, Diệp Phi đột nhiên đưa tay trái ra. Hiện tại Diệp Phi tay mắt lênh lẹ, tốc độ của người khác coi như lại nhanh, trong mắt hắn liền cùng động tác chậm giống như, chỉ là đây hết thể chính hắn còn không có ý thức được thôi. Chỉ gặp hắn duỗi tay ra, rất nhẹ nhàng một thanh liền tóm lấy Tiểu Tam mắt cá chân. Sau đó liền gặp nàng cách quần nhẹ nhàng sờ soạn một cái Tiểu Tam bắt chân, "Ta đi, sư tỷ, ngươi thế mà chân dài lông, như thế khó giải quyết." Chương 122, Huyền Thanh chân nhân trả thù. Chương 122, Huyền Thanh chân nhân trả thù. Ngươi Tiểu Tam tức giận đến mặt đỏ dần, "Diệp Thập Tam, ngươi thả ta ra, ta cam đoan đánh không chết ngươi." Nhưng mà, Diệp Phi không chỉ có không có thả, vậy mà làm trầm trọng thêm, trực tiếp xốc lên ống quần nhìn thoáng qua Tiểu Tam cái kia bóng loáng như bạch ngọc bắt chân, "À, kỳ quái, không có chân dài lông nha, chẳng lẽ là vừa mọc ra?" Mắt thường còn thấy không rõ. Diệp Phi nói đem bàn tay đi qua dự định trực tiếp sờ một thanh. Đúng lúc này, Tiểu Tam một mặt sát khí nhìn qua hắn, cắn răng nghiến lợi nói, "Có gan ngươi sờ?" "Sư tỷ, đây chính là ngươi bức ta sờ." Diệp Phi nói, "Ta cũng không thể nói ta không có gan đi." Diệp Phi nói xong, nhìn ngay lập tức hướng Đinh Đại Sơn, "Đại Sơn, đến, cùng một chỗ." Tiểu Tam tức giận đến mặt mũi trắng bệnh. Tiểu tử này điên rồi. Ăn mấy quả kỳ lân quả, cứ như vậy tung bay. chính mình sờ coi như xong, còn gọi người cùng một chỗ sờ. Nô Đinh Đại Sơn lắc đầu liên tục. Sư tỷ nói, không dám sờ chính là không có gan. Diệp Phi đạo, ta hiện tại cô vợ trẻ đều không có tìm tới, từ đâu tới chủng? Đinh Đại Sơn một mặt xem thường, cho dù có chủng, cũng là con hoang. Diệp Phi, xem như ngươi lợi hại. Diệp Phi khinh bị nói, giống giống, sư minh, ngươi thay ta sờ là được rồi, sờ xong ngươi nói cho ta biết cái gì cảm giác là được. Đinh Đại Sơn cười ngây ngô đạo, liền ngươi mẹ nó biết hưởng thụ. Diệp Phi rất khinh bị đối với Đinh Đại Sơn nói một câu, sau đó bám một chút tại tiểu tam trên bàn chân nhẹ nhàng sờ soạn một cái, ân, đúng là chân dài lông, chỉ là còn không có lớn lên, cho nên mới như vậy khó giải quyết. Nói xong, bỏ qua tiểu tam chân, tắt nha tử chạy như bay, đồng thời còn vừa chạy vừa nói, sư tỷ, lúc đầu ta thật thích ngươi, thế nhưng là nữ nhân chân dài lông, ta thực sự không tiếp thụ được bá bá bá. Nhưng gặp Diệp Phi chỉ là trong nháy mắt, hắn liền trực tiếp dọc theo cung điện thềm đá đến chân núi. Tiểu Tam, Đinh Đại Sơn, Tiểu Tam cùng Đinh Đại Sơn nhìn qua đã chạy ra tàn ảnh Diệp Phi, trợn cả mắt lên. Cũng là giờ khắc này, Tiểu Tam tại ý thức được Diệp Phi vì cái gì lá gan như vậy mập. Sư Minh hiện tại chạy thế nào nhanh như vậy? Đinh Đại Sơn một mặt khiếp sợ nhìn qua thông hướng dưới núi thềm đá, nói xong, hắn nhìn về phía Tiểu Tam, phát hiện Tiểu Tam sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ, thế là hắn lập tức an ủi, sư tỷ, ngươi đừng quá mức sinh khí, ai bảo ngươi chân đẹp mắt như vậy chứ? Ta nếu không phải sợ ngươi đánh, ta đều muốn sờ một chút. Đừng. Tiểu Tam đối với Đinh Đại Sơn bụng hung hăng một đầu gối đụng tới. Ngao Đinh Đại Sơn một tiếng hét thảm, ôm bụng ngồi xuống xuống. Tiểu Tam trong nháy mắt mở ra bạo tẩu hình thức, đem một bụng lửa tất cả đều đối với Đinh Đại Sơn phát tiết đi qua. Chỉ gặp nàng đối với Đinh Đại Sơn chính là một trận liên hoàn bạo dẫm. Ngươi cũng muốn sờ một chút, còn để hắn thay ngươi sờ, để hắn nói cho ngươi cảm giác gì, hiện tại cảm giác thế nào. Dẫm xong sau, Tiểu Tam hung tợn hướng phía dưới núi đi đến. Hỗn đản, ăn ba viên kỳ lần quả ngươi liền nổi lên trời đúng không? Hiện tại thế mà cũng dám sờ ta. Vương bắt đản, còn nói ta có lông chân. Bị ta bắt được ngươi, ngươi hôm nay nhất định phải chết. Sư tỷ, ngươi đừng nóng giận thôi. Đinh Đại Sơn từ phía sau đuổi theo tới, sờ một chút cũng sẽ không mang thai. Tiểu Tam đột nhiên vừa quay đầu, hung tợn nhìn về phía Đinh Đại Sơn, ngươi nói cái gì? Có gan ngươi nói thêm câu nữa. Ta không có gan. Đinh Đại Sơn không chút do dự đạo. Tiểu Tam ác lạnh lùng chừng Đinh Đại Sơn một chút, tiếp tục hướng dưới núi đi đến. Sư tỷ ngươi câm miệng cho ta. Lại nói tiếp ta lại phải đánh ngươi. Sư tỷ ngươi còn dám nói? Đinh Đại Sơn rốt cục sợ. Hắn yên lặng nhìn qua sư tỷ sau lưng một đoàn màu đỏ, lắc đầu. Ai, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi thật giống như tới kinh nguyệt thôi. Sư Minh cũng thật là, đem sư tỷ tức giận đến nguyệt sự đều tới. Đúng lúc này, Huyền Thanh chân nhân thiên lý truyền âm đột nhiên đồng thời truyền vào Diệp Phi, Tiểu Tam, Đinh Đại Sơn mấy người trong thai, năm nay tân sinh nghe lệnh, tất cả tân sinh tại trong một nén nhang đuổi tới bên ngoài đại điện quảng trường tập hợp. Hôm nay giờ ngọ ba khắc, tiến hành nhập học võ thí xác định và đánh giá, phía dưới là võ thí giao đấu danh sách. Ngay sau đó, một phần danh sách đột nhiên hiện lên ở riêng phần mình trong óc. Cùng lúc đó, không chỉ có là Diệp Phi, Tiểu Tam, Đinh Đại Sơn ba người đều nhận được phần danh sách này, còn có mặt khác mười mấy tên nam nữ trẻ tuổi cũng đồng đều nhận được phần danh sách này. Võ thí xác định và đánh giá. Tiểu Tam hơi nhướng mày, lập tức quay người hướng phía đại điện đi trở về. Đinh Đại Sơn vội vàng theo sau, sư tỷ, ngươi trước đừng có gấp đi qua tập hợp ý miệng. Lại nói tiếp ta đánh ngươi. Tiểu Tam lại hướng về phía Đinh Đại Sơn lạnh lùng kêu lên. Chủ yếu là Đinh Đại Sơn miệng chó không thể khạc ra ngà voi, hắn vừa nói chính là một bộ cần ăn đòn bại hoại. Nàng đều có chút không muốn đánh hắn, lười nhác cùng hắn tốn sức. Ở Đinh Đại Sơn đành phải lần nữa ý miệng. Bá. Một cỗ gió nhẹ từ bên cạnh bọn họ thổi qua, một bóng người hướng phía trên núi cấp tốc mà đi. Diệp Phi thanh âm từ tiền phương truyền đến, sư tỷ, ngươi đại di mụ tới, còn không mau đi đổi quần nha. Ta đại di mụ tới. Tiểu Tam một mặt mờ mịt, ta không có gì nha. Cùng lúc đó, chung quanh rất nhiều nam nữ trẻ tuổi tất cả đều từ bốn phương tám hướng hướng phía đại điện bay đi. Cũng liền tại lúc này, Tiểu Tam rốt cục chú ý tới Đinh Đại Sơn đang theo dõi nàng hạ thân nhìn qua. Hỗn đản, ngươi đang nhìn cái gì? Tiểu Tam rất tức giận mà quát, cũng cúi đầu xem xét. A Tiểu Tam một tiếng kinh hô, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt xấu hổ một mảnh đỏ bừng. Đinh Đại Sơn, ngươi hôn đàn này, ngươi vì sao không sớm một chút nói cho ta biết? Tiểu Tam cắn răng nghiến lợi nói. Đinh Đại Sơn một mặt vô tội, là chính ngươi không cho phép ta nói chuyện, nói liền muốn đánh ta, ta sợ ngươi đánh ta thôi, ngươi đợi đấy cho ta lấy, chờ một lúc trở về lại thu thập ngươi. Tiểu Tam trực tiếp thả người nhảy lên, hướng nơi xa bay đi. Tiểu Tam chân trước vừa đi, Đinh Đại Sơn sau lưng lần nữa phá đến một trận gió, nhìn lại, Diệp Phi đã đi tới phía sau hắn. Đại Sơn, ta không nhận ra chữ, mau giúp ta nhìn xem ta với ai đánh. Hắc hắc, nếu như ta đối thủ là tiên thiên cảnh liền tốt, vậy ta liền có thể trăng bước. Nhưng mà ngay sau đó, Đinh Đại Sơn liền nói một câu làm cho Diệp Phi làm sao đều không có nghĩ tới nói, sư minh, tìm được đối thủ của ngươi gọi Tần Chính Long, hắn là vô duyên tinh vực thiên dương thành Tần gia tam thiếu gia, cảnh giới cảnh giới là địa nguyên cảnh trung kỳ. Diệp Phi a khoát, cái này còn đánh cái đơ a, trang bức là trang không thành, giả chết ngược lại là có phần của ngươi. Mẹ nó, Huyền Thanh chân nhân lão bất tử này trả thù tới cũng quá nhanh đi, con chó nhỏ khẳng định là hắn cố ý an bài như vậy. Chương 123, dùng tiền mua thắng. Chương 123, dùng tiền mua thắng. Sư Minh, làm sao cho ngươi phối cái địa nguyên cảnh trung kỳ đối thủ a? Đinh Đại Sơn một mặt cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, ngươi đây còn thế nào đánh? Giống giống ngoại tảo. Diệp Phi một mặt xem thường, cho ta phối cái địa nguyên cảnh trung kỳ cao thủ, ngươi mẹ nó giống như thật cao hứng đúng không? ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi chờ lấy xem ta như thế nào bị đánh.
Giống Đinh Đại Sơn cười nói, ta nào có.
Ta là thế sư huynh ngươi lo lắng thôi.
Đinh Đại Sơn ngoài miệng nói là tại thay hắn lo lắng, trên mặt biểu lộ lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy.
Vừa rồi bởi vì Diệp Phi hắn vô duyên vô cớ chịu sư tỷ một trận đánh đập, hắn có thể nhớ kỹ đâu.
Ngươi đây,
đối thủ của ngươi là cảnh giới gì?
Diệp Phi hỏi một câu.
Giống, ta còn không có tìm tới tên của ta. Ta xem một chút. Đinh Đại Sơn lập tức ngưng thần trong đầu danh sách kia bên trong tìm kiếm mình danh tự, rất nhanh, hắn liền hóa đá tại chỗ.
À
cái gì?
Diệp Phi hỏi.
Ta cũng là địa nguyên cảnh trung kỳ.
Đinh Đại Sơn một mặt mướp đắng cùng nhau.
Ân.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, lúc này mới công bằng.
Xong.
Đinh Đại ra một mặt tuyệt vọng, lúc này ta khẳng định sẽ bị đánh cha ta đều không nhận ra ta.
Lão bất tử, đúng lúc này, Tiểu Tam từ hai người sau lưng đi tới, chỉ gặp nàng thở phì phò nói ra, khẳng định là Huyền Thành chân nhân đang cố ý chơi chúng ta.
Sư tỷ, đối thủ của ngươi là cảnh giới gì?
Đinh Đại Sơn vội vàng hỏi.
Địa nguyên cảnh đỉnh phong.
Tiểu Tam cắn răng nghiến lợi nói.
A.
Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn cùng một chỗ mắt trợn tròn.
Sư tỷ, ngươi là cảnh giới gì?
Diệp Phi vội vàng một mặt lo âu hỏi một câu.
Còn phải hỏi sao? Sư tỷ mạnh hơn còn có thể là địa nguyên cảnh đỉnh phong sao?
Đinh Đại Sơn một mặt xem thường.
Đại Sơn, thật đáng tiếc, để cho ngươi thất vọng. Sư tỷ của ngươi ta là đan nguyên cảnh sơ kỳ.
Tiểu Tam đột nhiên một mặt đắc ý cười, may mà ta che giấu tu vi, không phải vậy khẳng định cũng bị Huyền Thanh lão đầu nhi tính kế. Ha ha ha, Tiểu Tam cười đến gọi là một cái vui vẻ.
Diệp Phi, Đinh Đại Sơn, đan nguyên cảnh.
Chúng ta Tam sư tỷ là đan nguyên cảnh.
Còn trẻ như vậy đan nguyên cảnh.
Đinh Đại Sơn cùng Diệp Phi trong lòng tất cả đều tại run nhẹ nhẹ.
Nhất là Đinh Đại Sơn, hắn là biết đan nguyên cảnh cường hãn bao nhiêu, đặc biệt là trẻ tuổi như vậy đan nguyên cảnh, vậy thì càng ghê gớm.
Sư tỷ tu vi cao như vậy sao?
Nàng so sư phụ còn lợi hại hơn.
Ờ, đúng rồi, nàng là theo chân sư phụ đến học ý đi, tu vi của nàng khẳng định là tại trong gia tộc mình tu luyện.
Ân, cái này nói còn nghe được.
Ừ, hai người các ngươi hỗn đảng, không cần ta thu thập các ngươi, chờ một lúc tự nhiên có người thay ta thu thập các ngươi, ta liền đợi đến xem kịch vui đi.
Tiểu Tam ngẩng đầu đỡ ngực, nhanh chân mà đi.
Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai người tại nguyên chỗ sửng sốt hơn nửa ngày, cuối cùng Diệp Phi mới nói một câu, "Đại Sơn, làm sao bây giờ, nghĩ một chút biện pháp thôi."
Diệp Phi mặt buồn rười rượi, một trận vào đầu bức hai.
"Sư Minh, ngươi đừng có gấp."
Đinh Đại Sơn vô Diệp Phi bà bay, "Thực sự không được, ngươi liền dùng tới lần ta đến Tiên Tông phá quán lúc ngươi đối phó ta chiêu kia."
"Cái nào chiêu?"
Diệp Phi mở miệng.
"Ba đừng đánh ta.
Đi ngươi lại ra."
Diệp Phi nhấc chân một cước nhẹ nhàng đá vào Đinh Đại Sơn trên mông, "Đến lúc nào rồi ngươi còn có tâm tình nói đùa, tranh thủ thời gian ngẫm lại làm thế nào chứ?"
Lại nói, "Lần này thế nhưng là võ thí xác định và đánh giá, nếu như đánh thắng, khẳng định sẽ có chỗ tốt."
Trực tiếp nhận thua lời nói, mặc dù có thể miễn đi một trận đánh đập, nhưng chúng ta khẳng định sẽ có tổn thất, cho nên nhận thua khẳng định là không được.
Giống, sư minh, đừng lo lắng, ta đã nghĩ đến làm sao thắng.
Đinh Đại Sơn một mặt đắc ý, cha ta nói qua, thế giới này không có linh thạch giải quyết không được sự tình, nếu có, đó chính là linh thạch không đủ nhiều.
Có ý tứ gì?
Ý của ngươi là ngươi định dùng linh thạch đi hối lộ người khác?
Diệp Phi khinh bị nói, ta nghe nói có thể đi vào Thiên Huyền Học Viện có thể tất cả đều là tuyệt đỉnh thiên tài, chỉ có chúng ta mấy cái là sư phụ đi cửa sau nhét vào tới. Ngươi cảm thấy những thiên tài kia trong nhà sẽ thiếu tiền sao?
Đoán chừng tất cả trong tân sinh, chỉ chúng ta hai huynh đệ nghèo nhất đi.
Đinh Đại Sơn nhíu môi một cái, sư minh, tự tin điểm, không cần đoán chừng, khẳng định là chúng ta nghèo nhất.
Diệp Phi, bất quá, không đi thử làm sao biết được hay không đâu.
Đinh Đại Sơn hất đầu, đi, ta đi tìm Lâm Đại Tráng đi.
Lâm Đại Tráng?
Diệp Phi sững sờ.
Ngang.
Đinh Đại Sơn nhẹ gật đầu, hắn chính là ta đối thủ a.
Ờ.
Diệp Phi một mặt lo lắng, Đại Sơn, nghe chút người ta danh tự này, đoán chừng cũng là cùng ngươi không sai biệt lắm tên cơ bắp đi.
Hẳn là.
Đinh Đại Sơn một mặt nghiêm trọng, nếu là so đầu chọc còn cao lớn, vậy liền xong.
Ngay sau đó, hai người cùng một chỗ dọc theo thềm đá trở lại trước đó trên quảng trường.
Lúc này, quảng trường cửa đại điện đã top 5 top 3 có 1-2 chục người.
Đinh Đại Sơn vừa đi đến những người kia trước mặt, liền rất như bức địa đại kêu một tiếng, Lâm Đại Tráng là ai?
Đi ra.
Đám người tất cả đều cùng một chỗ nhìn về phía Đinh Đại Sơn, ngay sau đó, trong đó một tên chỉ có không đến 1m6 tên nhỏ con đi đến Đinh Đại Sơn trước mặt. Hắn đứng tại Đinh Đại Sơn trước mặt liền cùng đứa bé giống như, chỉ có Đinh Đại Sơn một bên lớn, chỉ gặp hắn ngẩng đầu lạnh lùng nhìn qua Đinh Đại Sơn, ngươi tìm Lâm Đại Tráng làm gì?
Ngươi tránh ra.
Đinh Đại Sơn một tay lấy tên nhỏ con từ trước mặt gỡ ra, Lâm Đại Tráng là ai?
Đứng ra.
Tên nhỏ con lại xoài bước một bước, đứng tại Đinh Đại Sơn trước mặt.
Bất quá Đinh Đại Sơn chính liếc nhìn đám người, trực tiếp đem hắn không nhìn, hắn lại kêu to một tiếng, Lâm Đại Tráng, đứng ra.
Tìm ta làm gì?
Đinh Đại Sơn trước mặt tên nhỏ con một mặt ghét bỏ, ta không đứng nơi này đó sao?
Diệp Phi, Đinh Đại Sơn, hai huynh đệ liếc nhau một cái, tất cả đều một mặt khiếp sợ nhìn về phía tên nhỏ con, trong miệng một lời mà hỏi thăm, ngươi chính là Lâm Đại Tráng?
Hai người các ngươi muốn làm gì?
Lâm Đại Tráng một mặt không nhịn được nói.
Giống Đinh Đại Sơn trở mặt như lật sách, chỉ gặp hắn trong nháy mắt trên mặt chất đầy dáng tươi cười, thân thể cũng thấp một nửa, sau đó liền gặp hắn quay lưng lại, ôm lấy Lâm Đại Tráng bả vai, từ trong ngực lấy ra một túi linh thạch nhét vào trong tay hắn, Tráng ca, đây là 500 linh thạch. Chờ một lúc ngươi đánh với ta thời điểm có thể làm cho ta thắng sao?
500 linh thạch liền muốn thu mua ta,
muốn cho ta cố ý thua cho ngươi.
Lâm Đại Tráng một mặt ghét bỏ đối với Đinh Đại Sơn bĩu môi một cái, sau đó lập tức từ trong ngực lấy ra một túi linh thạch chụp tới Đinh Đại Sơn trong tay, "Ta cho ngươi 1000, chờ một lúc ngươi đừng thua quá nhanh, để cho ta nhiều đánh một hồi." Lâm Đại Tráng nói xong, quay người nhanh chân hướng chính mình hai cái anh em đi đến. "Diệp Phi, Đinh Đại Sơn." Đinh Đại Sơn ước lượng trong tay cái kia túi linh thạch, hàm tiếu đạo, giống, cũng tốt, lấy không 1000 linh thạch. Diệp Phi một mặt ghét bỏ, coi chừng chờ một lúc người ta đem ngươi đánh thành đầu heo. "Đại Tráng, hai người kia tìm ngươi làm gì?" Đúng lúc này, cách đó không xa, Lâm Đại Tráng bên người một người bạn hỏi hắn. "Hai cái ngu xuẩn, cho ta 500 linh thạch nói gọi ta cố ý thua cho hắn, ta cho hắn 1000 linh thạch, để hắn đừng thua quá nhanh, đuổi cái kia hai cái nghèo bước đi." Ha 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 ha, Lâm Đại Tráng cái kia hai cái anh em trong nháy mắt cười thành một đoàn, ngay sau đó, lập tức bắt đầu ngôn ngữ công kích Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn. "Các ngươi biết chúng ta Tráng ca chỗ Lâm gia đã có tiền sao? Người ta ước vạn gia tài, ngươi cho người ta 500 linh thạch liền muốn thu mua hắn. Ha ha ha, các ngươi có biết, chúng ta Tráng ca bình thường không mang theo cái 180 vạn linh thạch hắn cũng không dám ra ngoài cửa. Ha ha, 500 linh thạch có thể làm gì, còn chưa đủ chúng ta Tráng ca một bữa cơm tiền." "Đúng vậy, thật không biết các ngươi là nghĩ thế nào, liền các ngươi loại này nghèo bức cũng không cảm thấy ngại học người đi ra dùng tiền để người. Chúng ta Tráng ca tùy tiện ném một viên nhẫn chữ vật linh thạch đi ra liền có thể sống đẻ chết các ngươi." Giờ khắc này, Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn tại trước mặt bọn hắn rõ ràng chính là một chuyện cười. Diệp Phi nắm chặt nắm đấm, thật muốn đi lên đánh bọn hắn một trận. Bất quá bởi vì hắn không biết bọn họ có phải hay không tiên tiến cảnh, cuối cùng vẫn nhịn được. "Mẹ nó, vừa rồi cho thiếu đi." Đúng lúc này, Đinh Đại Sơn đột nhiên nhỏ giọng thầm thì một câu, "Sớm biết như vậy, vừa rồi ta liền nên cho hắn 10000 linh hạch, hắn nói không chừng cũng có thể cho ta lật cái lần, vậy ta liền kiếm lợi lớn." "A, ngươi còn có thể cầm được ra 10000 linh hạch?" Diệp Phi một mặt khiếp sợ nhìn qua Đinh Đại Sơn, không bỏ ra nổi đến. Đinh Đại Sơn quả quyết lắc đầu. "Vậy ngươi còn nói cái gì?" Diệp Phi một mặt xem thường. "Đừng." Đinh Đại Sơn đột nhiên một tay lấy trong tay hai túi linh thạch nhét vào Diệp Phi trong tay, "Sư minh, ngươi mới vừa nói đối với, có thể tới đây quả nhiên đều là trong nhà đều rất có tiền người. Cái này 1500 linh thạch cho ngươi mượn dùng một chút, ngươi đi kiếm một món hời đi. Bất quá, là ta cho ngươi ra tiền vốn, ngươi kiếm về lợi nhuận chúng ta cần phải chia đều a." "Hắc hắc, cái này có thể có." Diệp Phi lập tức đối với đám người lớn tiếng kêu lên, "Ai là Tần Chính Long?" "Bá." Diệp Phi vừa dứt lời, từ phía sau đột nhiên truyền đến một tràng tiếng xé gió. Nhìn lại, một tên mặc tơ lụa gấm vóc, lộ ra quý khí 10 phần thanh niên đẹp trai đang đứng tại Diệp Phi sau lưng, "Ta chính là Tần Chính Long. Huynh đệ tìm ta có việc." Diệp Phi xem xét người này mặc tốt như vậy, trong lòng sướng đến phát rồi. Cái này ca môn nhi khẳng định rất có tiền đi. Khoản này linh thạch kiếm lợi định. Đinh Đại Sơn chủ ý này không sai, tháng hôm nay khẳng định là tháng không thành, có thể kiếm lợi một món linh thạch cũng không tệ. Tâm niệm đến đây, Diệp Phi tiến lên một bước, một tay lấy trong tay hai túi linh thạch chụp tới Tần Chính Long trong tay, "Cho. Đây là 1500 linh thạch, chờ một lúc để cho ta thắng." "Tốt, ngươi thắng." Tần Chính Long một tay lấy linh thạch giấu vào trong nhẫn chữ vật. "Diệp Phi, Đinh Đại Sơn, đó là của ta linh thạch." Diệp Phi vô vô Đinh Đại Sơn bà bay, "Đại Sơn, ngươi thật là một cái hảo huynh đệ, tạ liễu." Chương 124, Đại Thông Minh chương 124, Đại Thông Minh, linh thạch này là của ta. Đinh Đại Sơn một phát bắt được Tần Chính Long cánh tay. Tần Chính Long lạnh lùng nhìn thoáng qua Đinh Đại Sơn tay, buông tay. Cùng lúc đó, một cỗ chân khí trực tiếp đem Đinh Đại Sơn tay cho chân khai, không chỉ có như vậy, Đinh Đại Sơn đang đạp đất liền lùi lại mấy bước mới đứng vững thân hình. Hắn ngơ ngác nhìn qua Tần Chính Long, nuốt khô một chút nước bọt. "Cái này, đây chính là địa nguyên cảnh trung kỳ hộ thể chân khí. Má ơi, chờ một lúc ta cùng Lâm Đại Tráng còn thế nào đánh? Ta một quyền đánh vào trên người hắn, người ta dùng hộ thể chân khí là có thể đem ta trực tiếp đánh bay a, tới tay linh thạch ngươi còn muốn cướp đi?" Tần Chính Long một mặt ghét bỏ mà đối với Đinh Đại Sơn bĩu môi một cái, quay người nhanh chân mà đi. "Linh thạch kia là của ta." Đinh Đại Sơn vẻ mặt cầu xin. "Đại Sơn, ngươi cũng đừng khó qua." Diệp Phi vô Đinh Đại Sơn bà bay, "Không phải liền là thua lỗ 1500 linh thạch thôi, về sau lại tìm cơ hội kiếm về là được. Linh thạch không phải ngươi, ngươi nói đương nhiên nhẹ nhàng linh hoạt." Đinh Đại Sơn một mặt xem thường. "Cùng lắm thì coi như là ta mượn ngươi, ta sau này trả ngươi là được." Diệp Phi bĩu môi một cái. "Ngươi trả cho ta." Đinh Đại Sơn một mặt ghét bỏ, "Ngươi lấy mạng còn." Diệp Phi yên lặng từ trong ngực lấy ra một mảnh kỳ lân diệp, cái này chẳng lẽ còn chống đỡ không được 1500 linh thạch. Giống. "Bù đắp được, bù đắp được." Đinh Đại Sơn trong nháy mắt vui vẻ ra mặt. Hắn một mặt kích động tiếp nhận kỳ lân diệp, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong ngực. "Hắc hắc, sư minh, ngươi còn gì nữa không?" "Chỉ có 3 mảnh, một mảnh cho ta cha giữ lại, một mảnh cho sư tỷ giữ lại, còn có một mảnh ta giữ lại tại thời khắc mấu chốt chính mình dùng." Diệp Phi một mặt khinh thường nói, "Làm sao, cho ngươi một mảnh còn không biết dừng, còn muốn a?" "Hắc hắc, không phải, ý của ta là, ta có thể dùng 1500 linh thạch một mảnh đến thu mua ngươi kỳ lân diệp, ngươi có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu." Đinh Đại Sơn rất vô sỉ cười nói, "1500 một mảnh thu mua ta kỳ lân diệp." Diệp Phi một mặt ngượng ngùng bộ dáng, "Vậy ngươi ăn nhiều thua thiệt ta." Giống, chúng ta là sư huynh đệ thôi, ta ăn chút thiệt thòi không có việc gì." Đinh Đại Sơn rất nghiêm túc nói. "Lan." Diệp Phi một mặt ghét bỏ, "Liền ngươi mẹ nói nhất biết làm ăn, cỏ đồ chó này nhỏ, nói hắn ngốc đi, có đôi khi lại rất cơ linh. Nói hắn thông minh đi, có đôi khi lại náo tàn giống như con heo. Không đối, cháu trai này không phải đã sớm nói không có tiền sao? Hắn từ đâu tới nhiều tiền như vậy? còn muốn 1500 thu mua một mảnh kỳ lân diệp, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Mẹ nó, hắn đến cùng giấu bao nhiêu tiền? Khu khu, đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên chuyển đến một tiếng ho khan. Nhắc tới cũng kỳ, cái này âm thanh tiếng ho khan nghe rất nhẹ, nhưng cũng không ngoài dự tính chuyển vào hiện trường trong thai mỗi một người. Đám người tất cả đều theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy cửa đại điện, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ba người. Bên trong một cái chính là tóc bạc trắng, giữ lại tròm râu dê Huyền Thanh chân nhân. Tại phía sau hắn còn đứng lấy một người trung niên nam nhân cùng một tên ngoài 30 mỹ phụ nhân. Mỹ phụ nhân có thể nói cũng là thiên tư quốc sắc, tuy nói tuổi khá lớn, nhưng lại phong vận vẫn còn. Nhất là thân hình của nàng cực kỳ đầy đặn, trước ngực nguy nga, chí ít e chén trở lên, rất có thể là ép gốc. Đinh Ngại Sơn vừa nhìn thấy vị mỹ phụ nhân kia, nước bọt đều nhanh chảy ra, hắn lập tức giật giật Diệp Phi góc áo, "Sư minh, về sau ta đi mua cô vợ trẻ mua cái vị kia nữ sư phụ dạng này là được, có thể không có nàng đẹp mắt như vậy, nhưng nhất định phải có nàng lớn như vậy, hài tử của ta mới sẽ không thiếu sữa." "Ngươi là sợ chính ngươi thiếu sữa đi." Diệp Phi một mặt ghét bỏ, "Mua cô vợ trẻ sự tình ngươi nói với ta cái gì, ta cũng không phải cha ngươi." "Đinh Ngại Sơn, không phải đã nói về sau chúng ta cùng đi mua cô vợ trẻ sao?" Đinh Ngại Sơn một mặt mất hứng nói, "Ha ha, ta hiện tại cũng đã là Thiên Huyền Học Viện học sinh, chúng ta tại vô số trong mắt người vậy cũng là Thiên Huyền Học Viện thiên tài, ta còn cần đến mua cô vợ trẻ." Diệp Phi một mặt dáng vẻ đắc ý, "Chờ ta tốt nghiệp, về sau khẳng định có bó lớn cô nương chủ động đến nhà ta tìm ta cha cầu hôn." "Đúng a?" Đinh Ngại Sơn đột nhiên lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, "Ta đều suýt nữa quên mất, ta hiện tại thế nhưng là Thiên Huyền Học Viện thiên tài, ta về sau hẳn là không cần mua cô vợ trẻ a." "Ngươi là mạnh nhét vào tới." Diệp Phi bĩu môi một cái, "Ngươi khả năng liền quá sức." "Ha ha, ta đều không được, ngươi khẳng định cũng không được. Ngươi nguyền rủa ta, ta liền nguyền rủa ngươi, cùng lắm thì về sau mua một lần nàng dâu đi." Đinh Ngại Sơn khinh bị nói, "Ngươi ngu bức, ngươi thật giỏi." Diệp Phi một mặt bất đắc dĩ, "Ngươi nhất định có thể cưới được cô vợ trẻ, không cần mua, cái này tổng hành đi." "Giống giống, cái này còn tạm được." Đinh Ngại Sơn rốt cục cao hứng cười, chỉ gặp hắn nói dứt lời sau, một đôi mắt vừa nhìn về phía Huyền Thanh chân nhân bên người vị mỹ phụ nhân kia, "Ta thông minh như vậy, nói không chừng ta học được tốt, chờ ta lúc tốt nghiệp, còn có thể mang cái nữ sư phụ trở về làm thê tử chút đấy." "Đúng đúng đúng, ngươi thông minh nhất, ngươi là đại thông minh." Diệp Phi liên tục gật đầu. "Sư minh, lời này của ngươi ta thích nghe, về sau dứt khoát ngươi liền gọi ta đại thông minh đi." Đinh Ngại Sơn một mặt tiêu ngạo. "Diệp Phi, ta mẹ nó, còn có người chủ động yêu cầu gọi hắn đại thông minh." Diệp Phi nín cười, nhẹ gật đầu, "Tốt, đại thông minh." "Giống giống, sư minh, ngươi đối với ta thật tốt, tạ ơn a." Đinh Ngại Sơn vẻ mặt thành thật. "Không cần khách khí, đại thông minh." Diệp Phi nín cười. Giống giống Đinh Đại Sơn đột nhiên lời nói xoay chuyển, "Sư minh, 1500 một mảnh ngươi không nỡ mua, ta có thể thêm chút đi. Ngươi mẹ nó còn muốn lấy việc này đâu?" Diệp Phi đối với Đinh Đại Sơn cái mông lại là một ước. Khu cụ đúng lúc này, Huyền Thanh chân nhân lại ho khan một tiếng, sau đó liền gặp hắn quét mắt một chút chúng quanh mấy chục hào người trẻ tuổi, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên trái mỹ phụ nhân, "Cho mọi người nói một chút võ thí quy tắc đi." "Là, viện trưởng." Mỹ phụ nhân một mặt cung kính đối với Huyền Thanh chân nhân nhẹ gật đầu, sau đó lập tức đối với đám người cao giọng nói ra, "Thiên Tuyển Học Viện võ thí là học viện lịch đại các tiền bối quyết định dò xét khảo thí, một đo tu vi, nhị chắc chiến lực, ba đo võ đức. Bởi vì Thiên Huyền Học Viện lịch đại học sinh ở trong có không ít nhập học thời điểm đều ưa thích dùng các loại đủ loại bí pháp đến che giấu mình tu vi, đây là học viện tuyệt không cho phép. Phía dưới ta cho mọi người nói một chút võ thí quy tắc: 1. Không cho phép dùng độc. 2. Không cho phép dùng uy lực mạnh mẽ thần khí. Cái gọi là uy lực mạnh mẽ thần khí là chỉ địa giai trở lên pháp bảo, mà khác huyền giai cùng hoàng giai pháp bảo đồng đều có thể tùy ý sử dụng. 3. Không cho phép triệu hoán linh thú trợ giúp chính mình chiến đấu. 4. Không ưng thuận tử thủ, chạm đến là tôi, trở lên 4 điểm, ai nếu dám phạm, lập tức trục xuất học viện, hậu thế vĩnh viễn không thu nhận. Ai nếu có thể thắng được trận này võ thí, ban thưởng 10.000 linh thạch để mà ngày sau tu luyện. A, hiện trường đám người tất cả đều sợ ngây người. Mọi người đều biết Thiên Huyền Học Viện rất nhu bức, thế nhưng là trước kia cũng không biết cụ thể là như thế nào nhu bức. Thẳng đến lúc này, mọi người mới ý thức được, cái này Thiên Huyền Học Viện chân chính nhu bức chỗ. Nếu như đều là như thế ban thưởng linh thạch lời nói, coi như đồ đần lưu tại nơi này tu luyện, cũng có thể tu vi tăng vọt. Phải biết, riêng là cái này 10.000 linh thạch chính là bao nhiêu gia đình bình thường cả một đời đều không kiếm được một khoản tiền lớn. Rất nhiều gia đình bình thường một tháng cũng chỉ có thể kiếm được 10 khối 8 khối linh thạch, chút linh thạch này trên cơ bản chỉ đủ duy trì cuộc sống bình thường, muốn dùng linh thạch tới tu luyện, trên cơ bản liền rất không có khả năng. Có thể nghĩ, đối với loại này một năm thu nhập đều chỉ có 120 gia đình, 10.000 linh thạch là một cái gì khái niệm? Cho dù hiện trường có không ít gia đình phi thường rồi rào công tử ca, nghe thấy thắng trận chiến đấu này liền có thể đạt được 10.000 linh thạch ban thưởng, cũng đều kém chút ngoác mồm kinh ngạc. Nhất là vừa rồi thu Diệp Phi 1500 linh thạch Tần Chính Long, chỉ gặp hắn sau khi lấy lại tinh thần, lập tức liền từ từ hướng phía Diệp Phi đi tới. Diệp Phi vừa nhìn thấy hắn tại chiều phía bên mình từ từ chuyển, tranh thủ thời gian hướng mặt trước chen. Rất nhanh, hắn liền chen đến phía trước nhất đứng đấy đi. Mẹ nó, đáp ứng chuyện của ta, muốn đổi ý, muốn lùi ta linh thạch, không có cửa đâu. Trơ mắt trông thấy Diệp Phi đi đến Huyền Thanh chân nhân bọn hắn trước mặt đứng, Tần Chính Long mặt đều tái rồi. Hắn vội vàng đi đến Đinh Đại Sơn bên người, đem linh thạch đưa cho Đinh Đại Sơn, cho, chờ một lúc giúp ta đem cái này hai túi linh thạch trả lại cho ngươi huynh đệ. Giống giống, tốt. Đinh Đại Sơn cười ha hả nhận lấy linh thạch này vốn chính là ta. Hừ hừ, Tần Chính Long một mặt cười xấu xa vỗ vỗ Đinh Đại Sơn bả vai, hắn có ngươi như thế một hảo huynh đệ, thật sự là phúc khí của hắn.
Giống giống, đó là.
Đinh Đại Sơn cười ngây ngô đạo. Tần Chính Long âm tiếu nhìn một chút Diệp Phi bóng lưng. Mẹ nó, hắn khẳng định đã sớm biết thắng có 10.
Không 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 hử, dùng 1500 liền muốn lừa ta 10.
Không 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 linh hạch, nghĩ hay thật. Tần Chính Long quay người đi. Đúng lúc này, mỹ phụ nhân tiếp tục nói, phía dưới, ta gọi đến danh tự người tới ký sinh tử trạm.
A, đám người lại là sững sờ.
Tuy nói đã minh xác nói rõ bổn chàng tỷ thí là chạm đến là tôi, nhưng quyền cước không có mắt, nếu là luật võ, khó tránh khỏi sẽ có thương vong. Mỹ phụ nhân trầm giọng nói ra, vạn nhất đã ngộ thương, nghe theo mệnh trời, bản viện tổng thể không phụ trách. Nghe thấy mỹ phụ nhân vừa nói như vậy, mọi người tại đây sắc mặt vừa buồn vừa vui. Phía dưới, ta niệm đến danh tự liền đến ký tên. Mỹ phụ nhân nói xong, từ chính mình cản khôn trạc bên trong lấy ra một tờ cái bản bày ở trước chân, sau đó lại lấy ra một chồng giấy, bắt đầu từng đôi từng đôi từng cái điểm danh.
Liễu Cản, Khâu Chăn,
Hạ Tử Ký, Ứng Văn Long,
Đinh Đại Sơn, Lâm Đại Tráng,
đám người từng cái đi lên ký tên. Rất nhanh, liền đến phiên Diệp Phi cùng Tần Chính Long.
Tần Chính Long, Diệp Phi.
Diệp Phi cùng Tần Chính Long cùng đi đến trước bàn. Diệp Phi không có chút nào sốt ruột, hắn rất thông minh, bởi vì hắn không biết chữ, không biết ký tên hẳn là ký ở nơi nào, hắn đối với Tần Chính Long khẽ vươn tay, "Tần huynh trước hết mời." Tần Chính Long đối với Diệp Phi mỉm cười, dẫn đầu cầm bút lên ở bên trái phía dưới một cái viết có mấy cái chữ hậu phương ký vào tên của mình. Diệp Phi thấy thế, tự cho là rất thông minh nghĩ đến, trên hợp đồng ký tên cái gì, đều là một trái một phải. Bên A bên B nếu hắn ký bên trái, ta hẳn là ký bên phải mới đối. Tâm niệm đến đây, Diệp Phi ở bên phải có hai chữ hậu phương ký xuống hai chữ, cậu đàn.
Đúng.
Vừa viết xong, còn chưa kịp bỏ bút xuống, mỹ phụ nhân đột nhiên đối với Diệp Phi chán chính là một bàn tay, ngươi có bệnh à, đó là ngươi ký địa phương sao? Ngươi là viện trưởng à, ngươi đem tên của ngươi đánh dấu viện trưởng nơi đó làm gì, chờ chút ngươi để viện trưởng ký chỗ nào?
Diệp Phi, ta sát, tốt xấu hổ.
Ta mẹ nó cũng là tự cho là đúng đại thông minh.
Chương 125, ngang tàng Đinh Đại Sơn chương 125, ngang tàng Đinh Đại Sơn ha 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 ha, tiểu tử này sợ là không biết chữ đi, ha ha, hắn là thế nào lăn lộn đến chúng ta loại thiên tài này học viện tới.
Thật sự là kéo xuống chúng ta cấp bậc a. Hiện trường mười mấy cái người trẻ tuổi tất cả đều cười đến gãy lưng rồi. Duy chỉ có Đinh Đại Sơn cùng Tiểu Tam hai người không có cười. Bọn hắn thật sự là cười không nổi. Chỉ gặp bọn họ giờ phút này đều tại bưng bít lấy ánh mắt của mình, thật giống như sợ bị người nhìn ra hai người bọn hắn nhận biết Diệp Phi giống như. Tất cả im miệng cho ta, cười cái gì cười. Mỹ phụ nhân rất hung địa hướng về phía đám người giống lên một câu, sau đó đối với Diệp Phi trợn trắng mắt, dùng ngón tay chỉ Tần Chính Long ký tên phía dưới, rất không kiên nhẫn âm thanh lạnh lùng nói, ký nơi này.
Ở Diệp Phi rụt rụt đầu.
Mẹ nó, lúc này mất mặt quá mức rồi. Diệp Phi lại đang Tần Chính Long phía dưới viết xuống vẫn lấy làm kiêu ngạo hai chữ, cậu đàn. Ngay sau đó, hắn dùng bút chỉ phải phía dưới hắn sai ký tại viện trưởng ký tên vị trí hai chữ kia, cái này ký sai muốn gạch đi sao?
Không cần ngươi quan tâm, cút nhanh lên, mỹ phụ nhân một mặt khinh bỉ nói ngươi còn ngại chính mình không đủ mất mặt sao?
Ký sai liền ký sai, hung cái gì hung thôi.
Diệp Phi bĩu môi một cái, ta chính là không biết chữ thế nào, ta kiêu ngạo sao?
Diệp Phi bỏ bút xuống, quay người nhanh chân mà đi.
Diệp Phi đi đến Đinh Đại Sơn bên người, Đinh Đại Sơn vội vàng xoay người rời đi, đi đến cách đó không xa Tiểu Tam bên cạnh đi.
Diệp Phi lại đi đến hai người bọn hắn bên người, hai người bọn họ lập tức một trái một phải, tách ra hướng hai cái phương hướng khác nhau rời đi.
Nhiều người nhìn như vậy đâu, hai người bọn họ đều không muốn để cho người nhìn ra bọn hắn nhận biết Diệp Phi.
Mất mặt,
quá mất mặt.
Diệp Phi, không phải liền là không biết chữ thôi, có như vậy mất mặt sao?
Có cần phải như thế ghét bỏ ta sao?
Có tin ta hay không tìm cơ hội vụng trộm cho các ngươi trên lưng một người ký cái tên của ta, để mọi người đều biết các ngươi là ta đồng môn, thảo.
Cùng lúc đó, mỹ phụ nhân cầm lấy Diệp Phi cùng Tần Chính Long ký xong tấm kia sinh tử trạm nhìn thoáng qua, vừa xem xét này không sao, nàng trong nháy mắt ngây mẩn cả người.
Phút một giây sau, nàng trực tiếp dùng sinh tử trạm ngăn trở mặt mình, tại chỗ cười phun ra.
Giờ khắc này, đám người mặc dù không nhìn thấy mặt của nàng, nhưng lại đều có thể thấy được nàng bả vai ngay tại càng không ngừng run rẩy, cùng một chỗ run rẩy còn có nàng đôi kia ngực lớn.
Tình cảnh này gọi là một cái sóng cả máy liệt.
Một đám nam học sinh từng cái con mắt tất cả đều nhìn thẳng, tất cả mọi người tại trường to mắt nhìn qua hai cái đại cầu ở nơi nào trên dưới lắc lư.
Nô.
Huyền Thanh chân nhân đột nhiên hơi nhướng mày, Long Thiến, chuyện gì xảy ra?
Có lỗi với viện trưởng, được xưng Long Thiến mỹ phụ nhân vội vàng đình chỉ cười, đem Diệp Phi cùng Tần Chính Long ký tâm kia sinh tử trạng hai tay đưa cho sau lưng Huyền Thanh chân nhân, nín cười nói ra, viện trưởng, ngài nhìn xem Huyền Thanh chân nhân chừng Long Thiến một chút, tiếp nhận sinh tử trạng, lạnh giọng quát lớn, trước mặt mọi người, thân là sư trưởng, giống kiểu gì? Chuyện gì đáng giá ngươi buồn cười như thế? Huyền Thanh chân nhân nói đến đây, nhàn nhạt liếc một cái sinh tử trạng phía trên ký tên, chỉ gặp hắn trong nháy mắt ngây ngẩn cả người.
Nô.
Ngay sau đó, liền gặp hắn lạnh giọng nói một câu, ngươi tiếp tục.
Nói xong, hắn lập tức bất động thanh sắc chắp tay sau lưng bước nhanh đi vào đại điện.
Hắn tiến vào đại điện đằng sau, ngay tại đại điện cửa lớn vừa mới đóng lại trong nháy mắt, hắn lập tức phình bụng cười to, ha ha ha,
ha ha ha, cháu trai này đây là bị ai hố đi? Ha ha ha, chết cười lao phu tốt, rất tốt, thằng danh con này quỷ rất. Ta có thể ngàn bạn không có khả năng nói cho hắn biết chân tướng liền để hắn về sau một mực như thế ký đi, rất tốt, ha ha ha.
Ngay sau đó, khi mọi người tất cả đều ký xong tên đằng sau, Long Thiến cùng tên nam tử trung niên kia lại tổ chức nam một phương, nữ một phương tại đại điện trên quảng trường ngồi xuống, nam nữ ở giữa cách xa nhau lấy hơn 10 mét khoảng cách.
Ngồi đại khái một canh giờ, vào lúc giữa trưa, Long Thiến đột nhiên đứng lên đi đến nam nữ ở giữa, tay phải vung lên, lại từ càn khôn trạc bên trong rời ra ngoài một cái ba trượng vung lôi đài lớn. Lôi đài cao chừng 2 mét, đại khái dài 10 mét, rộng 10 mét dáng vẻ. Phía dưới lôi đài là do 12 cây cây cột chống đỡ, bốn phía không có thiết kế đi lên cầu thang. Diệp Phi vừa nhìn thấy lôi đài này, cũng có chút đầu to. Mẹ nó, lão tử chờ một lúc thế nào đi lên. Long Thiến đứng tại lôi đài trước mặt, cao giọng kêu lên, giờ ngọ ba khắc đã đến, phía dưới bắt đầu võ thí. Tổ thứ nhất, Liêu Cản, Khâu Chăn. Bá, bá. Nam đội bên này đột nhiên đứng lên hai tên thanh niên. Hai người liếc nhau một cái, tựa hồ không ai phục ai, hai người đô chiều đối phương nhíu môi một cái, sau đó đồng thời thả người nhảy lên, trực tiếp nguyên địa lên nhảy, cùng một chỗ bay lên lôi đài. Ngay sau đó, hai người liền ngươi tới ta đi đánh lên. Rất nhanh, cuối cùng cái kia gọi Liễu Cản cao hơn một bậc, một cước đá trúng đối thủ đầu, đem hắn từ trên lôi đài đá bay ra ngoài. Tên kia rất thảm, từ trên lôi đài bay ra ngoài trong nháy mắt, trong miệng rõ ràng bay ra ngoài mấy quả mang máu răng, sau đó lại bay hơn 10 mét mới quẳng xuống đất, lúc đó liền đã hôn mê. Đối mặt một màn như thế, Diệp Phi lúc đó đều có chút trợn tròn mắt. Mẹ nó, đã nói xong chạm đến là thôi đâu. Cái này mẹ nó cũng gọi chạm đến là thôi. Còn tốt lao tử đã dùng tiền mua được đối thủ, không phải vậy hôm nay nhất định sẽ chết rất thảm. Liễu Cản chiến thắng. Ban thưởng linh thạch 10. Không không không. Long Tiến lớn tiếng tuyên bố, đồng thời lập tức từ càn khôn trạc cạch 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 liên tục ném ra 10 túi linh thạch nhét vào trên lôi đài. Cái này thực sự quá có đánh vào thị giác lực. Một màn này, xem ở trong mắt mọi người tất cả đều nắm chặt nắm đấm, ý chí chiến đấu sục sôi. Trong lòng của mọi người tựa hồ cũng đang âm thầm nghĩ đến, chờ một lúc chính mình cũng nhất định phải trở thành cái kia linh phần thưởng người. Đa tạ đại nhân. Liễu Cản một mặt kích động đối với Long Tiến hai tay ôm quyền gửi tới lời cảm ơn. Sau đó tranh thủ thời gian nhặt lên 10 túi linh thạch cất vào chính mình nhận chữ vật, vô cùng cao hứng trở lại vị trí cũ ngồi xếp bằng xuống. Giờ khắc này, hiện trường rất nhiều người đều đối với Liêu Càn ném một mặt thần sắc hâm mộ. Trong thời gian kế tiếp, lại có hơn 10 đối với người sau khi đánh xong, liền đến phiên Đinh Đại Sơn. Tổ kế tiếp, Đinh Đại Sơn, Lâm Đại Tráng. Bá, bá. Nhưng gặp Long Thiến vừa nói niệm xong danh tự, Đinh Đại Sơn cùng Lâm Đại Tráng lập tức cùng một chỗ đứng lên. Hai người này vừa lúc đều tại Diệp Phi phía trước một loạt ngồi xuống, nhưng gặp bọn họ hai cái liếc nhau một cái, Lâm Đại Tráng một mặt ghét bỏ mà đối với Đinh Đại Sơn cười cười, cũng đưa tay làm một cái cắt cổ động tác, nhỏ giọng nói ra, nghe bước, đừng quên, ngươi cầm qua linh thạch của ta, ngươi cần phải nhiều chống đỡ một hồi, để cho ta hảo hảo đánh qua nghiện ở bá. Lâm Đại Tráng nói còn chưa dứt lời, Đinh Đại Sơn đột nhiên thả người nhảy lên, trực tiếp dẫn đầu bay lên lôi đài. Ngoạ tào Diệp Phi trong lòng run lên, cái này ngu xuẩn biết rõ đánh không thắng còn dám đi lên, hắn mẹ nó muốn tiền không muốn mạng sao? Thừa hử, chờ không nổi bị đánh sao? Lâm Đại Tráng đối với trên lôi đài Đinh Đại Sơn rất khinh bỉ bĩu môi một cái, sau đó hai chân hơi cong, chuẩn bị bay người lên đài. Chờ một chút, đúng lúc này, Đinh Đại Sơn đột nhiên đối với Lâm Đại Tráng giống lớn một tiếng. Nô! Lâm Đại Tráng sững sờ. Ngươi không cần lăn đi lên. Đinh Đại Sơn như bức hống hống mà đối với Lâm Đại Tráng chỉ một ngón tay, lớn tiếng kêu lên, con mẹ nó ngươi thắng. Lâm Đại Tráng, Long Thiến, Diệp Phi, hiện trường đám người, chương 126, phụ một tay chương 126, phụ một tay con chó nhỏ, cháu trai này đầu hàng đều ném cao điệu như vậy sao? Ngươi đầu hàng liền đầu hàng. Còn chỉnh như thế ngang tàng làm gì? Không đánh mà hàng ngươi rất kiêu ngạo đúng không? Diệp Phi nhìn qua trên lôi đài Đinh Đại Sơn, trong mắt đều là vẻ khinh bỉ. Lúc này đến phiên hắn cùng Tiểu Tam che con mắt. Cũng là thẳng đến lúc này Diệp Phi mới ý thức tới, trước đó Đinh Đại Sơn cùng Tiểu Tam trốn tránh hắn là một loại như thế nào tâm tình. Hắn đột nhiên rất lý giải bọn hắn. Trước đó bọn hắn tránh hắn là bình thường. Nếu như giờ phút này Đinh Đại Sơn đi tới cùng hắn nói chuyện, hắn cũng sẽ trốn tránh hắn, dù sao nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem đâu, hắn cũng gánh không nổi người kia. Cùng lúc đó, hiện trường mọi người tại sau khi lấy lại tinh thần, trong nháy mắt chuyển ra một trận cười vang. Ha 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 ha, ngốc đại cá tử này mà lai lịch gì, hắn là chuyên môn đến khôi hài sao? Ngu xuẩn, đầu hàng còn lớn tiếng như vậy, có bị bệnh không? An tĩnh. Long Thiến đột nhiên mặt âm trầm giống lên một tiếng, sau đó liền gặp nàng dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, phi thân đi vào trên lôi đài. Nàng lạnh lùng trừng mắt liếc Đinh Đại Sơn, ngươi làm gì? Hừ, 10000 linh thạch ta căn bản không để vào mắt. Đinh Đại Sơn hừ lạnh một tiếng, đối với dưới đài còn đang ngẩn người Lâm Đại Tráng lần nữa chỉ một ngón tay, hắn thắng, ngươi đem linh thạch cho hắn đi. Nói xong, Đinh Đại Sơn thả người nhảy lên, bay thẳng về tại chỗ. Chỉ gặp hắn ngồi xếp bằng ngồi xuống, nhìn một chút phía bên phải y nguyên cứ thế tại nguyên chỗ Lâm Đại Tráng, ngươi còn ngây ngốc lấy làm gì, con mẹ nó ngươi ngược lại là nhanh lên đi lĩnh linh thạch a. Ngươi Lâm Đại Tráng đối với Đinh Đại Sơn đưa tay chỉ, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi đợi đấy cho ta lấy, quay đầu ta lại đến thu thập ngươi. Lâm Đại Tráng bay người lên lại, đối với Long Thiến hai tay ôm quyền, đại nhân. Bá. Long Thiệp sắc lập khắc từ càn khôn trạc bên trong móc ra năm túi linh thạch nhét vào Lâm Đại Tráng trước mặt, mà không thay đổi âm thanh lạnh lùng nói, đối thủ đầu hàng thưởng một nửa. Ngoại tào dưới đài Diệp Phi đột nhiên một mặt lo lắng. Mẹ nó, chờ một lúc đến cùng Tần Chính Long nói trước một tiếng, hắn cũng không thể trực tiếp đầu hàng à, đến phối hợp ta diễn diễn kịch mới được. A, đầu hàng thưởng một nửa, bên này, lúc đầu Lâm Đại Tráng liền đã rất tức giận, khi hắn biết được đối thủ đầu hàng chỉ có thể cầm tới một nửa ban thưởng lúc, hắn lập tức lại hung tợn trừng mắt liếc Đinh Đại Sơn. Đối với hắn mà nói, coi như Đinh Đại Sơn không đầu hàng, hắn cái này 10000 linh thạch cũng là quyết định được, hơn nữa còn có thể hảo hảo ở tại một đám trước mặt bạn học hiện ra một chút thực lực của mình. Nói không chừng có thể được một vị nào đó nữ đồng học yêu ái. Kết quả,
không chỉ có không có đánh thành, ngược lại còn thiếu cầm 5000 linh thạch. Chủ yếu nhất là, cái này 5000 linh thạch cầm trong lòng của hắn vẫn rất cảm giác khó chịu. Mặt ngoài người ta là đầu hàng, có thể đầu hàng gia hỏa này cũng rất thoải mái giả bộ một bước, mà hắn cái này phe thắng ngược lại thắng toàn thân không dễ chịu. Người còn thất thần làm gì, còn không tranh thủ thời gian cầm cẩn thận linh thạch lăn xuống đi. Long Thiến đối với Lâm Đại Tráng quát lạnh nói, một chiêu không có ra liền tự nhiên kiếm được 5000 linh thạch, ngươi vẫn còn chê ít sao? Lâm Đại Tráng, ta tình nguyện ra mấy chiêu, ta là có thể cầm 10. Không 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 đó a. Còn có, con mẹ nó chứ chỗ nào kiếm lời 5000, trước đó ta đã cho hắn 1000, tương đương chỉ kiếm lời 4000. Lâm Đại Tráng lúc này so ăn phải con rồi còn khó chịu hơn. Bất quá, mặc dù hắn trong lòng rất khó chịu, hắn cũng không dám cùng Long Thiến mạnh miệng, đành phải tranh thủ thời gian thu hồi linh thạch trở lại dưới đài. Lâm Đại Tráng vừa về tới tại chỗ tòa hạ, lập tức liền đối với ở giữa cách hai người Đinh Đại Sơn lạnh lùng thốt, võ thí kết thúc ngươi nếu có gan thì đừng đi. Đối với Diệp Phi đi theo kêu một tiếng, gọi hắn có loại tan học trở đi. Chỉ gặp Đinh Đại Sơn nghiêng đầu sang chỗ khác đầu tiên là rất khinh bỉ đối với Diệp Phi trừng mắt liếc, sau đó lập tức đối với Lâm Đại Tráng nhíu môi một cái, ta không có gan. Chính là như thế ngang tàng. Lâm Đại Tráng gặp được như thế một cái ngay cả mặt mũi đều không cần người, hắn lại còn có thể nói cái gì? Lúc này hắn trừ chính mình làm sinh khí, đã không còn cách nào khác. Cố này bất khí cũng chỉ có thể chờ đến về sau tìm cơ hội ra lại. Trong thời gian kế tiếp, lại liên tục đánh hơn 10 trận, Long Thiến liền gọi vào Diệp Phi danh tự, tổ kế tiếp, Tần Chính Long, Diệp Phi. Diệp Phi cùng Tần Chính Long đồng thời đứng lên, hai người liếc nhau một cái, Tần Chính Long đối với Diệp Phi mỉm cười, Diệp huynh, xin mời. Tần huynh, xin mời. Diệp Phi đối với Tần Chính Long khẽ vươn tay. Sau đó hắn hướng thẳng đến Tần Chính Long đi tới, mới vừa đi tới Tần Chính Long bên người, hắn lập tức nhỏ giọng nói một câu, Tần huynh, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, trước đó chuyện ngươi đáp ứng ta, ngươi sẽ không đổi ý đi. Tần Chính Long mỉm cười, đương nhiên. Thử, sẽ không đổi ý. Ngươi cứ nói đi. Ngươi dùng 1500 muốn đổi ta 10. Không không không, ngươi cảm thấy ta sẽ đổi ý sao? Hừ hừ. Ngốc đại cá tử kia mà khẳng định còn không có nói cho tiểu tử này ta đã đem linh thạch trả lại cho hắn. Như vậy rất tốt, ta còn có thể đánh hắn một trở tay không kịp, sớm một chút kết thúc chiến đấu, để tránh so chiêu bại lộ thực lực chân thật của mình. Đối với những người tu chân này tôi nói, ẩn tàng một chút thực lực, đó chính là chính mình bảo mệnh át chủ bài, nhiều khi đều là có thể bảo mệnh. Hắc hắc, thần huynh quả nhiên là chính nhân quân tử. Diệp Phi đối với Tần Chính Long dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Đang khi nói chuyện, hai người cùng một chỗ hướng phía ở giữa lôi đài đi đến. Đi chưa được hai bước, Diệp Phi lại đối Tần Chính Long nhắc nhở một câu, "Tần huynh, chờ một lúc ngươi cũng đừng trực tiếp đầu hàng à, ngươi đến phối hợp ta diễn diễn kịch, nếu không, đầu hàng có thể chỉ có một nửa tiền. Chỉ cần ngươi phối hợp một chút, chờ một lúc ta cho ngươi lại phần 1000." Tần Chính Long cười nhìn một chút Diệp Phi, lại gật đầu một cái, "Đi, ta nhất định sẽ hảo hảo phối hợp ngươi." Hắn có phải hay không đốc? Thế mà còn gọi ta cùng hắn diễn kịch. "Đi, ngươi chờ, ta cam đoan diễn đến để cho ngươi hài lòng mới thôi." Bá Tần Chính Long thả người nhảy lên, bay thẳng lên lôi đài. Hắn không muốn lại cùng như thế một thằng ngu nhiều lời nói nhảm, chỉ muốn tranh thủ thời gian đánh xong cầm linh thạch đi tu luyện. Trông thấy Tần Chính Long bay lên lôi đài, Diệp Phi lại đột nhiên trợn tròn mắt. "Mẹ nó, ta thế nào đi lên?" Diệp Phi ngẩng đầu nhìn cao hơn 2 mét lôi đài, một mặt một bức. Cuối cùng, hắn đành phải nhìn về phía sau lưng cách đó không xa Đinh Đại Sơn, "Đại Sơn, tới, đỉnh ta một chút." Đinh Đại Sở sắc lập khắc nghiêng đầu qua một bên đi, hoàn toàn làm bộ không nghe thấy. "Ngươi mẹ nó không chịu hỗ trợ đúng không? Chờ một lúc đừng nghĩ để cho ta cho ngươi chia tiền." Diệp Phi thấp giọng nói, "Ha ha, còn chia tiền? Người ta Tần Chính Long thế nhưng là địa nguyên cảnh trung kỳ, ngươi cho hắn linh thạch hắn đều đã trả lại cho ta, ngươi có thể còn sống trở về liền Bồ Tát phù hộ ngươi, ngươi còn muốn cầm ban thưởng? Sư Minh có phải hay không đốc? Ngươi còn cứ thế ở phía dưới làm gì?" Đúng lúc này, Long Thiến đối với Diệp Phi quát lạnh một tiếng, "Còn không mau tới lôi đài." Ở Diệp Phi không có cách, đành phải nguyên địa lên nhảy, hai tay móc ở bên bờ lôi đài. Vốn là muốn móc lấy leo đi lên, kết quả lôi đài này cũng không biết là gỗ gì làm, đào rất bóng loáng, tay móc lấy có chút trượt. Diệp Phi móc lấy bên bờ lôi đài hai tay kém chút tuột xuống, hắn đội vàng đối với trên đài Tần Chính Long lớn tiếng kêu lên, "Tần huynh, phụ một tay, mau đỡ ta một thành chương 127, hắn là muốn thêm tiền sao?" Chương 127, hắn là muốn thêm tiền sao? Giờ này khắc này, Diệp Phi chính mình cũng có chút say. "Mẹ nó, võ đài, mẹ nó ta ngay cả lôi đài đều không bỏ lên nổi, còn đánh cái truy lôi đài à? Mụ già kia cũng thật là, tại sao phải làm cái lôi đài? Ngay tại mặt đất đánh hắn không tâm sao? Tiếp tục như vậy không thể được à, ta phải mau để cho sư tỷ dạy ta đem khinh công học được mới được a, không được. Ta sợ độ cao, khinh công hay là chớ học, vạn nhất bay đến trên trời đột nhiên choáng đầu té xuống làm sao bây giờ, hay là học một chút khác tính toán." Bên này, Tần Chính Long đứng ở trên đài, chính một mặt ghét bỏ nhìn qua Diệp Phi. Nếu không phải hắn muốn cái kia một vạn khối linh hạch, hắn thật muốn đi qua hai cước cho hắn đạp xuống đi. "Bỏ không được ngươi mẹ nó cũng đừng tới. Còn gọi ta kéo ngươi một cái." Hắn là thế nào có ý tốt nói ra khỏi miệng. Giờ khắc này, Tần Chính Long đột nhiên cảm giác cho mình phối như thế một cái đối thủ, đơn giản chính là đối với hắn lớn lao vũ đủ. Cùng lúc đó, hiện trường tất cả mọi người nhìn qua Diệp Phi đều sợ ngây người. Nhưng gặp Diệp Phi hai tay móc lấy bên bờ lôi đài, hai cái chân lơ lửng giữa không trung, thật giống như hết xanh bơi lội một dạng đạp một cái đạp một cái. Không chỉ có tất cả học sinh đều nhìn ngây người, liền ngay cả Long Thiến đều nhìn trợn tròn mắt. Nàng đội vàng nhìn thoáng qua ngồi chồm hổm ở phía sau nàng một mực nhắm mắt tính toán Huyền Thanh chân nhân, "Viện trưởng, cái này, tiểu tử này là ai cá nhân liên quan?" Loại người này thu lại Thiên Huyền Học viện, đơn giản chính là chúng ta học viện sỉ nhục a. Huyền Thanh Chân Nhân mở to mắt, nhàn nhạt nhìn thoáng qua trên đài vừa bị Tần Chính Long kéo lên lôi đài Diệp Phi, hắn là của ta cá nhân liên quan, là ta dùng mấy phần tình báo tuyệt mật làm trao đổi phải vào tới, làm sao, ngươi có ý kiến gì không?
Không dám.
Long Thiến dọa đến toàn thân run lên, thở mạnh cũng không dám. Cùng lúc đó, Diệp Phi bị Tần Chính Long kéo lên sau đài, lập tức một mặt cảm kích đối với Tần Chính Long nói một câu, "Tần huynh, tạ liễu." Tần Chính Long rất ghét bỏ bĩu môi một cái, để ý đều không muốn để ý đến hắn. Mất mặt, thực sự quá mất mặt. Có như thế một cái đối thủ, đây là hắn sỉ nhục. Nghiêm trọng kéo xuống hắn cấp bậc. Các ngươi đến cùng có đánh hay không? Long Tiến rất không kiên nhẫn quát, lề mà lề mề, không đánh đều cút xuống cho ta. Ngươi không nhìn thấy ta vừa rồi leo lên đài tốn nhiều kinh sao, không thể để cho ta hơi thở một ngụm à. Diệp Phi rất khinh bỉ đối với Long Tiến nhìn thoáng qua, ngươi gấp gáp cái gì? Long Tiến, thằng danh con này, nếu không phải nhìn ngươi là Huyền Thanh chân nhân cá nhân liên quan, ta nhất định hảo hảo thu thập một chút ngươi. Diệp huynh, chúng ta bắt đầu đi. Tần Chính Long đối với Diệp Phi mỉm cười. Tốt. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Mẹ nó, mặc dù sư phụ nói ta hiện tại đã tiên thiên cảnh bên trong vô địch, nhưng ta làm như thế nào vô địch hắn giống như quên nói cho ta biết. Diệp Phi thẳng đến lúc này mới ý thức tới, chính mình một chiêu nửa thức cũng sẽ không. Bá, bá, bá. Đúng lúc này, Tần Chính Long đột nhiên hai tay nhanh chóng biến đổi mấy cái thủ ấn, sau đó hung hăng một quyền hướng phía Diệp Phi ngay ngược đánh qua. Một quyền đem hắn tranh thủ thời gian đưa tiến đi. Cùng hắn cùng đái thi đấu, chính mình cũng sống thành trò cười. Ngoa tạo. Diệp Phi trông thấy Tần Chính Long một quyền này khí thế hung hùng, hắn trong nháy mắt cảm giác được giống như có chút không đúng, thế là hắn lập tức khí trầm đan điện, từ thể nội điều động ra một cỗ chân khí trải rộng toàn thân. Hắn thấy, hắn những chân khí này đều là kỳ lân quả chuyển hóa mà đến linh lực, trên thực tế, hiện tại chỉ cần hắn chủ động từ trong đan điền điều động chân khí, hắn chỗ điều động chính là cái kia bá đạo đến cực điểm tiên tiên cương khí. Thập Tam, mau tránh ra, một quyền này của hắn rất lợi hại, mắt thấy Tần Chính Long một quyền liền muốn đánh đến Diệp Phi trên thân thời điểm, dưới đài Tiểu Tam nhìn ra Tần Chính Long một quyền này bất phàm. Hắn là ẩn chứa một cố địa nguyên cảnh trung kỳ tu vi tinh thuần linh lực, lấy Diệp Phi tiên thiên cảnh tu vi, hắn là thế nào cũng gánh không được quyền này. Chỉ tiếc, Tiểu Tam nhắc nhở hơi trễ, Tần Chính Long một quyền kia tốc độ rất nhanh, ngay tại Tiểu Tam tiếng kêu vừa dứt, Tần Chính Long một quyền đã đánh trúng Diệp Phi ngực. Phanh a, nhưng gặp Tần Chính Long một quyền đánh vào Diệp Phi trên ngực lúc, Diệp Phi đứng tại chỗ không có việc gì, Tần Chính Long lại a một tiếng kêu thảm, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Ngoài Tần Chính Long bị Diệp Phi tiên thiên cương khí chấn động đến bay ngược ra 5-60 mét, lúc này mới bành một tiếng nện ở nơi xa quảng trường mặt đất đá xanh phía trên. Huệ Tần Chính Long sau khi rơi xuống đất, trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi. Chỉ gặp hắn sờ soạn một cái khỏe miệng máu tươi, lập tức một mặt khiếp sợ nhìn về phía trên đài Diệp Phi, người hắn vốn là muốn nói, người cháu trai này giả heo ăn thịt hổ, đáng tiếc hắn chỉ nói một cái ngươi chữ, cổ họng ngọt ngọt, lại phun ra một ngụm máu tươi. Ngoạ tao Diệp Phi một tiếng kinh hô. Mẹ nó, cái này ca môn nhi diễn cũng quá tò mò. Hắn là muốn thêm tiền sao? Ha ha, thêm tiền là không thể nào, trước đó nói xong giá tiền, là bao nhiêu chính là bao nhiêu. Ngươi cho rằng ngươi nôn mấy ngụm máu ta liền sẽ cho ngươi nhiều hơn tiền a? Nghĩ hay thật. Tâm niệm đến đây, Diệp Phi vội vàng từ trên lôi đài nhảy đi xuống, bước nhanh chạy như bay đến Tần Chính Long bên người. Hắn ngồi xổm ở Tần Chính Long trước mặt, tay trái đỡ dậy Tần Chính Long, tay phải đối với hắn dựng lên một cái ngón tay cái, "Tần huynh, ngươi cái này diễn cũng quá giống như thật, ngươi mới vừa rồi là cố ý cho bọn hắn chế tạo biểu hiện giả dối, làm bộ bị ta đánh bay ra ngoài đúng không?" "Tần Chính Long, con mẹ nó chứ có bệnh, cố ý làm bộ đem chính mình đánh bay ra ngoài." "Tần huynh, ngươi người này thật quá tốt rồi, thật sự là tốt không lời nói." Diệp Phi đối với hắn lại dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, sau đó có chút mờ mịt nói bất quá, ngươi cái này thổ huyết hiệu quả là làm sao diễn xuất tới? Ngươi nghĩ thật sự là quá chú đáo, thế mà còn chuẩn bị giả máu. Đúng rồi, những này máu là máu gà hay là máu vịt? Huệ Tần Chính Long lại phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu này hắn cảm giác là bị Diệp Phi khí. Giờ này khắc này, hắn thật muốn đối với Diệp Phi giống to một câu, cái này mẹ hắn là máu người, máu người. Từ đâu tới máu gà máu vịt? Bất quá, Tần Minh, một mã là một mã, coi như ngươi phối hợp ta diễn cho dù tốt, ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm tiền. Diệp Phi một mặt khinh bỉ nhìn qua Tần Chính Long, trước đó ta đều đã chủ động cho ngươi tăng thêm 1.000, cái này đã rất xứng đáng ngươi, ngươi thế mà còn muốn thêm tiền, không có cửa đâu. Tần Chính Long, con mẹ nó chứ nôn một búng máu, chính là vì muốn thêm tiền. Hắn là từ đâu điểm nhìn ra được? Chương 128, Lạc Thủ Tồi Hoa. Chương 128, Lạc Thủ Tồi Hoa. Diệp Phi tại cùng Tần Chính Long nói chuyện thời điểm, hắn cũng không có chú ý tới, giờ này khắc này, hiện trường sớm đã lâm vào một thời gian dài an tĩnh. Chủ yếu là trước đó Diệp Phi trên thân bạo phát đi ra cái kia cỗ siêu cường tiên tiên cương khí thực sự quá dọa người. Khi Tần Chính Long một quyền đánh vào Diệp Phi trước lúc, Diệp Phi trên thân trong nháy mắt tản mát ra một cỗ phi thường bá đạo cương phong, cơn cương phong này lấy hắn làm trung tâm, trong nháy mắt hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Hiện trường đám người góc áo toàn bộ bị thổi làm run run một hồi, nhất là trên mặt của mọi người tất cả đều cảm thấy một cỗ giống như kim đâm đâm nói. Loại cảm giác đau này không chỉ có riêng chỉ là những học sinh kia cảm thấy, liền ngay cả Long Thiến cùng một tên khác nam tử trung niên đều cảm thấy. Giờ khắc này, trước đó chế giễu Diệp Phi, cảm thấy Diệp Phi chính là một chuyện cười đám người, lúc này từng cái tất cả một mặt kiêng kỵ nhìn qua ngồi xổm ở Tần Chính Long bên người cái kia đạo thon gầy bóng lưng. Cũng là thẳng đến lúc này, mọi người mới ý thức tới, nguyên lai tiểu tử này đúng là chân nhân bất lộ tướng, hắn một mực tại cố ý giả vờ ngây ngốc, trêu bừa bọn hắn. Không chỉ có cơ hồ tất cả học sinh đều là nghĩ như vậy, chính là lúc trước xem thường Diệp Phi, cảm thấy hắn là Thiên Huyền Học viện sỉ nhục, Long Thiến cũng nghĩ như vậy. Chỉ gặp nàng quay đầu một mặt kiên kỵ nhìn một chút Huyền Thanh chân nhân, nuốt khô một chút nước bọt, viện trưởng đại nhân phải vào người tới quả nhiên không tầm thường. Hư Huyền Thanh chân nhân hừ lạnh một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra, hướng phía xa xa Diệp Phi nhàn nhạt liếc một cái, có chút kiêu ngạo mà nói, nếu là bình thường phàm phu tục tử, sao đáng giá ta dùng một phần Su Mật viện tình báo tuyệt mật đi trao đổi? Su Mật viện tình báo tuyệt mật, đây chính là cần viện trưởng đồng ý mới có thể vận dụng. Đúng đúng đúng. Long Tiến liên tục gật đầu, chúc mừng viện trưởng lại là Thiên Huyền Học viện lung lạc một vị tuyệt thế thiên tài. Ha ha ha, Long Tiến lời nói để Huyền Thanh chân nhân rõ ràng rất được lợi, chỉ gặp Huyền Thanh chân nhân cao hứng cười sờ lên trọm râu dê, nhanh đi cho hắn phát thưởng lại đi. Là. Long Tiến thả người nhảy lên, bay đến trên lôi đài. Cạch cạch cạch, 10 túi linh thạch nhét vào trên lôi đài. Diệp Phi, mau tới đây bắt ngươi ban thưởng. Trước đó một mực mặt tâm trầm, nói chuyện lời nói lạnh nhạt Long Tiến, lúc này khoe miệng lại lộ ra mỉm cười. Ban thưởng. Diệp Phi một tiếng kinh hô, nguyên bản chính vị Tần Chính Long hắn một thanh buông ra Tần Chính Long, quay người liền hướng lôi đài chạy tới. Vành. Tần Chính Long cái hót dập đầu trên đất, đầu một trận mê muội. Con mẹ nó, ngươi buông tay cũng không nói một tiếng. Diệp Phi hấp tấp chạy đến bên lôi đài, nhìn qua cao hơn 2 mét lôi đài, lần nữa mắt trợn tròn. Đúng lúc này, một đạo tiếng bước chân từ phía sau hắn truyền đến. Nhìn lại, Đinh Đại Sơn chính hấp tấp hướng hắn chạy tới, giống, sư minh, ta giúp ngươi. Thoại âm rơi xuống thời khắc, Đinh Đại Sơn đã đến hắn trước mặt, nhưng gặp trước đó không nguyện ý giúp Diệp Phi lên lôi đài hắn, trực tiếp nửa quỳ tại Diệp Phi trước mặt, ngẩng đầu một mặt ân cần mà đối với Diệp Phi mỉm cười, sư minh, xin mời dẫm lên sư đệ trên bờ bay đi. Cái này không tốt lắm đâu. Diệp Phi một mặt khó xử. Có thể sư phụ huynh phục vụ là sư đệ vinh hạnh. Đinh Đại Sơn vẻ mặt thành thật. Sao? Muốn chia tiền? Diệp Phi khinh bị nói. Giống, sư minh bao nhiêu phân điểm ý tứ một chút là được, nhiều ta chê ít, thiếu đi ta cũng không chê ít. Lan. Diệp Phi ngẩng đầu nhìn về phía trên lôi đài Long Tiến, ta bỏ không được, có thể giúp đỡ cho ta ném tới sao? Long Tiến đối với Diệp Phi hé miệng cười một tiếng, đương nhiên có thể. Long Tiến tay phải đối với 10 túi linh thạch nhẹ nhàng rung lên. Thình thịch hành 10 túi linh thạch giống như là bị một trận gió thổi bay bình thường, từ trên lôi đài bay ra ngoài rơi xuống đến Diệp Phi trước mặt. Cái này Diệp Phi nhìn qua trước mặt 10 túi linh thạch, lại nhìn một chút trên tay nhận chữ vật, không khỏi gãi đầu một cái. Sẽ không dùng nhận chữ vật. Có gật đầu lớn. Thế nào? Long Tiến chậm rãi đi đến Diệp Phi trước mặt, đối với hắn mỉm cười. Đây chính là bọn hắn viện trưởng môn sinh đắc ý, tương lai tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên, nàng cần phải cùng hắn giữ gìn mối quan hệ. Diệp Phi lại gãi đầu một cái, ta sẽ không dùng nhẫn chữ vật, ngươi giúp ta giả bộ một chút được sao? Sẽ không dùng nhẫn chữ vật. Long Tiến hơi nhướng mày. Tiểu tử này, hắn thật là có thể giả bộ. Được chưa? Xem ở ngươi ưu tú như vậy phân thượng, ta liền giúp ngươi một lần. Long Tiến lập tức đối với Diệp Phi khẽ vươn tay, nhẫn chữ vật lấy ra. Diệp Phi từ trên ngón tay cầm xuống nhẫn chữ vật, đưa cho Long Tiến. Ngay sau đó, Long Tiến đem linh thạch một túi chứa vào trong nhẫn chữ vật. Ngay tại sắp xếp gọn thứ 9 túi lúc, Diệp Phi vội vàng bắt lấy cuối cùng một túi, cái này túi không cần trang. Long Tiến hé miệng cười một tiếng, đem chiếc nhẫn đưa cho Diệp Phi, đi, trở về ngồi xuống. Ân. Diệp Phi tiếp nhận nhẫn chữ vật, cầm cuối cùng một túi linh thạch, bước nhanh đi vào Tần Chính Long trước mặt, đem linh thạch hướng hắn trước mặt trên mặt đất ném một cái, lặc, đây là trước đó đáp ứng ngươi, thêm liền không có đến tăng thêm. Diệp Phi nói xong, quay người đi trở về tại chỗ ngồi xuống. Tần Chính Long nhìn xem trên đất linh thạch, lại nhìn xem Diệp Phi bóng lưng, mặt đột nhiên có chút bắt đầu vặn mèo, quá mẹ hắn đã thương người tự tôn. Sau đó, lại đánh không có mấy trận, liền đến phiên Tiểu Tam. Long Tiến, tổ kế tiếp, Diêu Cẩm Phong, chắc bất phàm. Lúc đầu Diệp Phi một mực so sánh võ đô không phải cảm thấy rất hứng thú, khi hắn nghe thấy chính mình sư tỷ muốn lên sàn, lúc này mới đem ánh mắt chuyển rời đến trên lôi đài. Nhưng gặp chắc bất phàm dẫn đầu thả người nhảy lên bay lên lôi đài, sau đó chắp tay sau lưng, âu điếu nhìn về phía vừa đứng lên Tiểu Tam. Ha ha, nàng thế mà thật chỉ có địa nguyên cảnh trung kỳ tu vi. Chắc bất phàm trong lòng cười lạnh. Bá. Tiểu Tam thả người nhảy lên, bay đến chắc bất phàm trước mặt. Dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, ta còn thực sự có chút không hạ thủ được a. Chắc bất phàm đối với Tiểu Tam cười xấu xa nói, bất quá, vì cái kia 10000 linh hạch, ta chỉ có thể có lỗi với ngươi, đành phải nhịn đau lạt thủ tối hoa. Bất phàm ca ca, ngươi thật nhẫn tâm sao? Tiểu Tam một mặt sợ nhìn qua chắc bất phàm, hòn a hòn nẹn nói, ngươi có thể hay không đừng ra tay quá nặng, ngươi điểm nhẹ đánh ta có thể chứ? Ta cái này con gái yếu ớt có thể chịu không được ngươi dùng quá lớn khí lực nha. Ngươi nếu là đem ta đả thương đánh cho tàn phế, về sau ta không gả ra được phải làm như thế nào cho phải nha? Chắc bất phàm bị Tiểu Tam như vậy một phen xốp giòn đến trong lòng thanh niên khiến cho một trận cảm xúc bành trướng, trước đó vốn định là thủ tồi hoa hắn, lúc này trong nháy mắt bỏ đi ý nghĩ này. Cầm Nhi muội muội, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đối với ngươi rất ôn nhu. Chắc bất phàm trả lời, bất quá, hôm nay ban thưởng có thể có 10000 linh thạch, ta cũng không thể để cho ngươi tham nha. Nếu như không phải là bởi vì 10000 linh thạch, hắn trực tiếp đầu hàng. Ôn nhu như vậy muội tử, yêu người nào cũng không hạ thủ được a, hắn nhưng là từ trước đến nay đều rất hiểu thương hương tiếc ngọc nam nhân tốt. Ân, ta biết ta đánh không lại bất phàm ca ca. Ta chỉ cầu ngươi hạ thủ nhẹ một chút là được. Tiểu Tam trả lời. Yên tâm, ta nhất định sẽ. Chắc bất phàm trả lời một câu. Cầm Nhi muội muội, vậy ngươi cũng nên cẩn thận ở. Ca ca ta già chiêu chắc bất phàm nói xong, đưa tay nhẹ nhàng một trường hướng phía Tiểu Tam đánh ra. Một trường này, thật sự là hắn xuất thủ lưu tình, chỉ dùng 2 thành công lực, lại nhiều 1 thành công lực hắn đều lo lắng Tiểu Tam không tiếp nổi. Như vậy nu tình như nước, dáng dấp lại đẹp như thế cô nương, nếu như bị chính mình một trường đánh bay, coi như mình không đau lòng, hiện trường mặt khác các bạn học trai cũng sẽ tìm chính mình kết thước. Bá. Ngay tại hắn một trường vừa đánh ra đi, Tiểu Tam cũng nhẹ nhàng đánh ra một trường, mà lại nàng một trường này vẫn là đối Chắc Bất Phàm bàn tay đập tới. Chắc Bất Phàm lông mày trong nháy mắt nhíu một cái. Hừ, nữ nhân này là cái ngu xuẩn đi. Một cái nho nhỏ địa nguyên cảnh trung kỳ dám cùng ta một cái địa nguyên cảnh đỉnh phong cao thủ đối trường. Là ai cho nàng dũng khí? Chẳng lẽ nàng liền không sợ bị ta một trường bỗ phi sao? Mặc dù ta chỉ dùng 2 thành công lực, cái này lại há lại ngươi có thể đỡ được. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Bành. Đúng lúc này, hai người song trường đụng vào nhau. A một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng vang lên. Phi là bay ra ngoài, nhưng không phải Tiểu Tam bay ra ngoài, mà là Chắc Bất Phàm chính mình bay ra ngoài. Lần này, hắn phi so với trước kia Tần Chính Long xa nhiều lắm. Nhưng gặp hắn từ trên lôi đài trực tiếp bay rất ra ngoài, trong nháy mắt liền bay ra quảng trường, hơn nữa còn tại tiếp tục phi. Tiểu Tam đưa tay đặt ở trên trán tay dựng lều che nắng ngẩng đầu nhìn lại, một mặt sùng bái địa đại âm thanh kêu lên, "Oa, Bất Phàm, ca ca ngươi thật lợi hại, ngươi bay thật cao thật xa nha." Hiện trường đám người, chương 129, giới này tân sinh không tốt mang chương 129, giới này tân sinh không tốt mang tĩnh. Tại Chắc Bất Phàm bay rất ra ngoài thời điểm, hiện trường trong nháy mắt lâm vào một mảnh thời gian dài an tĩnh. Và ảnh. Cuối cùng, Chắc Bất Phàm một đầu ngã vào bên ngoài đại điện 100 mét có hơn trong rừng cây, sống chết không rõ. Phải biết, ở đây tất cả mọi người đối chiến danh sách cùng danh sách mỗi người đều là có một phần. Lại danh sách bên trên minh xác ghi chú tu vi của mình cảnh giới cùng tông môn, xuất thân các loại tài liệu tương quan. Giờ này khắc này, tất cả mọi người tại danh sách bên trên tìm kiếm Chắc Bất Phàm cùng Diêu Cầm Phong tên của hai người. Chắc Bất Phàm, địa nguyên cảnh đỉnh phong, vô biên tinh đột thập đại gia tộc một trong Chắc thị thiên tài. Diêu Cầm Phong, địa nguyên cảnh trung kỳ, Thiên Tiên Tông, Vương Nhị Cầu Tam đồ đệ. Khi mọi người nhìn thấy danh sách bên trên Chắc Bất Phàm cùng Tiểu Tam tư liệu lúc, từng cái tất cả đều đối với Tiểu Tam ném đi một vòng nồng đậm vẻ kiêng dè. Bọn hắn không cần nghĩ liền biết, Tiểu Tam nhất định là ẩn giấu tu vi. Tất cả mọi người rất rõ ràng, nàng chí ít cũng là địa nguyên cảnh đỉnh phong, nếu không, nàng không có khả năng một trưởng đem Chắc Bất Phàm đánh bay xa như vậy. Về phần địa nguyên cảnh phía trên thiên nguyên cảnh, cùng cao hơn đan nguyên cảnh, mọi người đang ngồi người ngược lại là ngay cả muốn đều không có người đi nghĩ tới phương diện này. Chủ yếu là hiện trường nhiều như vậy đến từ các phe thiên tài, đều không có nghe nói qua vô biên tinh vực khi nào đi ra trẻ tuổi như vậy thiên nguyên cảnh trở lên thiên tài. Không nói vô biên tinh vực, chính là xung quanh mấy cái so vô biên tinh vực linh khí tốt hơn những tinh vực khác, từ trước tới nay cũng từ đi ra trẻ tuổi như vậy đan nguyên cảnh cường giả. Bất quá, Long Tiến vẫn là nhìn ra một chút mánh khóe, viện trưởng, cái này Diêu Cầm Phong tu vi, giống như không phải thiên nguyên cảnh đơn giản như vậy a, hừ hừ, Huyền Thanh chân nhân một mặt đắc ý sờ lên chính mình tròm râu dê, lão hồ ly này, khó trách lần thứ nhất đi muốn đệ tử của hắn không chịu, lúc đầu ta đã sớm biết nha đầu này có chút bất phàm, không ngờ, vẫn còn có chút xem thường nàng. A, nàng thật không phải là thiên nguyên cảnh mà là đan nguyên cảnh. Long Tiến một mặt chấn kinh. Phải biết, liền ngay cả chính nàng cũng bất quá là đan nguyên cảnh thôi. Nàng quá rõ ràng chừng 20 đan nguyên cảnh ý vị như thế nào. Xin hỡi, đột phá chân nguyên cảnh chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Tốt, việc này không thể lộ ra, ngươi biết là được rồi. Huyền Thanh chân nhân thản nhiên nói. Viện trưởng, cái này Diêu Cầm Phong tu vi ta làm như thế nào nhớ? Thuộc hạ mắt vụ bể, thực sự nhìn không ra. Long Tiến một mặt hổ thẹn. Nha đầu này danh sách liền nhớ đan nguyên cảnh sơ kỳ liền có thể. Huyền Thanh chân nhân thản nhiên nói. À, khi thật sự đạt được sau khi xác nhận, Long Tiến vẫn là bị dọa sợ đến không khỏi trong lòng run lên. Ngay sau đó, nàng lại lập tức thấp giọng hỏi một câu. Cái kia Diệp Phi đâu? Làm sao nhớ? Tu vi của tiểu tử đó, nếu là thuộc hạ không nhìn lầm, hắn giống như thật chính là một cái tiên cảnh đỉnh phong. Về phần hắn thôi, ha ha, Huyền Thanh chân nhân mỉm cười, ngươi trước nhớ cái đan nguyên cảnh đỉnh phong sau này hay nói đi. Long Tiến, cái này sao có thể? Long Tiến một mặt khiếp sợ nhìn qua Huyền Thanh chân nhân, tuy nói trước đó trên người hắn bạo phát đi ra cương khí sát thực rất mạnh, nhưng hắn tu vi nói thế nào hẳn là cũng còn không đến mức đạt tới đan nguyên cảnh đỉnh phong đi. Ân. Huyền Thanh chân nhân nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, tu vi sát thực không có đạt tới, nhưng hắn chiến lược chí ít cũng là đan nguyên cảnh phía dưới vô địch. Cũng là có một việc ta còn chưa xác nhận, nếu là có thể xác định nói, cho hắn nhớ một cái hồn nguyên cảnh đỉnh phong, cũng không có gì không ổn. Long Thiến tìm tới Diệp Phi danh tự, viết xuống đan nguyên cảnh đỉnh phong 5 chữ lúc, tay của nàng đều tại không tự chủ được run rẩy. Viện trưởng đây là từ nơi nào tìm đến mấy cái tiểu biến thái, đây cũng quá kinh khủng. Quá đả kích người. Giới này tân sinh không tốt mang a sau nửa canh giờ, đến lúc cuối cùng một tổ người đánh xong lôi đài lúc, Huyền Thanh chân nhân đột nhiên dưới chân phóng ra một bước, chỉ lần này một bước liền trực tiếp đi tới mấy chục mét có hơn trên lôi đài. Di hình hóa ảnh. Hồn nguyên cảnh cường giả. Giờ khắc này, dưới đài một đám học sinh phát ra trận trận thanh âm kinh hô. Phó viện trưởng là hồn nguyên cảnh, đây không phải rất bình thường sao, có cái gì ngạc nhiên? Đừng quên Thiên Huyền học viện thế nhưng là vô biên tinh vực mạnh nhất học viện, viện trưởng khẳng định là tinh vực đỉnh tiêm chân nguyên cảnh cường giả, cách phi thăng tiên giới cách chỉ một bước tồn tại vậy cũng đúng các ngươi biết không, ta nghe nói, chỉ cần là chúng ta Thiên Huyền học viện đi ra học sinh, về sau đến tiên giới đều sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Bởi vì lấy trước kia chút từ Thiên Huyền học viện đi ra học trưởng học tỷ, cùng một chút các lão sư, đều sẽ rất chiếu cố chúng ta. Ngươi tỉnh lại đi. Chờ ngươi có cơ hội phi thăng rồi nói sau, hiện tại ngươi cách phi thăng cũng còn có cách xa vạn dặm đâu ai, điều này cũng đúng, thật đúng là người so với người làm người ta tức chết ta, tất cả mọi người là cùng một thế hệ học sinh, có thế mà đã địa nguyên cảnh đỉnh phong, mà chúng ta vẫn còn có không ít đều là tiên cảnh cũng không phải.
Bất quá, ta nghe nói, chỉ cần tiến vào Thiên Huyền Học Viện, bọn hắn sẽ căn cứ mỗi người tu vi cùng công pháp tu luyện, có tính nhắm vào an bài lão sư một cái dạy học. Không được bao lâu, bọn hắn liền sẽ đem tất cả rớt lại phía sau người tu vi đều mau chóng bổ vào, đợi đến lúc tốt nghiệp, Thiên Huyền Học Viện đi ra học sinh, tu vi đều sẽ không sai biệt nhiều, cũng không biết việc này là thật là giả. Ngươi đang nằm mơ chứ, chính là trên đời này nào có chuyện tốt bực này. Thiên tài vĩnh viễn là thiên tài. Không sai, mặc dù có thể tới đây đều là thiên tài, nhưng tất cả thiên tài cùng một chỗ, khẳng định vẫn là có phân chia cao thấp, làm sao có thể xử lý sự việc công bằng. Khu cụ Huyền Thanh chân nhân đột nhiên ho nhẹ một tiếng. Hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại, mọi người tất cả đều trông mong nhìn qua Huyền Thanh chân nhân, chờ lấy nhìn hắn sau đó nói cái gì. Nhưng gặp hắn quét mắt một chút đám người, đầu tiên, chúc mừng chư vị chiến thắng tân sinh. Hy vọng sau này không ngừng cố gắng, lại sáng tạo huy hoàng. Huyền Thanh chân nhân nói đến đây, đột nhiên lời nói xoay chuyển, về phần những cái kia lần này võ thi không có thắng được tân sinh, cũng đều có thể không cần nỗ trí, sau này cố gắng khắc khổ tu luyện, gắng sức đuổi theo liền có thể. Huyền Thanh chân nhân lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức chuyển tới một trận xem thường thanh âm. Ha ha, tháng ban thưởng 10000 linh thạch, bọn hắn mỗi ngày đều có bó lớn linh thạch phụ trợ tu luyện, ngươi để cho chúng ta những này thua làm sao gắng sức đuổi theo? Chính là, đứng đấy nói chuyện không đau eo. Về sau loại chênh lệch này sẽ chỉ càng kéo càng lớn, còn vừa qua, đuổi cái giám nha còn nói Thiên Huyền Học Viện cái gì đều rất công bằng cái giám a. Nhưng mà, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc, Huyền Thanh chân nhân đột nhiên cười nhạt một tiếng, đi, tất cả mọi người tản đi đi. Hôm nay thua tranh tài đi tìm các ngươi Long sư tỷ các lĩnh 20000 linh thạch, sau này cố gắng nắm chặt thời gian tu luyện, tranh thủ sớm ngày gắng sức đuổi theo. Một đám người thắng, Tiểu Tam, Lâm Đại Tráng, Diệp Phi, đây đều là cái gì ngu xuẩn chế độ, thật mẹ hắn xui xẻo. Huyền Thanh lão nhi, ngươi mẹ nó muốn chơi như vậy đúng không? Thắng thưởng 10000, thua thưởng 20000. Song ta mẹ nó vì mua thắng, còn đưa ra ngoài 2500. Nguyên bản thành thành thật thật chờ lấy thua liền có thể tinh khiết kiếm lời 20000, hiện tại mẹ nó chỉ kiếm lời 7500. Diệp Phi a Diệp Phi, ngươi thật đúng là cái đại oan chủ a. Đang lúc Diệp Phi ngồi dưới đất sạm mặt lại thời khắc, Đinh Đại Sơn đi tới đối với hắn cười ngây ngô một tiếng, giống giống, sư minh, 20000 linh thạch có 20 túi đầu, thực sự nhiều lắm, ta sợ ta một người cầm không được nhiều như vậy, ngươi đi giúp ta cầm một chút thôi Diệp Phi, Lan.